Chương 373, nhẹ nhõm độ kiếp, đến tứ phẩm cơ duyên. Chương 373, nhẹ nhõm độ kiếp, đến tứ phẩm cơ duyên. Mấy canh giờ về sau, Khương Phàm một đường bay đến, rốt cục đã tới Hỏa Vân động phụ cận. Nơi này chính là Hỏa Vân động sao? Khương Phàm nhìn chăm chú nhìn sang. Nơi xa là một tòa nguy nga đại sơn, giữa sườn núi đều bị mây mù che đậy, mà Hỏa Vân động thì là tại đại sơn sườn núi ở trong. Bất quá tòa này đại sơn phương viên 10 dặm đều là đỏ thẫm vết đá, phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt vạn năm cự thú sống lưng, mặt ngoài che kín hình mạng nhện khe hở, thỉnh thoảng chảy ra nóng hổi nham tương, trên mặt đất uốn lượn thành chảy xuôi hỏa hạ. Vách đá ở giữa bốc hơi lấy nóng dực khí lãng, bóp méo xa xa cảnh tượng, khiến cho mảnh này khu vực nhìn phảng phất giống như ảo ảnh hư ảo. Trên mặt đất đất khô cằn không có một mảng cỏ, còn hiện đầy to to nhỏ nhỏ cái hố, đều là hoang thú lợi trảo cùng hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu mình, hỗn hợp có nham tương khét lẹt khí tức, làm cho người hô hấp đều trở nên khó khăn. Không trung nổi lơ lửng nhỏ vụn hỏa tinh, ngẫu nhiên còn sẽ có khối lớn dung nham từ trên vách đá rơi xuống, đập xuống đất tóe lên mảng lớn hỏa tinh, phát ra ầm ầm tiếng vang. Huyệt động cửa vào chỗ càng là sóng nhiệt cuộn, tựa như một cái cự thú mở ra miệng to như chậu máu, không ngừng phun ra nóng bỏng sương mù. Trong sương khói ẩn ẩn lộ ra màu đỏ sẫm quang mang, nương theo lấy tiếng gào thét trầm thấp, phản phất có vô số ngủ say hung thú ẩn nút trong đó, tùy thời chuẩn bị xông ra hang động, đem hết thể thôn phệ hầu như không còn, tràn đầy nguy hiểm cùng cảm giác áp bách. Nơi này nghỉ lại lấy đại lượng hoang thú. Khương Phàm con ngươi co bảo, hắn linh thức quyết tán ra, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng. Hắn lập tức liền cảm giác được chung quanh tồn tại rất nhiều hang động, hàng ngàn hàng vạn cái, mỗi cái hang động đều nghỉ lại lấy từng đầu cường đại tứ giai hoang thú. May mắn nơi này không có ngũ giai hoang thú, bằng không hắn khẳng định trước tiên chạy trốn. Giống. Trong khoảnh khắc, nghỉ lại ở chỗ này hoang thú lập tức cảm giác được Khương Phàm trên người khí tức, bọn chúng giống như là nhận lấy kích thích, nhao nhao từ hang động chạy ra. Lập tức, hàng trăm hàng ngàn đầu tựa như ngọn núi, toàn thân tiêu đốt lên lửa xanh lam sấm hoang thú từ hang động ra, bọn chúng lợi trảo hiện đầy lần phiến, mỗi một lần dậm chân đều rung ra giống mạng nhện vết rách, nham tương thuận khe hở cốt cốt tuôn ra. Những này hoang thú mở ra miệng to như chậu máu, phun ra hỏa diễm hồng lưu những nơi đi qua, nham thạch trực tiếp dung thành nước thép, chu vi nhiệt độ kịch liệt lên cao, thiêu đốt mỗi một tấc không khí. Quả nhiên muốn lấy được cơ duyên không có đơn giản như vậy. Hỏa Vân động bên trong bảo vật, có những này hoang thú tại che chở sao? Mặc dù những này hoang thú thể phách cường hành, nhưng là cũng là có nhược điểm. Đó chính là linh hồn của bọn chúng 10 phần yếu ớt. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Mặc dù những này hoang thú 10 phần cường đại, đồng dạng tu sĩ xuất thủ, đoán chừng đều không làm gì được nó nhóm, thậm chí còn có thể sẽ chết thảm tại hoang thú vây công phía dưới. Nhưng là Hỗn Nguyên phủ bút làm đến từ thượng cổ thời đại pháp bảo, tự nhiên 10 phần rõ ràng những này hoang thú nhược điểm, đó chính là linh hồn 10 phần nhỏ yếu, nếu là sử dụng công kích linh hồn, liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết bọn chúng. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức thúc dục trên người mình bản mệnh phù lục, Chấn Hồn phủ. Mặc dù cái này vẹn vẹn đê giai phù lục, nhưng là đã bị hắn tu luyện đến viên mãn cấp, lại thêm bản thân hắn lực lượng linh hồn, tối thiểu đạt đến hóa thần 5 tầng cấp độ. Mạnh mẽ như vậy lực lượng linh hồn, lại điệp ra Chấn Hồn phù uy lực, đối phó những này hoang thú, quả thực là dư xài. Quanh trong khoảnh khắc, Chấn Hồn phù bộc phát ra kinh người linh hồn ba động, vô số phù văn tại phù lục chỗ sâu lưu chuyển, một cỗ vô hình linh hồn ba động quét ngang xung quanh bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Cỗ này linh hồn ba động thật sự là quá mạnh, liền hư không đều sinh ra trận trận gợn sóng. Lúc đầu muốn đánh giết mà đến hoang thú, nhao nhao dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Thân thể của bọn chúng bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt, linh hồn tại thể nội điên cuồng chấn động, phát ra trận trận thê lương kêu rên. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn đầu hoang thú thất khiếu chảy máu, trong mắt quang mang ảm đạm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, linh hồn càng là trực tiếp tiêu tán trong không khí. Lập tức, trên mặt đất ngã xuống từng cỗ to lớn hoang thú thi hải, tràng cảnh 10 phần kinh người. Những này hoang thú thực lực đích thật là cường hành, nhưng là nhược điểm quá rõ ràng. Nếu như là sử dụng công kích linh hồn, kia là một giết một cái chuẩn. Linh Lung Tháp cảm khái nói, không có đơn giản như vậy. Chủ nhân Chấn Hồn phù hiệu quả tốt như vậy, thuần túy là bởi vì chủ nhân linh hồn viễn siêu nguyên anh, đạt đến hóa thần cấp độ. Lấy hóa thần công kích linh hồn nguyên anh linh hồn, kia tự nhiên là nghiền ép. Nếu như là nguyên anh cấp độ công kích linh hồn, chỉ sợ cũng chỉ có thể giết vài đầu tứ giai hoang thú, trên người linh hồn năng lượng liền hao hết, cũng giết không được nhiều như vậy hoang thú. Đãng Ma Trung trầm giọng nói, nó biết rõ có thể đánh giết nhiều như vậy tứ giai hoang thú, thuần túy là bởi vì chính mình chủ nhân lực lượng linh hồn vượt mức bình thường cường đại. Nếu như là cái khác nguyên anh tu sĩ lại tới đây, đại khái suất không thể nào làm được hiệu quả như vậy. Nhiều như vậy hoang thú thi hải có thể hay không đều luyện hóa thành thuần dương đan? Vạn Hóa Đan Lô Hiếu Kỳ hỏi. Không có vấn đề, đều có thể luyện hóa. Luyện Yêu Tháp yếu đất nói. Mặc dù nó danh xưng là Luyện Yêu Tháp, nhưng là cũng không phải là chỉ có thể luyện hóa yêu vật. Trên thực tế nhưng phàm là huyết đục sinh mệnh, nó đồng dạng có thể luyện hóa, liền nhân loại tu sĩ cũng có thể luyện hóa. Chỉ là nói như vậy, nó chỉ là luyện hóa yêu quái bản nguyên mà thôi. Nếu là như vậy thật là kiếm một món hời. Nhiều như vậy tứ giai hoang thú đều không biết rõ có thể luyện chế thành bao nhiêu tứ giai thuần dương đan. Vạn Hóa Đan Lô cảm khái nói, "Ừm, còn có địch nhân." Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm nhíu nhíu mày, hắn linh thức cảm giác được nơi xa lại tới 4-5 cái khách không mời mà đến. Lúc đầu hắn coi là kiếp nạn đã kết thúc, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu mà thôi. Siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, 5 cái băng phách tộc nguyên anh tu sĩ chớp mắt đã tới, cũng tới đến Hỏa Vân động phụ cận. Bọn chúng lập tức liền thấy đứng tại rất nhiều hoang thú thi hài trước mặt nhân loại tu sĩ Khương Phàm. Cả đám đều rất là chấn kinh. Sở dĩ bọn chúng lại tới đây, tự nhiên là cảm nhận được nơi này chiến đấu ba động, mới đến đây bên trong nhìn xem. Ai có thể muốn lấy được đây, bọn chúng thế mà phát hiện một cái nhân loại tu sĩ. Cái này cho bọn chúng to lớn rung động. Làm sao có thể? Nơi này chính là Kỳ Lân bí cảnh, chỉ là nhân loại làm sao có tư cách lại tới đây? Một cái băng phách tộc nguyên anh tu sĩ vừa sợ vừa giận. Nó cảm thấy ti tiện nhân loại tiến vào Kỳ Lân bí cảnh, đơn giản chính là tại khinh nhẫn dạng này thần thánh địa phương. Một cỗ lửa giận từ trên người nó bừng lên, quả thực là giận không kềm được. Đúng à, Kỳ Lân bí cảnh hẳn là bị chúng ta băng phách tộc nắm trong tay, vì sao còn có nhân loại tu sĩ có thể đi vào? Đừng ngốc, chúng ta thật nắm trong tay Kỳ Lân bí cảnh sao? Chúng ta chẳng qua là nắm trong tay mấy cái cửa ra vào thôi, nhưng là ai lại biết rõ Kỳ Lân bí cảnh có thể có bao nhiêu cửa ra vào đây? Cái này nhân loại tu sĩ có lẽ liền thông qua chúng ta chỗ không biết đến cửa ra vào, từ đó tiến vào Kỳ Lân bí cảnh bên trong. Nhưng là vấn đề bây giờ là, cái này nhân loại tu sĩ đã là nguyên anh, có thể nhân loại không phải bị cấm chỉ tu hành sao? Vì sao cái này nhân loại có thể tu luyện tới nguyên anh cấp độ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều băng phách tộc nguyên anh tu sĩ lập tức ngộp. Dù sao toàn bộ Tây Châu đại lục, các đại yêu tộc đều nghiêm ngặt khống chế nhân loại, không cho phép nhân loại đạt được bất kỳ công pháp tu hành, chính là sợ hãi xuất hiện cái thứ hai huyền thành đạo nhân. Nhưng là hiện đây này, thế mà vô thanh vô tức lại xuất hiện một cái nhân loại nguyên anh. Cái này cho bọn chúng to lớn rung động, căn bản không biết rõ cái gì địa phương xuất hiện lỗ thủng. Vì sao nhân loại có thể tu hành, thậm chí còn đạt đến nguyên anh cấp độ? Nếu là ta không có đoán sai, cái này nhân loại tu sĩ rất có thể chính là ngày xưa huyền thành đạo nhân lưu lại dư nghiệt. Huyền thành đạo nhân lưu lại dư nghiệt. Cái này cũng không phải là không thể nào sự tình, dù là chúng ta đã lại tam thanh diệt nhân loại, nhưng là Tây Châu đại lục là bực nào chi lớn, chỉ cần có một chút nhân loại chạy đi, trốn, chúng ta liền không tìm được. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, đi qua thời gian dài như vậy, ngẫu nhiên cũng là có thể gặp được một chút luyện khí kỳ, hay là trúc cơ kỳ nhân loại tu sĩ, không nghĩ tới bây giờ liền nguyên anh kỳ nhân loại tu sĩ đều xuất hiện. Nhân loại quả nhiên là chủng tộc đáng sợ, chúng ta đã là xuất động hết thể lực lượng, nghiêm ngặt hạn chế nhân tộc, nhưng là ngay cả như vậy, nhân tộc vẫn là xuất hiện nguyên anh tu sĩ, nếu là không có hạn chế lời nói, nhân tộc đến tột cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu cao dài tu sĩ. Rất nhiều băng phách tộc nguyên anh tu sĩ sắc mặt nghiêm túc. Bọn chúng đối với nhân tộc uy hiếp cấp độ tăng lên tới mấy cái cấp bậc. Không hề nghi ngờ, nhân tộc uy hiếp đã là triệt để cụ tượng hóa. Nhân tộc trải qua như thế chèn ép, vẫn có thể dựng dục ra nguyên anh tu sĩ. Nếu là không có bị đánh ép, nói không chừng liền hóa thần tu sĩ đều xuất hiện mấy cái. Đến thời điểm còn sẽ có bọn chúng yêu tộc sinh tồn chi địa sao? Bất kể nói thế nào, cái này nhân tộc nguyên anh nhất định phải bị tóm lên tới. Nói không sai, bắt lấy cái này nhân loại nguyên anh, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tiêu diệt còn lại nhân loại dư nghiệt. Muốn khiêu chiến chúng ta yêu tộc địa vị, quả thực là người si nói mộng. Bọn này băng phách tộc nguyên anh tu sĩ trên thân tràn ngập đáng sợ sát ý, con ngươi chỗ sâu toát ra trận trận hàn mang. Bọn chúng lập tức liền muốn đối Khương Phàm đau nhức hạ sát thủ. Cô này sát ý, a, một đám băng phách tộc nguyên anh tu sĩ, là dự định đối ta động thủ sao? Những này ra hỏa quả thực là tự tìm đường chết. Khương Phàm tự nhiên cũng cảm giác được cái này năm cái băng phách tộc nguyên anh tu sĩ không chút nào che giấu sát ý không hề nghi ngờ, lần này hỏa vân động hành trình tiếp nạn chính là tới từ bọn này băng phách tộc tu sĩ. Về phần đối phương vì sao đối với mình động thủ, kỳ thật cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao đối phương thế nhưng là dị tộc, mà mình là nhân tộc, mặc kệ là lý do gì đều rất bình thường. Hắn cũng không cần so đo cái gì. Dù sao can đảm dám đối với chính mình sinh ra sát ý, đó chính là địch nhân, đó chính là một con đường chết. Đi chết đi. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm thúc dục trên người mình bản mệnh phù lục, Diệt Thiên kiếm phù. Đây là tới từ ở tiên giới phù lục, dù là hiện tại vẹn vẹn nhập môn cấp độ, cũng không phải cái khác bản mệnh phù lục có thể so sánh. Quanh một viên màu vàng sẫm phù lục giữa không trung ngưng tụ, giữa thiên địa vô tận linh khí tụ đến, tạo thành kinh khủng vòng xoáy màu đen, quét sạch phương viên hơn ngàn km khu vực. Giờ này khắc này, toàn bộ thiên địa phảng phất bị một cái vô hình cự thủ nắm chặt. Đen như mực phù lục biên giới màu vàng sẫm hủy diệt đường vân bắn ra chói mắt cực quang, phương viên trăm dặm tầng mây bị đều bốc hơi, lộ ra quỷ dị đỏ như máu bầu trời. Phù lục nổ tung tiếng oanh minh vang vọng cửu tiêu, tựa như bản cổ khai thiên tích địa lúc hỗn độn nổ tung. Sóng âm những nơi đi qua, liền không gian đều nổi lên trận trận bận bèo gợn sóng. Từng đạo đen như mực kiếm khí từ lá bùa bên trong phun ra ngoài, như chút xuống ngân hà treo ngược chân trời. Làm sao có thể? Nam tôn băng phách tộc nguyên anh tu sĩ thấy cảnh này, từng cái đều là con ngươi co bảo, tóc gáy dựng lên, sợ vỡ mật. Một kích này uy lực để bọn chúng cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Bọn chúng phát giác được chính mình khí cơ bị cỗ này bị diệt kiếm ý khóa chặt. Mặc kệ chính mình thi triển loại nào bỏ chạy thủ đoạn, đều là không làm nên chuyện gì. Phản phất những này kiếm khí nghiền ép xuống tới, liền bầu trời đều bị xé nứt. Chẳng qua là nhân loại tu sĩ mà thôi, làm sao lại nắm giữ khủng bố như thế thủ đoạn, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngay một giây sau, từng đạo kinh khủng kiếm khí nghiền ép mà đến, đánh vào cái này nằm tôn băng phách tộc nguyên anh tu sĩ trên thân. Bọn chúng trên người phòng ngự kết giới như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, liền thời gian một hơi thở đều ngăn cản không nổi. Cỗ lực lượng này dễ như trở bàn tay quán xuyên thân thể của bọn chúng, đưa chúng nó thân thể chém thành hai khúc. Thậm chí những này kiếm khí uy năng còn không có ngừng, hướng phía nơi xa đánh giết tới. Sau lưng liên miên trăm dặm sơn mạch đều chém vỡ, bị kiếm khí liên lụy ngọn núi. Đầu tiên là bị trẻ thành bằng phẳng thiết diện, sau đó ầm vang nổ tung, vô số đá vụn tại kiếm khí rào sắt dưới hóa thành đầy trời bụi mịn. Diệt Thiên kiếm phủ uy năng tiếp tục quyết tán, lòng đất chỗ sâu nham tương bị kiếm khí cưỡng ép rút ra, trên không trung hình thành mấy chục cây tre khuất bầu trời dung nham trụ lớn. Nhưng mà những này trụ lớn chưa thành hình, liền bị kiếm khí đầy trời xoắn thành nóng bỏng nham tương mưa, chỗ rơi chỗ, đại địa bị thiêu đốt ra từng cái sâu không thấy đáy dung hố. Chu vi tràn ngập đạo đạo hủy diệt kiếm ý, nhưng phẳng là đến gần sinh linh, đều sẽ bị xé rách thành vô số mảnh vỡ, Trên mặt đất xuất hiện đạo đạo vết kiếm, kéo dài mấy trăm, hơn ngàn km. Không hề nghi ngờ, cái này năm tôn băng phách tộc nguyên anh tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi một kích này, bị trong nháy mắt chém giết, không có chút nào sức chống cự. Quá, quá khoa trương. Đây chính là tiên giới linh phù sao? Làm sao lại kinh khủng đến loại trình độ này? Thấy cảnh này, Vạn Hóa Đan Lô trợn mắt hốt mồm, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Nó cảm thấy đó căn bản không phải nguyên anh thủ đoạn, liền xem như hóa thần thủ đoạn của tu sĩ cũng bất quá như thế đi. Nguyên anh tu sĩ làm sao lại nắm giữ như thế trình độ lực phá hoại, thật sự là quá mức khoa trương. Hiện tại chém giết 5 tôn băng phách tộc nguyên anh tu sĩ, giống như là giết gà. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, nó cũng sẽ không tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Đây cũng là tiên giới linh phù a. Trước đó Chấn Thiên Hoàn phù cùng cái Thiên Luân phù vẹn vẹn phụ trợ cùng phòng ngự loại hình linh phù, cho nên các ngươi không có phát giác được trong đó chiến lệnh, nhưng là Diệt Tiên kiếm phù không đồng dạng, là thuần túy công kích linh phù. Trong đó lực phá hoại không phải bình thường phù lục có thể sánh được. Dù là vẹn vẹn nhập môn cấp độ, liền có thể để tu sĩ nắm giữ hủy diệt kiếm ý. Hỗn Nguyên phù bút rất là cảm khái nói, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, nó rốt cục nhìn thấy có Hỗn Nguyên phù tông đệ tử thi triển ra tiên giới linh phù. Có được như thế uy năng linh phù, mới xem như Hỗn Nguyên phù tông phù tu. Trước đó nắm giữ phù lục, cũng chỉ bất quá là thế gian linh phù thôi, chỗ nào so đến lên tiên giới linh phù. Ngay ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động, cảm giác được một cỗ tin tức không có vào ý thức hải của mình chỗ sâu, người gặp phải năm tôn băng phách tộc nguyên anh tu sĩ tập sát, tình huống nguy cơ sớm tối, may mắn trải qua một phen liều chết chém giết, ngươi thành công đem địch nhân đều đánh giết, thành công vượt qua một lần sinh tử đại kiếp, ngươi thu hoạch được một đạo tứ phẩm cơ duyên, 100 vạn khí vận điểm. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, không hề nghi ngờ chém giết bọn này băng phách tộc nguyên anh tu sĩ về sau, chính mình mới xem như vượt qua lần này kiếp nạn. Mà lại lần này thu hoạch cũng là cực lớn, không chỉ là thu được tứ phẩm cơ duyên, còn chiếm được 100 vạn khí vận điểm. Chương 374, đại thu hoạch, đến linh dược huyết bổ đề chương 374, đại thu hoạch, đến linh dược huyết bổ đề còn không tệ. Đối với lần này thu hoạch, Khương Phàm vẫn là rất hài lòng. Theo hắn tu vi tăng lên, rất nhiều thời điểm hắn cũng không có cách nào tao ngộ quá nhiều kiếp nạn, cứ như vậy, hắn có thể lấy được khí vận điểm số lần cũng không phải quá nhiều. May mắn hiện tại hắn đạt được khí vận điểm cũng tăng lên không ít. Cho dù là một lần, cũng so ra mà vượt trước đó rất nhiều lần. Dù sao 100 vạn khí vận điểm tiết kiệm một chút hoa, cũng có thể sử dụng thời gian rất dài. Thế mà ở chỗ này gặp được băng phách tộc tu sĩ, xem ra nơi này vẫn là tại Tây Châu đại lục, cũng không có truyền tống đến cái khác địa phương. Cái này thời điểm, Hỗn Nguyên phủ bút cũng xuất thủ, thôn vệ cái này nằm cái băng phách tộc nguyên anh tu sĩ linh hồn, đạt được trí nhớ của bọn nó, lập tức liền biết rồi Kỳ Lân bí cảnh ở vào cái gì địa phương. Không hề nghi ngờ, Kỳ Lân bí cảnh chính là tại băng phách tộc thống trị cương vực bên trong. Mà tòa này chân linh bí cảnh trăm năm mới có thể mở ra một lần, mỗi lần sẽ mở ra thời gian 3 năm. Cho nên băng phách tộc tu sĩ thường xuyên tiến vào Kỳ Lân bí cảnh vơ vét đủ loại bảo vật. Cái này chân linh bí cảnh đã bị băng phách tộc tu sĩ xem như là chính mình địa bàn. Trên thực tế cũng phải nhờ vào tòa này chân linh bí cảnh bên trong bảo vật mới khiến cho băng phách tộc thế lực đột nhiên tăng mạnh. Thế mà thân ở băng phách tộc địa bàn, nói cách khác, nhân tộc phạm vi cũng khuyết trương đến Tây Châu đại lục cái khác khu vực sao? Khương Phàm sờ lên cái cằm. Trước đó Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ hành tẩu phạm vi trên cơ bản cực hạn tại Thiên Bằng tộc cương vực. Về phần cái khác địa phương, bởi vì cự ly thật sự là quá xa, căn bản không có khả năng tiến về. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hắn tại Kỳ Lân bí cảnh lưu lại không gian tọa độ. Cứ như vậy, ngày sau chỉ cần hắn nghĩ đến băng phách tộc địa bàn, tùy thời đều có thể đến nơi này, thậm chí Hỗn Nguyên phủ tông cũng có thể đi vào cái này địa phương cứu vớt bị băng phách tộc nô dịch nhân loại. Không hề nghi ngờ, cái này cũng sẽ nhanh chóng gia tăng nhân tộc số lượng. Cái này băng phách tộc cũng là trời sinh tính hung tàn, bọn chúng thống trị cương vực nô dịch rất nhiều nhân loại, sinh hoạt ở nơi này nhân loại chỉ sợ so sinh hoạt tại Thiên Bằng tộc khu vực nhân loại còn thế thảm. Cái này băng phách tộc thật là đáng chết ta. Hỗn Nguyên phủ bút rất là phẫn nộ, nó thông qua mấy cái này băng phách tộc nguyên anh tu sĩ ký ức liền biết rồi băng phách tộc đối nhân loại cách làm. Bọn này dị tộc tu sĩ đối nhân tộc rất là kiêng kỵ, cực điểm chèn ép chi năng, nhưng là lại nghĩ dựa vào nhân loại thăm dò rất nhiều thượng cổ nhân tộc bí cảnh, cho nên không có diệt tuyệt nhân loại. Mà cái này cũng đưa đến bị băng phách tộc nô dịch nhân loại, sinh hoạt rất là thê thảm, thường xuyên là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thậm chí còn trải qua thường đổ lục còn sót lại xuống tới nhân loại. Băng phách tộc hoàn toàn chính xác không phải cái gì tốt đồ vật, nếu là có cơ hội nhất định diệt tận nó nhất tộc. Đạt được liên quan ký ức, Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang, trên thân tràn ngập sát ý nồng nặc. Mới vừa rồi còn là để bọn này băng phách tộc tu sĩ chết được quá dễ dàng. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Vừa vận lợi dụng luyện yêu hồ đem những này băng phách tộc tu sĩ toàn diện luyện hóa thành thuần dương đan, sau đó chính trở thành tấn thăng tài nguyên. Vừa nghĩ tới đây, Khương Phàm vung tay lên, lập tức đem những này băng phách tộc tu sĩ thi hải cùng đại lượng hoang thú thi hải toàn diện thu vào, đương nhiên bọn chúng trên người túi chứa vật cũng đồng dạng thu lại. Tóm lại một điểm bảo vật cũng sẽ không để lại đây. Lúc này, phía đại địa này lập tức là trống rỗng một mảnh. Đi trước đem tứ phẩm cơ duyên nắm bắt tới tay lại nói. Khương Phàm thân hình lóe lên, hắn tiến vào trước mặt hỏa vân động. Vừa mới bước vào hỏa vân động, đập vào mặt chính là một cô nóng bỏng mà đục ngầu khí tức, phản phất đưa thân vào lò luyện bên trong. Đỉnh động rủ xuống lấy từng tia từng sợi màu đỏ sẫm nham tương, như là từng chuỗi thiêu đốt hổ phách, thuận vách đá bốn lượn mà xuống, tại mặt đất hội tụ thành từng đầu chảy xuôi hỏa hạ. Vách đá bày biện ra màu đỏ sẫm, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn khe hở, thỉnh thoảng có hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, tại trong huyệt động lờ mờ vạch ra từng đạo ngắn ngủi sáng vấn. Tại cái này nóng bỏng hoàn cảnh bên trong, một loại kỳ lạ dây leo tùy ý sinh trưởng. Dây leo hiện lên màu xanh thẫm, mặt ngoài thô ráp, quấn quanh ở vách đá cùng trên một cây trụ đá to lớn, tựa như từng đầu ẩn nút cự mãng. Dây leo trên mọc đầy bén nhọn gai ngược, hiện ra tối tăm quang trạch, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó độc tính. Dây leo còn tại không ngừng mà nhúc đích, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, phảng phất có được sinh mệnh, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Mà tại những này dây leo ở giữa, điểm xuyết lấy từng quả huyết bồ đề. Huyết bồ đề đỏ tươi như máu, mượt mà sung mãn, tại ảm đạm trong huyệt động lộ ra phá lệ bắt mắt, tựa như trong bầu trời đêm sáng chói sao trời. Bọn chúng tản ra nhu hòa mà thần bí quang mang bên trong tựa hồ còn kèm theo từng kia từng sợi sương mù, cho người ta một loại hư ảo mà chân thực cảm giác. Mỗi một quả huyết bồ đề đều phảng phất ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, tại cái này nhiệt độ cao hỏa vận động bên trong, bọn chúng không chỉ có ương ngạnh sinh trưởng, còn hấp thu trong động đặc biệt hỏa linh chi khí. Huyết bồ đề, đây là ngũ giai thối thể linh dược huyết bồ đề. Cái này địa phương thế mà tồn tại chân quý như thế linh dược. Hôn Nguyên Phủ Bút lập tức ăn nhiều giật mình, quả thực là không dám tin tưởng con mắt của mình nhìn thấy một màn này. Nó hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này tìm tới huyết bồ đề, thật sự là không thể tưởng tượng. Huyết bồ đề, đến cùng là dạng gì linh dược? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. Mà Vạn Hóa Đan Lô cũng là như thế, cũng không thể trách nó không kiến thức. Thật sự là bởi vì hiện tại thời đại này liền tứ giai linh dược đều hiếm thấy, chứ đừng nói là ngũ giai linh dược. Huyết bồ đề, nghe nói là một loại biến dị linh dược. Nó là tắm rửa kỳ lân tinh huyết về sau mới hình thành đặc thù linh dược. Có thể nói bề ngoài của nó tựa như bồ đề tử, mặt ngoài chảy xuôi từng kia huyết văn, ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng cùng huyết khí chi lực. Nó có thể cường hóa người tu luyện huyết mạch, kích phát thân thể tiềm năng, làm khí huyết càng thêm tràn đầy, nhục thân lực lượng đạt được tăng lên cực lớn. Đối với tôi luyện nhục thể, tăng cường thân thể nhận tính và lực bộc phát có rõ rệt hiệu quả. Không hề nghi ngờ, đây là một loại cực mạnh thối thể linh dược. Nếu như phục dụng mấy quả, đại khái suất có thể làm cho ngươi đằng xà công tiến thêm một bước, nói không chừng có thể bước vào tứ giai trung kỳ. Hôn Nguyên Phủ Bút rất là hưng phấn nói. Vừa mới ngủ gật, thế mà liền có gối đầu đưa tới. Lúc đầu nó còn cảm thấy Khương Phàm đằng xà công trong ngắn hạn rất khó đột phá, dù sao giống như vậy chân linh công pháp, nếu như không có đại lượng linh dược phụ trợ, nghĩ đột phá liền thật sự là quá chấm dãi. Ai có thể muốn lấy được đây, lại có thể tại cái này hỏa vân động thu hoạch được đại danh đỉnh đỉnh huyết bồ đề, đơn giản chính là trời cũng giúp ta. Tắm rửa kỳ lân tinh huyết hình thành linh dược. Nơi này chính là kỳ lân bí cảnh, sinh trưởng huyết bồ đề chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Vạn Hóa Đan Lô hiếu kỳ hỏi. Ha ha, nơi nào có đơn giản như vậy. Nói như vậy, ai có thể để kỳ lân thụ thương đây, chớ đừng nói chi là dùng kỳ lân tinh huyết đổ vào linh dược. Trừ phi là kỳ lân tận lực bồi dưỡng, nếu không đều khó mà đản sinh huyết bồ đề. Bình thường mà nói, huyết bồ đề sẽ xuất hiện tại kỳ lân cùng địch nhân đại chiến địa phương, dù sao chỉ có như thế địa phương mới có thể tắm rửa kỳ lân tinh huyết, từ đó dựng dục ra biến dị linh dược. Hôn Nguyên Phủ Bút giải thích nói. Dù sao liền xem như tại thượng cổ thời đại, bình thường tu sĩ muốn lấy được huyết bồ đề đều là chuyện vô cùng khó khăn, chớ đừng nói chi là hiện tại thời đại này. Chân quý như thế ngũ giai linh dược vừa vẫn thích hợp tấy ghép đến ta linh lung tháp. Nếu như lại thêm thượng tiên lộ lực lượng, liền có thể đại quy mô trồng trọt cái này huyết bồ đề. Đến thời điểm chủ nhân liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng huyết bồ đề. Linh lung tháp đắc ý nói, nó hiện tại yêu thích nhất chính là trồng trọt đủ loại linh dược, đặc biệt là những cái kia chân quý linh dược, cơ hồ gần như diệt tuyệt linh dược. Nếu là có thể đưa chúng nó toàn diện trồng trọt thành công, như vậy sự thành tựu của nó cảm giác quả thực là không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hoàn toàn chính xác có thể cấy ghép những này huyết bồ đề. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Theo hắn tu vi tấn thăng đến nguyên anh ba tầng, trên người hắn bí bảo tiên lộ bình uy năng cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước. Trước đó tiên lộ bình mỗi tháng cũng chỉ có thể dựng dục ra một giọt tiên lộ mà thôi, nhưng là hiện đây này, mỗi tháng đã có thể dựng dục ra ba giọt tiên lộ, có thể nói hiệu suất tăng lên nhiều gấp ba. Nếu là hắn tu vi tăng thêm một bước, như vậy dựng dục ra tiên lộ khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Đến thời điểm hắn thậm chí có thể đại lượng sản xuất ra đại lượng ngàn năm linh dược. Bất quá cái này hỏa vân động phụ cận tựa hồ không có cái gì hoang thú. Đang ma chuông cảnh giác cảm giác chu vi, nhưng là nó phát hiện cái này địa phương đã không có hoang thú bảo hộ những này huyết bồ đề. Nói như vậy, chân quý linh dược phụ cận đều sẽ có linh thú bảo hộ, sẽ không bị ngoại nhân tùy tiện đạt được. Còn phải hỏi sao? Vừa rồi sớm đã bị chủ nhân giết sạch, nơi nào còn có cái gì hoang thú xuất hiện? Vạn Hóa Đan Lô đương nhiên nói. Nghe nói như thế, Đãng Ma Chuông á khẩu không trả lời được, nó ngược lại là quên cái này một gốc dạng. Bất quá nó ngược lại là cảm thấy những cái kia hoang thú cũng chưa chết ánh sáng, còn lại hoang thú đoán chừng là cảm giác được Khương Phàm đáng sợ khí tức, sau đó cấp tốc đường chạy. Dù sao những cái kia hoang thú cũng không phải ngu xuẩn, đối mặt địch nhân cường đại, cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại tại chỗ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái này cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Ngay cái này thời điểm, Khương Phàm vung tay lên, lập tức đem nơi này màu máu dây leo toàn diện chuyển rời đến Linh Lung Tháp nội bộ thế giới, đồng thời bên trong dựng dục huyết bồ đề cũng toàn diện hái xuống. Vẹn vẹn nửa canh giờ, hắn liền đem nơi này bảo vật cướp sạch không còn. Như thế có 18 quả huyết bồ đề. Có nhiều như vậy huyết bồ đề, đoán chừng đầy đủ ta đem đằng xà công tu luyện tới tứ giai trung kỳ. Đến thời điểm không chỉ là thể phách đạt được tiến hóa, liền thọ nguyên khẳng định cũng có thể được to lớn tăng lên. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, cảm thấy rất là hưng phấn. Lần này hắn nhưng là đạt được một đạo cơ duyên lớn. Trước đó hao phí mấy ngàn vạn linh thạch vẫn là tương đối đáng giá. Nếu như không có tiến vào kỳ lân bí cảnh, nơi nào có cơ hội thu hoạch được những này huyết bổ để a siêu. Đương nhiên Khương Phàm cũng không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền ly khai cái này địa phương, thật giống như hắn chưa hề tại cái này địa phương xuất hiện qua. Lại qua mấy cách giờ, hơn 10 vị băng phách tộc nguyên anh tu sĩ hướng phía hỏa vân động bay tới. Bọn chúng sắc mặt rất là nghiêm túc, đang đằng sắc khí, cường đại linh thức quét ngang xung quanh bốn phương tám hướng. Không hề nghi ngờ, bọn chúng đã biết mình năm cái tứ giai trưởng lão chết thảm ở chỗ này. Băng Diệu trưởng lão bọn chúng chết thảm tại cái này địa phương, hiện tại thế mà liền thi hài không thấy. Chết ở chỗ này không chỉ là Băng Diệu trưởng lão, còn có đại lượng tứ giai hoang thú. Nơi này lưu lại cực kỳ đáng sợ kiếm khí, nói cách khác hung thủ cũng không phải là kỳ lân bí cảnh hoang thú. Nhưng là cái này sao có thể? Kỳ lân bí cảnh đều bị chúng ta băng phách tộc nắm trong tay, làm sao còn sẽ có cái khác tu sĩ tiến đến? Đông đảo băng phách tộc nguyên anh tu sĩ nghị luận ầm ĩ, hiện trường hoàn cảnh thật sự là quá khốc liệt, tuyệt đối là trải qua một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Mà năm cái băng phách tộc trưởng lão ngăn không được công kích của địch nhân, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Chu vi còn sót lại đáng sợ kiếm khí, từng đạo vết kiếm quán xuyên mấy trăm km đại địa, quả thực là để bọn chúng tim đập nhanh không thôi. Xuất thủ địch nhân tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Bình thường băng phách tộc trưởng lão nhược là gặp phải lời nói, đại khái suất là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng à, bình thường tới nói đích thật là không có khả năng, nhưng là loại sự tình này đích thật là xuất hiện, nói cách khác địch nhân lấy một loại chúng ta chỗ không biết đến phương thức, tiềm nhập kỳ lân bí cảnh. Một vị băng phách tộc trưởng mặt mo sắc âm trầm nói, nếu như cái suy đoán này là nói thật, như vậy đối băng phách tộc tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Thậm chí so chết năm cái trưởng lão cũng còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì điều này đại biểu kỳ lân bí cảnh có thể sẽ mất đi trường khống. Từ đó về sau, cũng không chỉ là băng phách tộc có thể đi vào kỳ lân bí cảnh, chúng tộc khác tu sĩ cũng có thể tiến vào bên trong. Tòa này chân linh bí cảnh bên trong bảo vật, cùng rất nhiều cơ duyên cũng có thể là bị địch nhân cướp đoạt, cái này đối với bọn chúng tới nói, quả thực là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cái này nên làm cái gì? Kỳ lân bí cảnh cơ duyên cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể bị chủng tộc khác tu sĩ cướp đi, nếu không đối chúng ta băng phách tộc tới nói, không thể nghi ngờ là một lần trọng thương. Rất nhiều băng phách tộc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng kỳ lân bí cảnh thế mà lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Đây là mấy ngàn năm xuống tới chưa hề phát sinh qua sự tình. Có thể nói, điều này cũng làm cho bọn chúng có chút thúc thủ vô sách bắt đầu, căn bản không biết rõ tiếp xuống như thế nào cho phải. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tây Châu đại lục đích thật là hỗn loạn không ít. Một chút tứ giai chủng tộc bắt đầu ngao ngoe muốn động. Bọn chúng cảm thấy mình cũng có thể đản sinh ngũ giai tồn tại, muốn đem chúng ta tứ đại ngũ giai chủng tộc thay vào đó. Lúc đầu ta còn tưởng rằng những cái kia tứ giai chủng tộc chỉ là chuyện tiểu lâm, căn bản không có khả năng thành công. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn chúng thật là nắm giữ một chút đặc thù lực lượng, tên đặc thù, bằng không mà nói bọn chúng cũng không có khả năng xâm nhập kỳ lân bí cảnh, cùng chúng ta cướp đoạt bảo vật. Lại một vị băng phách tộc trưởng lão đằng đằng sát khí nói, không hề nghi ngờ, nó cảm thấy hung thủ tuyệt đối là những cái kia tứ giai chủng tộc lão tổ. Thậm chí trong đầu còn hiện lên từng cái khả nghi nhân vật. Nhưng là khả nghi nhân vật thật sự là nhiều lắm, điều này cũng làm cho nó có chút bắt không được chủ ý, bất quá duy trì có nó không có hoài nghi nhân loại. Dù sao nhân loại thật sự là quá yếu ớt, tuyệt đại bộ phận chỉ là phàm nhân mà thôi, đừng nói là trúc cơ kỳ tu sĩ, liền luyện khí kỳ tu sĩ cũng không tìm tới mấy cái. Chỉ là nhân loại lại thế nào khả năng làm được ra loại sự tình này đâu? Cái này rất giống xã hội loài người hung sát án kiện, làm sao cũng không thể lại đem hoài nghi đối tượng nhắm chuẩn con kiến đồng dạng. Dựa theo suy đoán của ta, hung thủ tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền ly khai kỳ lân bí cảnh. Đối phương thật vất vả mới tiến vào kỳ lân bí cảnh một chuyến, khẳng định cần vơ vét rất nhiều bảo vật mới có thể ly khai. Cho nên tiếp xuống có lẽ chúng ta còn sẽ có cơ hội cùng đối phương chạm mặt. Một khi lần nữa chạm mặt, như vậy chư vị nhất định phải trước tiên thống trị lao tổ, để lao tổ tự mình xuất thủ cầm nã kẻ này. Một vị băng phách tộc đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói, nó quyết định thông chi ngũ giai lão tổ. Dù sao duy nhất một lần chết năm cái nguyên anh tu sĩ, đối với băng phách tộc tới nói, tử thương quá thảm trọng. Chỉ có ngũ giai lão tổ tự mình xuất thủ, mới có thể bắt lấy hung thủ. Thậm chí còn khả năng tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới đối phương như thế nào tiến vào kỳ lân bí cảnh phương pháp. Bọn chúng cũng không muốn nhìn thấy kỳ lân bí cảnh bị địch nhân ra vào. Nơi này đã trở thành băng phách tộc hậu hoa viên, quyết không cho phép địch nhân chiếm cứ cái này địa phương. Chương 375, 2 năm sau vạn thú bí cảnh, hai ước nhân loại. Chương 375, 2 năm sau vạn thú bí cảnh, hai ước nhân loại. Mấy ngày sau, kỳ lân bí cảnh, nơi nào đó sân động, linh lung tháp nội bộ thế giới. Đằng xà công nguyên anh tiên, kỳ thật chính là luyện tạng tiên. Đem đằng xà phù văn dung nhập ngũ tạng lục phủ ở trong. Cứ như vậy, liền có thể cực độ cường hóa nội tạng, tăng cường huyết mạch. Nhưng là cơ thể người ngũ tạng lục phủ 10 phần yếu ớt, muốn đem phù văn dung nhập trong đó, độ khó không nhỏ. Nếu là không có linh dược phụ trợ, thời gian hao phí sẽ 10 phần dài dằng dặc. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Kỳ thật lúc trước hắn hao phí đại lượng khí vận điểm, đã hiểu được đằng xà công nguyên anh tiên. Nhưng là ngộ ra, nghĩ chân chính tu luyện thành công, vẫn là 10 phần khó khăn. Bởi vì nhân loại nội tạng thật sự là quá yếu đuối, dù là hắn tấn thăng đến nguyên anh cảnh, thể phách mạnh mẽ hơn không ít, nhưng là cùng chân linh so sánh, vẫn là kém không biết rõ bao nhiêu. Dù là dung nhập một viên đằng xà phù văn, đều cần hao phí thời gian dài. May mắn hiện tại hắn đạt được ngũ giai linh dược huyết bồ đề. Đây là một loại hiệu quả cực mạnh thối thể linh dược, đủ để cho bất kỳ một cái nào thể tu đều thèm nhỏ nước dãi. Thử trước một chút cái này huyết bồ đề hiệu quả như thế nào. Nghĩ tới đây, Khương Phàm đem bên trong một viên huyết bồ đề bỏ vào vạn hóa đan lô bên trong, thông qua vạn hóa đan lô lực lượng, đem viên này huyết bồ đề dược lực toàn bộ chiết xuất ra, bài trừ tạp chất. Nhưng là vạn hóa đan lô nội bộ liền xuất hiện một tích tích đỏ tươi dược dịch, đây cũng là huyết bồ đề tinh hoa. Hắn không nói hai lời, lập tức đem những này huyết bồ đề tinh hoa nuốt vào. Làm huyết bổ để tinh hoa lối vào trong nháy mắt, một cô nóng hởi như nham tương nhiệt lưu sông thẳng đan điền, phản phất có ngàn vạn đoàn hỏa diễm tại thể nội ầm vang nổ tung. Giờ khắc này trên người hắn làn da trong nháy mắt nổi lên quỷ dị ửng hồng, mạch máu tại da hạ như là đỏ thấm khâu dẫn vặn mèo nhúc nhích, nguyên bản thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt, răng cắn đến khanh khách rung động, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hỗn tạp tơ máu lan xuống. Ngay sau đó, nhiệt lưu hóa thành vô số nhỏ bé năng lượng sợi tơ, dọc theo kinh mạch điên cuồng du tẩu. Chỗ đi qua, tổn hại kinh mạch bị cấp tốc chữa trị, thậm chí trở nên so dị vãng cứng cáp hơn. Những này năng lượng sợi tơ không ngừng đánh thẳng vào xương cốt phát ra tinh mịn bạo hưởng, phản phất có vô số thanh truy nhỏ tại gõ, xương cốt mật độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng, trở nên như là huyền thiết cứng rắn. Toàn bộ thân thể phản phất là bị dung nham bao khỏa, thân thể nhiệt độ tại kịch liệt lên cao. Phản phất thân thể của hắn hóa thành lò luyện, phóng xuất ra vô tận nhiệt lượng. Mỗi cái lỗ chân lông đều phóng xuất ra từng sợi màu đỏ hỏa diễm, thiêu đốt đại địa. Không hổ là huyết bồ đề, trong đó dược lực chi hung mãnh, quả thực là không thể tưởng tượng. Giống như là phục dụng một tích tích kỳ lần tinh huyết, hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Tiếp xuống chính là dung nhập đằng xà phù văn. Thương Phàm mừng rỡ không thôi. Lúc đầu hắn đằng xà công nguyên anh tiên tiến độ tu luyện bị kẹt lại một đoạn thời gian rất dài, chậm chạp không có tiến bộ, nhưng là đạt được huyết bồ đề về sau, đằng xà công tiến độ đơn giản chính là đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, hắn bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu lợi dụng tâm thần chi lực, ngưng tụ ra từng mai đằng xà phù văn. Cái này rất giống phía trên ngũ tạng lục phủ tuyên khắc bản mệnh phù lục. Ngay trong khoảnh khắc, một viên đằng xà phù văn ngưng tụ thành công, tách ra màu vàng kim quang mang, sau đó như cùng sống vật, dung nhập ngũ tạng lục phủ, cùng nội tạng hòa làm một thể. Có thể dung nhập càng nhiều đằng xà phù văn. Khương Phàm rất là hưng phấn. Không hề nghi ngờ, tại huyết bồ đề to lớn dược lực ủng hộ phía dưới, khiến cho ngũ tạng lục phủ trước nay chưa từng có cường tráng, cứ như vậy cũng có thể gánh chịu từng mai đằng xà phù văn. Lập tức, hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra từng mai đằng xà phù văn, sau đó thúc đẩy những này phù văn dung nhập nội tạng của hắn chỗ sâu. Chỉ gặp từng mai phù văn dung nhập thân thể của hắn, phù văn dung nhập trái tim lúc, nguyên bản khiêu động trái tim đột nhiên gia tốc, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều có thể dâng trào ra càng thêm mạnh mẽ lực lượng, dung nhập phổi, hô hấp ở giữa phun ra nuốt vào khí tức trở nên nóng bỏng lại tràn ngập lực lượng, dung nhập gan, lá lách, thận, ngũ tạng lục phủ tại phù văn tầm bộ dưới, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất hóa. Thành năm tòa vận chuyển không thôi lò luyện, đem thể nội tạp chất không ngừng luyện hóa bài xuất. Chỉ cần ngũ tạng lục phủ có thể dung nhập 222 mai đằng xà phù văn, như vậy thì có thể tự nhiên mà nhiên bước vào tứ giai trung kỳ cảnh giới. Bất quá cái này cần hao phí thời gian rất dài, cùng to lớn dược lực. May mắn hiện tại ta không thiếu thời gian, hơn nữa còn có huyết bổ để phụ trợ, hẳn là có thể thành công. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, lập tức đắm chìm trong khổ tu đằng xà công quá trình bên trong. Trong chớp mắt, thời gian 2 năm thoáng qua liền mất. Tây Châu đại lục, Thiên Bằng tộc nơi nào đó cương vực. Một chiếc tứ giai phi thuyền thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lặng yên không tiếng động đáp xuống một chỗ vắng vẻ giữa núi non. Mà phi thuyền phía trên thì là tràn đầy lít nha lít nhít phàm nhân, cũng rất nhiều bị tóm trở về linh thú. Bọn chúng chính là huyết tinh linh lộc. Những này huyết tinh linh lộc sừng từ đỏ như máu thủy tinh ngưng kết mà thành, mặt ngoài khắc đầy thần bí phù văn, tản ra ánh sáng lưu hòa. Bọn chúng không chỉ có thể trong lúc chiến đấu phóng xuất ra ẩn chứa sinh mệnh năng lượng hộ thuẫn, phù hộ tộc nhân, còn có được thần kỳ chữa trị năng lực, sờ nhẹ kẻ thụ thương, liền có thể làm vết thương nhanh chóng khép lại, có thể nói là cực phẩm chữa trị linh thú. Làm phân thân Khương Phàm nhìn thấy huyết tinh linh lộc thời điểm, liền muốn đưa chúng nó bắt trở lại, bởi vì hiện tại Hỗn Nguyên phủ tông khuyết thiếu y sư. Một khi thụ thường hoặc là sinh mệnh sẽ rất khó tìm tới thầy thuốc. Những này huyết tinh linh lộc đúng lúc là tốt nhất thầy thuốc một trong, cho nên mới sẽ bị hắn tự mình độc thủ bắt trở lại một nhóm huyết tinh linh lộc. Lộc Linh Hy chính là trong đó một đầu huyết tinh linh lộc, mà là đã là tam giai hậu kỳ cấp độ, thuộc về huyết tinh linh lộc tộc trưởng. Nhưng là hiện tại nó đã bị phong ấn tu vi, trên thân dung nhập một viên chấn thiên hoàn phù, từ đó khiến cho trên người nó lực lượng căn bản là không cách nào phát huy ra, chỉ có thể là thúc thủ chịu trói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhân loại cái gì thời điểm cường đại đến loại trình độ này? Lộc Linh Hy lập tức liền động, quả thực là không dám tin tưởng mình vừa rồi trải qua một màn kia. Bọn chúng là thuộc về Thiên Bằng tộc phụ thuộc chủng tộc, là Thiên Bằng tộc trông coi nhân loại. Ai có thể muốn lấy được đây? Đột nhiên ở giữa một vị thần bí nhân loại nguyên anh tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu xuống tới, kinh khủng linh hồn ba độ quét ngang xung quanh bốn phương tám hướng. Nguyên bản chấn thủ cái này địa phương Thiên Bằng tộc tu sĩ trong khoảnh khắc tử vong, chỉ có bọn chúng huyết tinh linh lộc còn sống sót. Có thể ngay cả như vậy, còn lại huyết tinh linh lộc cũng bị tóm lấy, phong ấn chính mình tu vi, trở thành nhân loại tù nhân. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Bởi vì dựa theo nó trải qua đến xem, nhân tộc xem như Tây Châu đại lục mèo bọt nhất chủng tộc, liền siêu phàm lực lượng đều không có, thử hỏi làm sao có thể chống lại cái khác yêu tộc đây. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao nhân loại đông nhiên mạnh mẽ như thế? Nó hiện tại quả thực là trăm mối vẫn không có cách giải. Oanh không đợi nó nghĩ minh bạch xảy ra chuyện gì, chiếc phi thuyền này đông nhiên dừng sát ở một chỗ đất trống, mà khối này đất trống thình lình xuất hiện một cái hư không môn hộ. Một giây sau, chiếc phi thuyền này liền xuyên qua cái này phiến hư không môn hộ, đi tới một không gian khác ở trong. Nhân loại thế mà tại cái này địa phương bố trí truyền tống trận pháp. Cái gì thời điểm nhân loại nắm giữ như thế trình độ lực lượng? Hẳn là nhân tộc chi họa sẽ lần nữa quét sạch Tây Châu đại lục. Lộc Linh Hy rất là chấn kinh. Nó tuyệt đối không ngờ rằng nhân loại thế mà nắm giữ loại này truyền tống thủ đoạn. Khó trách bọn này nhân loại không chút nào sợ hãi lâm vào Thiên Bằng tộc trong vòng đây. Nếu là nắm giữ loại này truyền tống thủ đoạn, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể truyền tống đến không biết rõ bao nhiêu vạn dặm khu vực. Chương 375, 2 năm sau vạn thú bí cảnh, 2 ước nhân loại 2 chương 375, 2 năm sau vạn thú bí cảnh, 2 ước nhân loại thử hỏi thiên bằng tộc làm sao có thể truy sát đến bọn này nhân loại tu sĩ đâu. Không nên giật mình, đây là ta Hỗn Nguyên phủ tông đặc hữu thủ đoạn. Bằng vào truyền tống trận, chúng ta có thể tiến về Tây Châu đại lục các nơi địa phương. Một vị Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ Dương Dương đắc ý nói. Trên thực tế đây là tới từ ở Thái Hư chi môn không gian hình chiếu, có thể tại một cái tọa độ không gian lưu lại một đạo không gian chi môn, cứ như vậy, liền có thể thông qua không gian chi môn, tiến về Tây Châu đại lục các nơi địa phương. Đương nhiên nếu như bị người phát giác, cái này đạo không gian chi môn cũng sẽ trong nháy mắt tiêu tán, sẽ không bị địch nhân truy xét đến bất luận cái gì manh mối. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ cũng thông qua không gian chi môn, đem cứu được nhân loại, toàn diện truyền tống về đi vạn thú bí cảnh, cái này cũng khiến cho vạn thú bí cảnh nhân khẩu đạt được dãy số nhân tăng trưởng. Trong khoảng thời gian này, nhân loại liên tiếp mất trộm, biến mất vô ảnh vô tung. Chẳng lẽ chính là bọn này nhân loại tu sĩ làm? Lộc Linh Hy không nhịn được nghĩ đến gần nhất những năm này, thiên bằng tộc cương vực nhân loại nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng ít. Rất nhiều yêu tộc tu sĩ đều cảm thấy là bởi vì mảnh này cương vực các đại chủng tộc giao chiến, mới đưa đến đại lượng nhân loại vẫn lạc tại chiến đấu dư ba bên trong, dù sao không có bất luận cái gì yêu tộc tu sĩ sẽ cố ý bảo hộ nhân loại. Liên liên thiên bằng tộc tu sĩ cũng nghĩ như vậy, bọn chúng cũng hoàn toàn không có đem nhỏ yếu nhân loại để vào mắt. Hiện tại xem ra, những này nhân loại mất tích cũng không phải là vô duyên vô cớ, cũng không phải chết trong chiến tranh, mà là bị vụng trộm nhân loại tu sĩ cứu đi. Nó nội tâm cảm thấy rất là rung động, hoàn toàn không nghĩ tới vụng trộm thế mà nhân tộc cũng đang len lén hành động. Mơ hồ trong đó, nó cảm thấy Tây Châu đại lục một cô kinh khủng thế lực đang nhanh chóng quật khởi, mà lại thiên bằng tộc căn bản cũng không có phát giác. Các ngươi làm sao dám đối thiên bằng tộc động thủ? Nếu là bị thiên bằng tộc biết được, các ngươi nhân tộc sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Lộc Linh Hy nhìn trước mắt Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ. Đúng a, bị thiên bằng tộc biết đến xác thực sẽ mười phần phiền phức, cho nên không cho bọn chúng biết rõ, không được sao? Cái này Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ đương nhiên nói. Cái này, nghe đến mấy câu này, Lộc Linh Hy á khẩu không trả lời được, đều không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái này nhân loại cũng không tránh khỏi quá mức đương nhiên đi. Cái gì gọi là không bị thiên bằng tộc biết rõ liền tốt, nếu là thiên bằng tộc thật động lên thật sự, chỉ sợ vài phút có thể tìm tới trước mắt bọn này nhân loại tu sĩ đi. Không, có lẽ thiên bằng tộc thật không có cách nào. Bởi vì hiện tại thiên bằng tộc sớm đã có điểm bể đầu sức chán, bọn chúng bị các đại chủng tộc vây công, trong khoảng thời gian này tổn thất nặng nề. Bọn chúng đội vàng đối phó các đại chủng tộc đây, nơi nào có không đi đối phó nho nhỏ nhân tộc đây. Mà lại nhân tộc tại Tây Châu đại lục các tộc trong mắt, chỉ là con pháo thí chủng tộc thôi, ai cũng sẽ không cho là nhân tộc có uy hiếp. Lại thêm nhân tộc nắm giữ truyền tống trận kỹ thuật, có thể tùy thời chạy trốn. Chỉ sợ thiên bằng tộc cũng không cách nào bắt được nhân tộc dấu vết để lại. Vừa nghĩ như thế, nhân tộc không hề cố kỵ hành vi cũng có thể hiểu được. Nhưng là trên thực tế đây là khí vận che chở. Bởi vì nhân tộc khí vận cường thịnh, rất nhiều nhân loại nhận lấy khí vận che chở. Mỗi lần được cứu đi thời điểm, rất nhiều lưu lại vết tích đều sẽ bất chi bất giác biến mất. Đồng thời kiếp khí cũng che đậy thiên bằng tộc tu sĩ tâm trí, từ đó khiến cho bọn chúng không để ý đến nhân tộc sự tình. Cho nên Hỗn Nguyên phủ tông thời gian dài hành động, mới không có bị thiên bằng tộc phát giác. Ngay cái này thời điểm, chiếc này tứ giai phi thuyền xuất hiện ở vạn thú bí cảnh trên không, sau đó tại bầu trời phi hành, hướng phía nơi xa một tòa nhân loại thành trì bay đi, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Không thể nào, đây là nhân tộc thành trì. Làm sao lại như thế phồn hoa náo nhiệt? Đến cùng có bao nhiêu nhân loại ở lại đây a? Lộc Linh Hy thông qua phi thuyền cửa sổ nhìn xuống, thình lình thấy được một tòa to lớn nhân tộc thành trì. Thành trì chu vi bị sáng chói phủ văn kết giới bao phủ, tựa như một viên khảm nạm tại thương khung Minh Châu. Nguy nga tường thành từ huyền thiết cùng linh ngọc đổ bê tông mà thành, mặt ngoài khắc dấu lấy lít nha lít nhít phòng ngự phủ văn, tản ra u lam quang mang, thỉnh thoảng có tỏa ra ánh sáng lung linh kiếm khí tại tường thành trên không xoay quanh tuần tra, thủ hộ lấy tòa này trăm vạn nhân khẩu tụ tập thành trì. Nếu như tiếp tục xem xâm nhập một chút, trong thành đường đi giăng khắp nơi, đại lộ nổi lơ lửng vô số sáng lên linh điệp, chỉ dẫn lấy người đi đường phương hướng. Đường đá xanh dấu giếm tụ linh phù văn, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, cung cấp vãng lai tu tiên giả tu luyện. Bên đường cửa hàng không chỉ có chủ đoạn trang, trà lâu, càng có luyện đan các, luyện khí phường cùng phụ lục cửa hàng. Luyện đan các bên trong, đan lô vang minh, trận trận mùi thuốc thấm vào ruột gan. Luyện khí phường bên trong, luyện khí sư điều khiển phù văn pháp trận, rèn đúc ra lóe ra tia sáng kỳ dị pháp bảo. Phụ lục cửa hàng trước, đám học đồ chính vẽ lấy uy lực cường đại phù văn, trên trang giấy kim mang lấp lóe. Không hề nghi ngờ, đây là cực kỳ sáng chói nhân tộc văn minh. Nó lúc đầu coi là nhân tộc tại Tây Châu đại lục chẳng qua là nguyên liệu nấu ăn, từng cái đều là gầy trơ cả xương, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Chỗ nào muốn lấy được sinh hoạt ở nơi này nhân loại, cư nhiên như thế cường hành. Phản phất là thượng cổ thời đại nhân tộc văn minh tại lúc này khôi phục. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, nó là sẽ không tin tưởng hoang đường như vậy chuyện. A, tương tự thành trì, chúng ta đã kiến tạo 200 tòa. Trước mắt mà nói, chúng ta nhân tộc nhân khẩu đã đạt đến 2 ức, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Hiện tại mục tiêu của chúng ta chính là đem nhân tộc nhân khẩu khuyết trương đến chục tỷ. Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ rất là tự hào nói. Không hề nghi ngờ, ngay từ đầu thời điểm, vạn thú bí cảnh nhân khẩu cũng chỉ có mấy vạn người mà thôi. Nhưng là trải qua thời gian dài như vậy phát triển, nhân khẩu đã khuyết trương đến 200 triệu người. Và mấy năm trước so sánh với, trọn vẹn tăng trưởng nhiều gấp đôi. Nói thật, đây là 10 phần khoa trương nhân khẩu tăng trưởng số liệu. Sở dĩ nhân khẩu tăng trưởng nhiều như vậy, đại bộ phận đều là nhờ vào tự nhiên phồn diễn sinh sống. Bởi vì đại lượng phàm nhân được cứu trở về sau, bắt đầu có thể ăn no mặc ấm, thân thể trở nên cường tráng. Cơ hồ từng nhà đều sinh 3-4, có thậm chí là sinh 10 cái. Cái này cũng dẫn đến đại lượng phàm nhân hài nhi bị dựng dục ra tới. Bởi vì đại bộ phận đều là trẻ con, cho nên thời gian ngắn tới nói, bọn hắn cũng không có cách nào hình thành đầy đủ sức chiến đấu. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Dù sao hiện tại Hỗn Nguyên Phủ Tông chiến lực cũng không trông cậy vào những này đứa bé loài người. Bọn hắn chẳng qua là Hỗn Nguyên Phủ Tông căn cơ. Chỉ cần nhân khẩu đầy đủ to lớn, tự nhiên là có thể dựng dục ra đủ nhiều nhân loại thiên tài. Trên thực tế cũng là như thế. Trong khoảng thời gian này, cũng ra đời đại lượng có được linh căn tiểu hài, thậm chí còn có một ít địa linh căn, thiên linh căn tu sĩ xuất hiện. Thiên tài như là xuân sau măng đồng dạng xuất hiện. Chương 376, bằng được tứ giai chủng tộc, trưởng khống rất nhiều linh thú. Chương 376, bằng được tứ giai chủng tộc, trưởng khống rất nhiều linh thú 2 ước nhân loại. Nghe nói như thế, Lộc Linh Hy con người co vào. Mặc dù nó biết rõ nhân tộc hiện tại khả năng ẩn giấu đi rất nhiều thực lực, nhưng lại không nghĩ tới nhiều như vậy. Quả thật 200 triệu nhân khẩu đối với một chủng tộc tới nói cũng không tính là gì. Vấn đề là, đây chính là nhân loại à, là bị Tây Châu đại lục rất nhiều chủng tộc chèn ép nhân tộc. Một khi nhân tộc ngoi đầu lên, liền có thể bị tứ đại ngũ giai chủng tộc diệt tộc. Có thể ngay cả như vậy, tại rất nhiều chèn ép phía dưới, nhân tộc vụng trộm thế mà lặng yên không tiếng động dựng dục 200 triệu nhân khẩu. Cái này thật sự là quá khoa trương. Nó cảm thấy tin tức này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Tây Châu đại lục. Dù sao ngày xưa nhân tộc chi họa, thế nhưng là để các đại yêu tộc ăn ngủ không yên. Nơi này linh khí như thế nồng đậm, sẽ không phải là một tòa bí cảnh thế giới a. Lộc Linh Hy cũng đã nhận ra cái này địa phương linh khí nồng nặc không thể tưởng tượng nổi, như là tiến vào một tòa động tiên phúc địa, đây là tại cái khác địa phương căn bản không thấy được chẳng cảnh. Nó nghe nói chỉ có một ít thượng cổ bí cảnh mới có thể xuất hiện như thế nồng đậm linh khí, cho nên nó trước tiên phát hiện cái này địa phương có lẽ chính là trong truyền thuyết thượng cổ bí cảnh. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là hoặc nhiều hoặc ít có chút kiến thức. Kỳ thật ngươi đoán đến không sai, cái này phương tiện là ta Hỗn Nguyên Phủ Tông nắm giữ bí cảnh thế giới. Hơn nữa còn là một tòa ngũ giai bí cảnh, cho nên mới có thể chứa được nhiều như vậy tu sĩ. Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ đương nhiên nói, trước đó vạn thú bí cảnh bèn bèn tứ giai bí cảnh, nhưng là theo vạn thú bí cảnh tiến hóa về sau, liền thuế biến trở thành ngũ giai bí cảnh, đồng thời nội bộ diện tích cũng làm lớn ra rất nhiều lần. Đối với bọn hắn những này tu sĩ tới nói, trọng yếu nhất tự nhiên vẫn là tu luyện hoàn cảnh, nơi này linh khí cũng nồng nặc rất nhiều lần, cái này cũng khiến cho bọn hắn tu hành hiệu suất đạt được to lớn tăng lên. Càng trọng yếu hơn chính là, theo nồng độ linh khí tăng lên, vạn thú bí cảnh cũng dựng dục ra càng nhiều linh dược. Đồng thời linh dược cùng linh mễ sản lượng cũng đã nhận được to lớn gia tăng. Có thể nói, hiện tại vạn thú bí cảnh tài nguyên tu luyện quả thực là trước nay chưa từng có phong phú. Nhân tộc thế mà nắm giữ một tòa ngũ giai bí cảnh. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Lộc Linh Hy nội tâm cảm thấy rất là rung động. Nó làm tam giai tu sĩ tự nhiên là biết được bí cảnh thế giới, nhưng là chiếm cứ một tòa bí cảnh, cùng trưởng khống một tòa bí cảnh thế giới, kia là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Tỷ như tứ đại ngũ giai chủng tộc có thể chiếm cứ rất nhiều bí cảnh thế giới, nhưng là bọn chúng cũng chỉ có thể là trưởng khống những này bí cảnh thế giới cửa ra vào mà thôi, nếu là bí cảnh thế giới tự động đóng, bọn chúng cũng không thể thế nhưng. Nhưng là trưởng khống bí cảnh thế giới liền hoàn toàn không đồng dạng. Cái này tương đương với nắm trong tay bí cảnh thế giới cửa ra vào, suy nghĩ gì thời điểm mở liền mở, suy nghĩ gì thời điểm quan liền quan. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Tây Châu đại lục các đại chủng tộc tha thiết ước mơ đồ vật. Vấn đề là liền xem như ngũ giai chủng tộc, bọn chúng cũng không có cách nào triệt để trưởng khống một tòa bí cảnh thế giới. Hết lần này tới lần khác loại sự tình này thế mà nhân tộc làm được, thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, nó cũng sẽ không tin tưởng như thế hoang đường sự tình, thật sự là quá khoa trương. Bất quá có lẽ cái này cũng có thể giải thích vì sao nhân tộc phát triển đến trình độ như vậy, vẫn luôn không có bị cái khác yêu tộc tu sĩ biết được, nguyên lai nhân tộc nắm giữ một tòa bí cảnh thế giới. Cứ như vậy, nhân tộc chỉ cần trốn ở cái này bí cảnh trong thế giới, liền xem như ngũ giai chủng tộc cũng không cách nào tìm được nhân tộc. Có thể nói nhân tộc đã là ở vào bất bại chi địa. Liền xem như bị yêu tộc tu sĩ phát hiện, đại khái suất cũng là không làm gì được nhân tộc. Dù sao chỉ cần nhân tộc đóng lại bí cảnh thế giới cửa ra vào, cái khác yêu tộc tu sĩ liền không thể thế nhưng. Đây chính là chúng ta nhân tộc bí mật, ngươi cũng không cần biết được. Bên cạnh Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ thản nhiên nói. Hắn đương nhiên cũng không biết rõ tông chủ đại nhân đến cùng là thế nào trưởng khống tòa này bí cảnh thế giới. Nhưng là cho dù là biết rõ điểm này, cũng không có khả năng tùy tiện nói ra. Dù sao đây chính là tuyệt mật tin tức, làm sao có thể tiết lộ ra ngoài. Nghe nói như thế, Lộc Linh Hy cũng không có cảm thấy tức hận, ngược lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Trong đại như thế tin tức, làm sao có thể tùy tiện nói với mình đây? Bởi vì nó hiện tại chỉ là cái tù nhân thôi. Các loại, cái này địa phương ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có chủng tộc khác tu sĩ. Lộc Linh Hy thông qua phi thuyền cửa sổ, thấy được phía dưới rất nhiều yêu tộc tu sĩ. Tựa hồ có Hoa yêu tộc, Linh Hạc tộc, Hắc Hoàng yêu tộc các loại. Mặc dù bọn chúng cũng không tính là cỡ nào chủng tộc mạnh mẽ, nhưng là thế mà cùng nhân tộc hỗn hợp cùng một chỗ, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Mà lại những này chủng tộc tựa hồ cũng phồn diễn sinh sống rất nhiều đời sau. Thậm chí một chút yêu tộc tu sĩ còn cùng nhân tộc đợi cùng một chỗ, phản phất lẫn nhau là đồng bạn. Điều này cũng làm cho nó cảm thấy rất là giật mình. Hẳn là nhân tộc nắm giữ nô dịch yêu tộc thủ đoạn hay sao? Đây là rất bình thường, bọn chúng đều là chúng ta Hôn Nguyên Phủ Tông linh thú, tự nhiên cũng sẽ đợi ở chỗ này. Các ngươi sở dĩ không có bị chúng ta giết chết, cũng là bởi vì các ngươi rất thích hợp trở thành Hôn Nguyên Phủ Tông linh thú. Mà chúng ta nhân tộc cũng nắm giữ khế ước linh thú thủ đoạn. Một vị Hôn Nguyên Phủ Tông tu sĩ đương nhiên nói, dù sao đã đem bọn này huyết tinh linh lộc mang về, cho nên bọn hắn cũng không có tính toán giấu giếm cái gì. Ngày sau bọn chúng khẳng định cũng sẽ biết được chuyện này. Các ngươi nhìn chúng ta huyết tinh linh lộc chữa trị năng lực, mà lại nắm giữ ngự thú thủ đoạn, khó trách đem chúng ta bắt trở về. Lộc Linh Hy lại là nuối lòng một hơi. Nó sợ nhất chính là mình những này tộc nhân không có giá trị lợi dụng. Tại Tây Châu đại lục phía trên, thần phục với chủng tộc mạnh mẽ cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt, ngược lại là đương nhiên. Quả thật trước đó nhân loại 10 phần nhỏ yếu, như là các tộc nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là hiện tại nhân tộc hiện ra tính áp đảo chiến lực, có thể dễ như trở bàn tay xóa bỏ rất nhiều yêu tộc tu sĩ. Liên bọn chúng huyết tinh linh lộc đều ngăn cản không nổi, đây đã chứng minh nhân loại thực lực. Cho nên thần phục với nhân tộc cũng không có gì lớn, chỉ ít bọn chúng có thể sống sót. Không sai, các ngươi chữa trị năng lực hết sức đặc thù. Trước mắt chúng ta Hỗn Nguyên Phủ Tông 10 phần khuyết thiếu chữa trị lực lượng. Các ngươi huyết tinh linh lộc vừa vặn đền bù chúng ta bây giờ nhược điểm. Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ giải thích nói. Trên thực tế hắn cũng coi trọng huyết tinh linh lộc, bởi vì cái này chủng tộc không chỉ là nắm giữ chữa trị năng lực, đồng thời sức chiến đấu cũng thật không đơn giản, nếu như có thể khống chế một đầu huyết tinh linh lộc, đối với mình khẳng định có lấy lợi ích to lớn. Bất quá trước đó, hắn vẫn là cần đem những này huyết tinh linh lộc đưa trở về, ký kết khế ước. Nhưng là trước đó cũng có một chút yêu tộc tu sĩ, vì sao các ngươi đưa chúng nó toàn bộ giết? Bàn về sức chiến đấu, chúng ta huyết tinh linh lộc nhất tộc có thể kém xa tít tắp bọn chúng. Lộc Linh Hy cảm thấy rất là nghi hoặc. Bởi vì cũng không chỉ là huyết tinh linh lộc tộc gặp được bọn này nhân tộc tu sĩ mà thôi, còn có cái khác yêu tộc tu sĩ, thậm chí còn có thiên bằng tộc tu sĩ, nhưng là ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, cái khác yêu tộc tu sĩ đều bị chém giết, có thể nói là một tên cũng không để lại. Thủ đoạn như vậy quả thực là tâm ngoan thủ lạn, để nó trong lòng run sợ. Cũng không phải cái gì yêu tộc đều có thể trở thành chúng ta nhân tộc linh thú. Nếu như là giết chóc quá nhiều, lại không có năng lực đặc thù yêu tộc, tự nhiên sẽ bị chúng ta xử lý. Nói thật, các ngươi cũng không cần lo lắng cho mình đãi ngộ. Nếu như các ngươi thành thật, như vậy các ngươi ở lại đây sẽ rất dễ chịu, cũng sẽ không tao ngộ bất kỳ uy hiếp gì. Một vị Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ trầm giọng nói. Mặc dù hắn đối với yêu tộc hết sức thống hận, nhưng là cũng chỉ là nhằm vào những cái kia hung tàn yêu tộc, không bao gồm huyết tinh linh lộc. Đối với những này có được năng lực đặc thù, đồng thời đối nhân tộc rất có ích lợi linh thú, hắn vẫn là rất thân mật. Dù sao ngày sau có cơ hội, chính mình cũng có thể khế ước những này linh thú, tăng cường lực lượng của mình. Yên tâm, chúng ta là không có bất luận cái gì phản kháng. Đông đảo huyết tinh linh lộc từng cái đều nhận sợ. Bọn chúng thế nhưng là thấy được những này nhân tộc tu sĩ đến cùng là kinh khủng bực nào. Đặc biệt là kia vị thần bí nhân tộc Nguyên Anh, quả thực là có tính áp đảo chiến lực. Nếu như bọn chúng dám can đảm phản kháng lời nói, sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Ngay tại cái này thời điểm, chiếc này tứ giai phi thuyền chậm rãi đáp xuống một chỗ đất trống phía trên. Sau đó số lớn phàm nhân từ phi thuyền ở trong đi ra. Bên ngoài sớm đã có rất nhiều Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ phụ trách tiếp ứng. Có thể nói, cái này đã tạo thành một loạt quá trình. Trong nháy mắt, trong phi thuyền cũng liền chỉ là còn lại bọn này huyết tinh linh lộc. "Ngươi, các ngươi đến cùng muốn đem chúng ta mang đi nơi nào?" Lộc Linh Hy nhịn không được hỏi. "Mang các ngươi đi Hỗn Nguyên phòng. Nơi đó là chúng ta Hỗn Nguyên Phủ Tông chủ phòng. Các ngươi cần cùng chúng ta ký kết khế ước về sau, mới xem như Hỗn Nguyên Phủ Tông hộ sơn linh thú." Một vị Hỗn Nguyên Phủ Tông tu sĩ gọn gàng dứt khoát nói. Đối với những này yêu tộc tu sĩ, bọn hắn tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền tin lại. Cho nên mỗi một đầu linh thú đều cần ký kết khế ước, mới xem như người một nhà. Dù sao lòng người khó dò, yêu tu cũng là như thế. Bọn hắn cũng không có khả năng phân biệt mỗi một đầu linh thú ý nghĩ, tốt nhất chính là ký kết khế ước, cứ như vậy coi như bọn chúng có ý nghĩ gì, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Mấy ngày sau, rất nhiều huyết tinh linh lộc đã cùng vạn thú đồ ký kết khế ước, trở thành Hỗn Nguyên Phủ Tông linh thú. Cả đám đều bắt đầu ở vạn thú bí cảnh dàn xếp lại. Đồng thời bọn chúng cũng bị phân phối đến các đại nhân tộc thành trì bên trong, trở thành nơi đó y sư. Nếu là có người sinh bệnh, liền có thể tìm kiếm huyết tinh linh lộc trị liệu. Điều này cũng làm cho các phàm nhân thân thể khỏe mạnh rất nhiều. Chí ít sẽ không bởi vì phổ thông tật bệnh mà tử vong, cái này cũng cực lớn gia tăng các phàm nhân sinh tồn suất. Tộc trưởng, xem ra đám kia nhân loại tu sĩ cũng không hề nói dối. Đối phương thật không có tính toán ngược sát chúng ta, mà là đem chúng ta xem như phụ thuộc chủng tộc. Tổng thể tới nói, cũng coi là còn kết quả không tệ. Một đầu huyết tinh linh lộc cảm khái nói, nguyên bản bọn chúng còn tưởng rằng chính mình sẽ bị nhân loại giết chết đây, nhưng là hiện tại xem ra cũng không có tao ngộ kết quả xấu nhất. Dù cho hiện tại ký kết khế ước, trở thành Hỗn Nguyên Phủ Tông linh thú, có thể tối thiểu sống tiếp được. Không có gì so sống sót càng trọng yếu hơn sự tình. Mà lại sinh hoạt tại tòa này bí cảnh thế giới, mặc kệ là ở lại hoàn cảnh, vẫn là thông thường đồ ăn, đều thật sự là nhiều lắm. Làm huyết tinh linh lộc nhất tộc, bọn chúng là thích ăn làm, cũng sẽ không thích ăn ăn mặn. Bọn chúng thích ăn các loại linh quả cùng linh dược. Vừa vặn tòa này bí cảnh trong thế giới, bồi dưỡng đại lượng linh quả cùng linh dược. Đối với bọn chúng tới nói, cái này địa phương đơn giản giống như là huyết tinh linh lộc nhạc viên. Cho dù là muốn đem bọn chúng đuổi đi, bọn chúng cũng có chút không vui. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Bất quá phần này khế ước lực ước thúc lượng thật sự là quá mạnh. Đừng nói là tứ giai cấp độ, liền xem như ngũ giai cấp độ cũng không có khả năng giải trừ được. Khó trách bọn này nhân loại tu sĩ tự tin như vậy, không ngần ngại chút nào đem nhân loại rất nhiều tình báo nói cho chúng ta. Xem ra bọn hắn đã sớm biết rõ ký kết khế ước về sau, chúng ta không cách nào tiết lộ nơi này bất luận cái gì tình báo. Lộc Linh Hy trầm giọng nói, nó có thể cảm nhận được chính mình linh hồn chỗ sâu cái này đạo thần bí khế ước đã tựa như mình rửa, dung nhập linh hồn chỗ sâu, trừ phi là chính mình tử vong, nếu không căn bản là không có cách thoát khỏi. May mắn cái này đạo khế ước cũng không phải quá nghiêm khắc lệ, chỉ cần không có phản bội nhân tộc, cũng không cần lo lắng bị khế ước trói buộc. Tộc trưởng, cũng không biết rõ hiện tại nhân tộc thực lực như thế nào, có thể hay không so sánh được ngũ giai chủng tộc đâu. Một chút huyết tinh linh lộc hiếu kỳ hỏi, đã bọn chúng đã khóa lại tại nhân tộc trên thân, không còn có phản bội khả năng, bọn chúng tự nhiên là hy vọng nhân tộc càng cường đại lại càng tốt, chí ít cuộc sống của bọn chúng cũng sẽ càng thêm dễ chịu một điểm. Theo ta được biết, cái này Hỗn Nguyên Phủ Tông thành lập thời gian không cao hơn 20 năm, nhưng là đã có tương đương thực lực khủng bố. Tam giai cấp độ nhân loại tu sĩ chỉ sợ có 10 cái, bất quá đáng sợ nhất chính là tứ giai cấp độ nhân loại, tối thiểu có 20-30 cái. Nói thật, thực lực như vậy đồng dạng tứ giai chủng tộc đều so không lên. Dù cho không cách nào so sánh ngũ giai chủng tộc, nhưng là cũng đủ để tại Tây Châu đại lục đặt chân. Chỉ cần nhân tộc đản sinh mới ngũ giai tồn tại, chỉ sợ bằng được ngũ giai chủng tộc cũng không phải là không thể nào sự tình. Lộc Linh Hy nói ra giải thích của mình. Nó đã từng thấy qua vị kia Hỗn Nguyên Phủ Tông tông chủ, từ trên người người nam nhân kia cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức, căn bản không phải bình thường tứ giai tu sĩ có thể so sánh. Hỗn Nguyên Phủ Tông sở dĩ có được giờ này ngày này lực lượng cùng thế lực, đều là bởi vì cái kia nhân loại Nguyên Anh. Thật giống như ngày xưa Huyền Thành đạo nhân, lấy sức một mình đem nhân tộc dẫn tới cao độ bất khả tư nghị. Nhưng là cái này thần bí nhân loại Nguyên Anh so với Huyền Thành đạo nhân càng thêm cường đại, càng thêm có uy hiếp. Bởi vì Huyền Thành đạo nhân cũng không có cách nào nắm giữ một tòa ngũ giai bí cảnh thế giới, dạng này nhân tộc liền không có một chỗ bí ẩn thánh địa, một khi đối mặt địch nhân vây công, liền không chỗ có thể trốn. Ngày xưa Huyền Thành đạo nhân chính là như thế bại vong, từ đó về sau nhân tộc liền trở thành Tây Châu đại lục tầng dưới chót nhất chủng tộc. Bất quá vị này Hỗn Nguyên Phủ Tông tông chủ đoán chừng cũng sẽ không để nhân tộc lần nữa đi vào dạng này hạ trạng. Có thể sánh được tứ giai chủng tộc đã là tương đương đáng sợ. Nói không sai, giống chúng ta huyết tinh linh lộc nhất tộc cũng chỉ là tam giai chủng tộc thôi. Nhưng là nhân tộc nắm giữ tòa này bí cảnh thế giới, chỉ cần không chủ động tìm đường chết, hẳn là sẽ không gặp được diệt tộc chi họa. Những này Hỗn Nguyên Phủ Tông nhân loại tu sĩ nhìn cũng không phải loại kia thích việc lớn hám công to sinh linh, cho nên hẳn là sẽ không đem tòa này bí cảnh thế giới bộc lộ ra đi. Bất quá nhân tộc nghĩ đản sinh ngũ giai tồn tại thật sự là quá khó khăn, trở thành tứ giai độ khó cùng trở thành ngũ giai độ khó là hoàn toàn khác biệt. Tây Châu đại lục tứ giai tu sĩ nhiều lắm, nhưng là ngũ giai tu sĩ lắc đắc không có mấy. Đích thật là rất khó khăn, nhưng là nhân tộc khí vận như thế cường thịnh, cũng chưa hẳn là không cách nào làm được. Đông đảo huyết tinh linh lộc nghị luận ầm ĩ chương 377, đàng xa công đột phá, 4 vạn năm thọ nguyên chương 377, đàng xa công đột phá, 4 vạn năm thọ nguyên. Cùng lúc đó, Linh Lung Tháp nội bộ không gian. Khương Phàm cũng không để ý đến vạn thú bí cảnh phát sinh sự tình, hiện tại hắn đang ở tại tu luyện thời kỳ mấu chốt. Bởi vì trải qua 2 năm khổ tu, phục dụng từng khóa huyết bồ đề, khiến cho hắn đàng xa công tiến độ đột nhiên tăng mạnh. Cho tới bây giờ về sau, hắn đã tại chính mình ngũ tạng lục phủ ở trong dung nhập tháng 2 năm 22 mai đằng xà phù văn. Có thể nói, cự ly tứ giai trung kỳ cũng chính là cách xa một bước mà thôi. Là thời điểm đột phá. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển đằng xà công. Thể nội to lớn khí huyết bắt đầu vận chuyển lại, tựa như một đầu đằng xà đồng dạng tại thể nội phun trào, đồng thời đốt sáng lên ngũ tạng lục phủ chỗ sâu 222 mai đằng xà phù văn. Giờ khắc này, những này đằng xà phù văn thông đạo trong nháy mắt liền bị bàng bạc khí huyết chỗ quán thông, triệt để hòa làm một thể, phản phất tạo thành một tòa to lớn phù văn đại trận, tạo thành cộng minh. Quanh trong khoảnh khắc, Khương Phàm cảm giác được chính mình đột phá, triệt để bước vào tứ giai trung kỳ cảnh giới. Thể nội 222 mai đằng xà phù văn xuất hiện cộng hưởng, biến thành một tòa đại trận, cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Phương viên mấy ngàn dặm thiên địa linh khí như bách xuyên quy hải, điên cuồng hướng phía Khương Phàm vị trí hội tụ, mang theo gào thét tiếng gió, giống như vạn mã bôn đằng, mênh mông đung đưa. Mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, sông núi phảng phất tại cố lực lượng này hạ đều trở nên nhỏ bé yếu ớt. Cỏ cây vặn vẹo biến hình, liên liên cứng rắn nham thạch cũng tại linh khí trùng kích vào từng khúc băng liệt, hóa thành một biển. Trong không khí linh khí càng thêm nồng đậm, mắt trần có thể thấy màu vàng kim quang điểm quanh quẩn trên không trung bay múa, như là vô số tinh thần rơi xuống nhân gian, lộ ra vô cùng thần dị. Khương Phàm giờ phút này quanh thân khí huyết cuộn, như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Đỏ thẫm như máu xương mù từ hắn trong lỗ chân lông bốc hơi mà ra, giữa không trung ngưng tụ. Xương mù cuồn cuộn ở giữa, một đầu sinh động như thật đằng xà chậm rãi thành hình. Đằng xà thân thể trường dài vạn trượng, lân phiến lóe ra đỏ sẫm quang mang, tựa như tử tiên huyết đúc thành. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra đinh thái nhức góc tê mình, sóng âm những nơi đi qua, không gian đều nổi lên trận trận gợn sóng. Mà đầu này đằng xà thôn vân thổ vụ, vân vụ lượn lờ tại nó quanh thân, hình thành một đạo lại một đạo vòng xoáy. Nó ngẩng đầu vẫy đuôi, đằng vân giá vụ, tại trong lôi vân xuyên toa. Mỗi một lần đong đưa thân thể, đều mang theo đầy trời lôi quang, tử sát thiểm điện như ngân xà tại đằng xà trùng quanh du tẩu, cùng đằng xà lẫn nhau chiếu rọi, tràn diện cực kỳ trắng quan. Rốt cục tấn thăng tứ giai trung kỳ. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, cảm giác được thân thể của mình đạt được tiến một bước cường hóa, đặc biệt là thể nội đằng xà huyết mạch đạt được tiến một bước tăng cường. Nguyên bản phổ thông làn da nổi lên ôn nhuận cổ đồng quang trạch, phản phất bị một tầng vô hình bảo giáp bao trùm, đầu ngón tay sờ nhẹ, lại truyền đến kim thạch tấn công thanh thúy thanh vang, bình thường đao kiếm khó thương mảy may. Dưới làn da cơ bắp như từng cục gấp cây, theo mỗi một lần hô hấp có chút chập trùng, ẩn chứa đủ để khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng, trong mạch máu trào lên huyết dịch giống như sôi trào nham tương, tại dưới làn da phát họa ra đỏ thẫm mạch lạc, lưu chuyển ở giữa ẩn ẩn có đằng xà hư ảnh như ẩn như hiện. Xương cốt tại vang lên kèn kẹt bên trong không ngừng tái tạo, nguyên bản màu trắng xương cốt mặt ngoài hiện ra tinh mịn huyền ảo đường vân, tựa như tuyên khắc lấy cổ lão đại đạo phát tác. Hắn nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay, không khí phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Cái này sau khi cường hóa xương cốt giao phó hắn viễn siêu di vãng lực bộc phát cùng tính linh hoạt. Ngũ tạng lục phủ giờ phút này giống như bị thần kim rèn bước qua, tim đập ở giữa truyền ra chống trận vành mình, mỗi một lần bơm máu đều có thể đem bành trướng khí huyết chuyển vận đến thân thể mỗi một cái nơi hẻo lánh, lá phổi khép mở, có thể tùy tiện thu nạp phương viên mấy trăm km thiên địa linh khí, gan, lá lách, thận tản ra trong suốt bảo quang, vận chuyển ở giữa đem tạp chất đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Đây cũng là đẳng xà công nguyên anh tiên. Theo ngũ tạng lục phủ tăng lên, toàn thân trên dưới mỗi cái bộ vị đều bị huyết mạch lực lượng cường hóa, đồng thời cũng sẽ tăng lên thọ nguyên chiều dài. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, cảm thấy rất là hưng phấn. Mặc dù vẹn vẹn một lần tiểu cảnh giới đột phá, nhưng là mang đến cho hắn chỗ tốt thật sự là quá tốt đẹp lớn, căn bản không phải bình thường công pháp có thể so sánh. Đặc biệt là hắn cảm nhận được chính mình thọ nguyên đạt được dãy số nhân gia tăng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 4 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 140 vạn tài phú, 1 ức linh thạch công pháp, đẳng xà công, nguyên anh thiên, tứ giai trung kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phủ Kinh, tầng thứ 3 bản mệnh thần thông, thiên tử vọng khí, xúc địa thành thốn, trường phong, khống thủy, phệ hồn bản mệnh phụ lục, âm dương nguyên ương phủ, đại thành, su cát tị, hung phủ, đại thành, huyền quy hộ thân phủ, đại thành, ngũ hành phá trận phủ, tinh thông, chấn thiên hoàn phủ, nhập môn, cái thiên luân phủ, nhập môn, diệt thiên kiếm phủ, nhập môn, cảnh giới, nguyên anh 3 tầng, 30, chức nghiệp, tứ giai trung phẩm phụ sư, 1, không hề nghi ngờ, cùng trước đó so sánh với, trên người hắn các hạng số liệu tăng lên thật sự là nhiều lắm. Trong đó thay đổi lớn nhất dĩ nhiên chính là thọ nguyên, đã từ 3 vạn năm thọ nguyên tăng lên tới 4 vạn năm. Có thể nói trọn vẹn tăng lên 1 vạn năm tuổi thọ. Nếu như bị cái khác tu sĩ biết được, không phải điên cuồng không thể. Dù sao liền xem như hóa thần tu sĩ thọ nguyên cũng bất quá là 3000 năm thôi. Nhưng là hiện đây này, vẹn vẹn một cái tiểu cảnh giới đột phá, liền tăng lên 1 vạn năm tuổi thọ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, vượt qua vô số tu sĩ tưởng tượng. Bất quá đây cũng là chân linh công pháp đặc sắc chỗ. Theo tu vi không ngừng tăng lên, thể nội chân linh huyết mạch cũng sẽ càng ngày càng nồng đậm. Cho nên đến cuối cùng, cho dù là một cái tiểu cảnh giới đột phá, đều sẽ mang đến bảng bạc thọ nguyên. Căn bản không phải phổ thông công pháp có thể so sánh, nhưng là chân linh công pháp tu luyện cũng 10 phần khó khăn. Nếu như không phải thu được đại lượng huyết bồ đề, hắn cũng không có khả năng đem đằng xà công nhanh như vậy đột phá đến tứ giai trung kỳ cảnh giới, có thể nói cần đại lượng tài nguyên mới có thể khiến đến công pháp đạt được đột phá. Đương nhiên ngoại trừ thọ nguyên tăng lên bên ngoài, hắn tu vi cũng tăng lên không ít, đã có được 30 tiến độ. Đối với đồng dạng nguyên anh tu sĩ mà nói, đây đã là cực kỳ kinh người tốc độ tu luyện. Dù sao 2 năm này xuống tới, hắn trên cơ bản đều là tại tu luyện đằng xà công, cũng không có làm sao khổ tu Hỗn Nguyên Phủ Kinh. Cái này chỉ là thôn vệ huyết bồ đề về sau, tự nhiên mà nhiên mang tới tu luyện hiệu quả. Nếu như hắn toàn lực tăng lên thể nội pháp lực, chỉ sợ tu hành hiệu suất sẽ càng thêm kinh người. Cũng có 2 cái bản mệnh phụ lục độ thuần thục thu được đột phá. Đầu tiên là thế tử phụ độ thuần thục, đã tu luyện đến viên mãn cấp độ. Tiếp theo chính là huyền quy hộ thân phụ độ thuần thục, đã đạt đến đại thành cấp bậc. Đây cũng là chất đồng dạng thủy biến. Thương Phàm cảm giác một cái dung nhập trong cơ thể mình nguyên anh mỗi một mai bản mệnh phụ lục. 2 năm này thời gian, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên rèn luyện một cái bản mệnh phụ lục độ thuần thục mà thôi. Nhưng là ngay cả như vậy, trên người hắn bản mệnh phụ lục độ thuần thục vẫn là đang nhanh chóng dâng lên. Không hề nghi ngờ, theo tu vi tăng lên, hắn đối với bản mệnh phụ lục lĩnh ngộ cũng đuổi theo một tầng lầu. Căn bản không phải kim đan cảnh thời điểm có thể so sánh. Viên mãn cấp độ thế tử phụ, hẳn là có thể ngăn cản được 9 lần hắn phải chết công kích. Khương Phàm cẩn thận cảm ngộ một cái viên mãn cấp độ thế tử phụ. Hắn phát giác được cái này mai phụ lục rất là huyền diệu, đã triệt để dung nhập thân thể của mình chỗ sâu. Bình thường thời điểm là sẽ không xuất hiện. Một khi xuất hiện chí mạng tập kích thời điểm, thế tử phù liền sẽ trước tiên bạo phát đi ra, ngưng tụ ra một đạo chết thay phân thân, trợ giúp chính mình ngăn cản được đòn công kích chí mạng. Bình thường thế tử phù cũng chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó liền vô dụng. Nhưng là viên mãn cấp độ thế tử phù không đồng dạng, có thể ngăn cản trọn vẹn 9 lần hẳn phải chết công kích. Nói cách khác, địch nhân tối thiểu giết chết hắn 9 lần mới tính được là trên là chính giết chết. Có thể nghĩ thế tử phù chỗ lợi hại, không phải bình thường phù lục có thể so sánh. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có thể luyện chế ra đại lượng thế tử phù, để thế tử phụ trở thành Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ áp đáy hòm bảo vật, dạng này cũng có thể che chở rất nhiều Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ an toàn. Có thể nói cái này đã trở thành Hỗn Nguyên phủ tông đòn sát thủ. Cảnh giới đại thành huyền quy hộ thân phủ cũng thật không đơn giản. Nó có thể hình thành 4 tầng pháp lực vòng bảo hộ, đồng thời bao phủ vạn mét khu vực. Năng lực phòng ngự đạt được to lớn tăng lên. Bất quá nó năng lực tựa hồ cùng cái tiên luân phủ có chút nặng chồng, nhưng là cũng không thể xem như trùng được đi. Cái tiên luân phủ thuộc về kết giới loại hình tiên giới linh phủ, không chỉ có thể che chở tu sĩ, cũng có thể che chở một phương khu vực. Ban về tính thực dụng, so với huyền quy hộ thân phủ càng thêm cường đại. Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao đây là tiên giới linh phủ, tự nhiên không phải huyền quy hộ thân phủ có thể sánh được. Khương Phàm sờ lên cái cằm, hắn cảm giác một cái huyền quy hộ thân phủ độ thuần thục, phát hiện cái này mai bản mệnh phù lục cự ly viên mãn cấp độ kỳ thật cũng không phải rất xa vời, chỉ cần hơi tu luyện, liền có thể đạt tới viên mãn cấp độ. Sở dĩ tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì cái thiên luân phủ. Tựa hồ hai loại phù lục có không hiểu liên hệ, hắn lĩnh ngộ cái thiên luân phủ về sau, phản phất tự nhiên mà nhiên lĩnh ngộ huyền quy hộ thân phủ bộ phận huyền bí chỗ. Cái này cũng dẫn đến hắn đối với cái này mai bản mệnh phù lục độ thuần thục kịch liệt tăng lên. Khí vận tựa hồ cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Hẳn là trải qua mấy năm, Hỗn Nguyên phủ tông phát triển còn tính là không tệ sao? Khương Phàm ngẩng đầu nhìn lên, thi triển thần thông thiên tử vọng khí, hắn thấy được một đầu khí vận kim long xoay quanh trên đầu mình. Cùng trước đó so sánh với, hiển nhiên đầu này khí vận kim long thể tích lớn mạnh hơn không ít. Từng kia từng sợi màu vàng kim khí vận nhao nhao không có vào đầu này cự long thể nội. Tựa hồ đầu này khí vận kim long mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường, mà chính mình làm Hôn Nguyên Phủ Tông tông chủ, tự nhiên cũng thu được khí vận che chở, cũng thu được chỗ tốt lớn nhất. Nói thật, hắn cũng không làm sao quan tâm Hôn Nguyên Phủ Tông phát triển, dù sao hắn vẫn là càng thêm coi trọng mình tu vi. Bất quá dù là như thế, Hôn Nguyên Phủ Tông tại rất nhiều tu sĩ, còn có chính mình phân thân trợ giúp phía dưới, đạt được tấn mạnh phát triển. Có lẽ cái này cũng cùng Tây Châu Đại Lục trước mắt tình huống có quan hệ lớn lao. Hiện tại Tây Châu Đại Lục ở vào đã qua vài năm, trước nay chưa từng có tình thế hỗn loạn ở trong. Đối với Thiên Bằng tộc, Giao Long tộc, Băng Phách tộc cùng Tiên Hồ tộc các loại ngũ giai chủng tộc tới nói, tự nhiên là tình huống mười phần ác liệt. Đối với những cái kia nhỏ yếu chủng tộc mà nói, cũng là ở vào nguy cơ sinh tử bên trong. Thôi không xem chừng liền sẽ có nguy hiểm diệt tộc. Nhưng là đối với thân ở chỗ tối, lại có bí cảnh thế giới làm cứ điểm nhân tộc mà nói đây, ngược lại là tốt nhất cơ hội. Điều này cũng làm cho Tây Châu Đại Lục nhân tộc nhân khẩu tại lấy dãy số nhân tốc độ đang gia tăng. Dựa theo dạng này phát triển tốc độ, nhân tộc sớm muộn cũng có thể tại mảnh này đại lục phía trên chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Xem ra vẫn là cần nhiều hơn chú ý Hỗn Nguyên Phủ Tông phát triển mới được. Muốn tiếp tục gia tăng Hỗn Nguyên Phủ Tông khí vận, liền cần tăng cường nhóm đệ tử số lượng cùng thực lực. Vấn đề là muốn gia tăng thực lực, không phải một sớm một chiều liền có thể làm được sự tình. Cho nên cùng hắn gia tăng thực lực, còn không bằng gia tăng số lượng đây. To lớn nhân khẩu, cuối cùng sẽ đản sinh một chút tuyệt thế thiên tài. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn cảm thấy nếu như mình nghĩ nhanh chóng gia tăng Hỗn Nguyên Phủ Tông khí vận cùng thực lực, trong đó phương pháp nhanh nhất dĩ nhiên chính là cấp tốc gia tăng Tây Châu Đại Lục nhân tộc nhân khẩu. Mặc dù Tây Châu Đại Lục nhân tộc số lượng không phải rất nhiều, nhưng là kỳ thật cũng không tính rất ít. Trong đó đại bộ phận đều là thân ở yêu tộc trại chăn nuôi bên trong. Nếu như mình tự mình xuất thủ, đem những cái kia thân ở trại chăn nuôi nhân loại cứu ra lời nói, tự nhiên là có thể thời gian ngắn nhanh chóng gia tăng nhân tộc nhân khẩu, từ đó khiến cho Hỗn Nguyên Phủ Tông khí vận tăng gọn. Nhưng là loại sự tình này cũng không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì đối với Tây Châu Đại Lục nhân tộc tới nói, trước mắt tốt nhất đừng gây nên những cái kia yêu tộc chú ý, nếu bị yêu tộc chú ý đến, nhân tộc tại Tây Châu Đại Lục phát triển cũng sẽ nửa bước khó đi. Không không không, nhân tộc nhân khẩu ngoại trừ Tây Châu Đại Lục bên ngoài, kỳ thật tại cái khác đại lục cũng là tồn tại. Đặc biệt là Hắc Long Hải vực, Nam Châu Đại Lục các loại địa phương, phàm nhân là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Nếu như đem những phàm nhân này trộm tới Vạn Thú bí cảnh, hoặc là Viêm Long bí cảnh, có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Đây chính là cái gọi là nhân khẩu di chuyển. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm thấy đó là cái ý đồ không tồi. Tây Châu Đại Lục nhân tộc nhân khẩu thưa thớt, không có nghĩa là cái khác đại lục nhân tộc nhân khẩu thưa thớt. Hoàn toàn có thể đem cái khác địa phương nhân loại di chuyển đến Tây Châu Đại Lục nha. Cứ như vậy, những người phàm tục kia không chỉ có đường sống, mà lại Tây Châu Đại Lục nhân loại số lượng cũng sẽ cấp tốc tăng nhiều. Có thể nói đây quả thực là một công nhiều việc. Không nghĩ tới chủ nhân cứ như vậy đột phá. Xem ra cái gọi là chân linh công pháp tiến hành tu hành, cũng không có tưởng tượng như thế khó khăn nha. Vạn Hóa Đan Lô thấy cảnh này, lập tức cảm khái nói. Nó có thể cảm nhận được chính mình chủ nhân bành trướng khí tức, đã trở thành tứ giai trung kỳ thể tu. Nếu như dựa theo thực lực đến xem, tương đương với nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Dạng này tu hành tốc độ quả thực là nhanh đến không biên giới. Ngươi thật là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nếu như chân linh công pháp tu luyện thật dễ dàng như vậy, chân linh công pháp liền sẽ không thất truyền. Hôn Nguyên Phủ bút một mặt im lặng nói. Nó biết rõ đây là Khương Phàm tu luyện đằng xà công pháp quá mức dễ dàng, cho nên cho Vạn Hóa Đan Lô mang đến chân linh công pháp tu luyện rất đơn giản ảo giác, nhưng là trên thực tế chân linh công pháp tu luyện độ khó quả thực là cao đến không biên giới. Không nói trước nó tu luyện độ khó, liền vẹn vẹn là nó cần có tài nguyên tu luyện, cũng không phải là đồng dạng tu sĩ có thể cung cấp được, cho nên chân linh công pháp mới có thể thất truyền. Bởi vì dù là đạt được loại công pháp này, cũng không có khả năng tu luyện thành công. Dân gia, dạng này công pháp tự nhiên là sẽ bị thế nhân vứt bỏ, cũng sẽ không có bao nhiêu tu sĩ nếm thử tu luyện dạng này công pháp. Cũng chỉ có Khương Phàm loại này hết sức đặc thù tu sĩ, tu luyện chân linh công pháp thời điểm mới có thể tiến bộ thần tốc. Đương nhiên một khi tu luyện thành công lời nói, như vậy lấy được chỗ tốt là tương đương to lớn. Đặc biệt là chính mình thọ nguyên tăng lên, căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Nó cảm giác được Khương Phàm trên thân thể nội ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực, đoán chừng đã có thể so sánh với còn nhỏ chân linh. Tiếp tục như vậy tu luyện, nói không chừng thọ nguyên có thể so với trưởng thành chân linh. Nói đúng, vẫn là chủ nhân quá lợi hại, mới lộ ra tu luyện rất dễ dàng. Vạn Hóa Đan Lô rất là cảm khái nói, nó cũng chưa từng gặp qua lợi hại như vậy nguyên anh tu sĩ. Dựa theo dạng này tu hành tốc độ, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể trở thành hóa thần tu sĩ. Một khi trở thành hóa thần tu sĩ, liền thật trở thành lao tổ cấp bậc tồn tại. Chương 378, khí vận tăng gọn, trên trời rơi xuống cơ duyên. Chương 378, khí vận tăng gọn, trên trời rơi xuống cơ duyên. Lại qua mấy ngày, Khương Phàm cuối cùng là triệt để củng cố chính mình tu vi, quen thuộc chính mình tăng gọn lực lượng, cùng cường đại đến cực hạn thể phách, đồng thời cũng thu liêm trên người mình khí huyết. Nếu không vẹn vẹn là trên người hắn khí huyết, đều có thể chấn nhiếp rất nhiều đê giai sinh linh, khiến cho đối phương triệt để ngất đi. Có thể nói, hiện tại hắn đã ẩn chứa một tia chân linh uy áp. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy rất là hài lòng. Hao phí thời gian 2 năm, để hắn thu hoạch không ít. Chủ nhân, tính toán thời gian, tựa hồ kỳ lân bí cảnh sắp đóng lại. Không biết rõ chủ nhân kế hoạch tiếp theo là như thế nào. Cái này thời điểm, đã ma chung mở miệng nhắc nhở. Dù sao kỳ lân bí cảnh cũng chính là mở ra thời gian 2-3 năm mà thôi, nhưng là Khương Phàm đã ở chỗ này bế quan thời gian hơn 2 năm, tiếp tục như vậy xuống dưới, toàn này bí cảnh thế giới cũng chẳng mấy chốc sẽ đóng lại. Không nóng nảy, trước đó điều động ta phân thân đi Kỳ Lân bí cảnh các nơi địa phương thăm dò. Giả thiết thật tồn tại cái gì cơ duyên, cũng hẳn là sẽ không bỏ qua. Khương Phàm trầm giọng nói, trước đó hắn liền điều động trên người mình mấy đạo phân thân đi thăm dò Kỳ Lân bí cảnh. Hắn trước tiên liền phát hiện tòa này bí cảnh thế giới diện tích so với chính mình đi vào bí cảnh cũng còn muốn to lớn. Dù là thăm dò thời gian 2 năm, cũng chỉ là thăm dò một phần trong đó khu vực mà thôi. Cho đến nay, hắn cũng không biết rõ tòa này bí cảnh thế giới đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tiếp theo sinh hoạt tại Kỳ Lân bí cảnh hoang thú thật sự là nhiều lắm, đơn giản chính là nhiều vô số kể cái chủng loại kia. Mà lại những này hoang thú ẩn chứa cường đại huyết mạch, có thậm chí ủng có Kỳ Lân huyết mạch, có lẽ đã từng là chân linh Kỳ Lân thân thuộc. Cái này cũng dẫn đến sinh hoạt tại Kỳ Lân bí cảnh hoang thú thực lực cực kỳ cường hãn, không phải đồng dạng hoang thú có thể sánh được. Lại thêm những này hoang thú số lượng đông đảo, nếu quả như thật bị những này hoang thú vây công, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng có trách băng phách tộc đạt được Kỳ Lân bí cảnh thời gian dài như vậy, nhưng là cho đến nay cũng chỉ là thăm dò một phần nhỏ khu vực. Đoán chừng dựa theo thực lực của bọn nó, cũng không cách nào đem Kỳ Lân bí cảnh triệt để thăm dò xong xuôi. Cho nên càng thêm đừng bảo là trưởng không tòa này chân linh bí cảnh. Đúng a, gấp làm gì? Chủ nhân thế nhưng là nắm giữ Thái Hư chi môn. Dù là Kỳ Lân bí cảnh thật đóng lại, chủ nhân vẫn là có thể thông qua Thái Hư chi môn tiến vào nơi này. Tòa này bí cảnh thế giới sớm muộn cũng sẽ bị chủ nhân trưởng khống. Vạn hóa đan lâu kêu ầm lên. Nó thế nhưng là biết được chính mình chủ nhân đến cùng là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Trước đó vạn thú bí cảnh cùng viêm long bí cảnh chính là như vậy bị chủ nhân dễ như trở bàn tay nắm trong tay. Mặc dù tòa này Kỳ Lân bí cảnh nhìn mười phân thần bí cường đại, nhưng là nó cảm thấy mình chủ nhân trưởng khống tòa này bí cảnh thế giới, cũng chỉ bất quá là về thời gian vấn đề mà thôi, căn bản không cần lo lắng cái gì. Ừm. Su Cát Tị hung phủ truyền đến dị động. Hẳn là Kỳ Lân bí cảnh xuất hiện cái gì cơ duyên hay sao? Tính toán thời gian, Kỳ Lân bí cảnh đích thật là đến sắp đóng lại thời gian. Có lẽ sắp có to lớn cơ duyên tại Kỳ Lân bí cảnh xuất thế. Nếu là như vậy lần này cơ hội nhất định phải bắt lấy mới được. Bỏ qua lời nói, liền không biết rõ cần chờ đến cái gì thời điểm. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm lúc đầu muốn nói chút gì, nhưng là cái này thời điểm hắn cảm giác được chính mình đan điền khí hải chỗ sâu Su Cát Tị hung phủ bắt đầu chấn động, một cỗ tin tức trong nháy mắt chui vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Trên trời rơi xuống cơ duyên, cuốn yêu bất tập, giống như nguy thực an, hung bên trong dấu cát. Thông qua Thái Hư chi môn, lập tức ly khai Kỳ Lân bí cảnh, tránh né nguy hiểm, không đoạt được không có thu hoạch, bình. Lưu tại chỗ, đánh giết đến đây tập kích địch nhân, sau đó cấp tốc ly khai Kỳ Lân bí cảnh, có thể được một đạo nhị phẩm cơ duyên, quá trình hữu kinh vô hiểm, không có có tiếp sau thai hoàng ẩm, đại cát. Lưu tại chỗ, đánh giết địch nhân, nhưng là không có kịp thời ly khai Kỳ Lân bí cảnh, tuy có cơ hội đến nhị phẩm cơ duyên, nhưng là tao ngộ lớn lao hung hiểm, cựu tử nhất sinh, đại hùng. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm con ngươi co vào. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Su Cát Tị hung phù đống nhiên liền chuyển đến nhiều như vậy tin tức. Không hề nghi ngờ, hắn đợi tại Kỳ Lân bí cảnh thời gian 2 năm, rốt cục bị hắn đợi đến mới cơ duyên. Mà lại không phải phổ thông cơ duyên, mà là nhị phẩm cơ duyên. Phải biết, cho đến trước mắt hắn đạt được lớn nhất cơ duyên, cũng chính là nhị phẩm cơ duyên mà thôi. Nhưng là mỗi một đạo nhị phẩm cơ duyên đều cực kỳ trân quý, mang đến cho hắn lợi ích to lớn. Tỷ như Thái Hư chi môn, tiết lộ bình các loại, cái nào không phải hiếm thấy kỳ chân. Bình thường tu sĩ đạt được một kiện, đều có thể hàm ngư phi thân, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn ngược lại là không nghĩ tới đi vào Kỳ Lân bí cảnh về sau lại có cơ hội thu hoạch được loại trình độ này cơ duyên, thật sự là ngoài dự liệu. Bất quá có lẽ cái này cũng cùng trên người hắn khí vận tăng vọt có quan hệ lớn lao. Chính là bởi vì trên người mình nhận chứa to lớn khí vận, rất nhiều cơ duyên mới có thể bị hấp dẫn mà tới. Cho dù là chính mình chân không bước ra khỏi nhà, cơ duyên vẫn là sẽ từ trên trời giáng xuống. Ly khai là không thể nào hiện tại rời đi, đây chính là nhị phẩm cơ duyên. Nếu là bỏ qua lần này, sợ rằng sẽ hối hận suốt đời. Bất quá đánh giết địch nhân về sau, thế mà cần cấp tốc ly khai, nếu không chính là cựu tử nhất sinh. Hẳn là đến tiếp sau còn sẽ có cái gì to lớn kiếp nạn xuất hiện sao? Khương Phàm sờ lên cái cằm, hắn cảm thấy rất là hiếu kỳ. Nói thật, hắn cũng phát giác được Kỳ Lân bí cảnh ẩn chứa lớn lao nguy hiểm. Cùng trước đó chính mình đi vào Viêm Long bí cảnh, Vạn Thú bí cảnh không đồng dạng, cái này hai đại bí cảnh thế giới đích thật là bị trọng thương, trên cơ bản không có để lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau, tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng là Kỳ Lân bí cảnh đây, tựa hồ ẩn chứa lớn lao bí mật cùng hung hiểm. Nếu là quá tìm tòi nghiên cứu, dựa theo hiện tại thực lực của mình, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm bế quan chỗ sân động, phụ cận là từng tòa liên miên không dứt sân mạch, bên ngoài truyền đến chấn động to lớn, đơn giản chính là siêu cấp địa chấn, liên lụy mấy ngàn km. Siêu. Thân hình hắn lóe lên, lập tức ly khai Linh Lung Tháp, đi tới giữa không trung. Đồng thời hắn linh thức quyết tán ra, bao phủ phương viên số vạn km. Mảnh này khu vực tất cả đồ vật đều hiện ra tại ý thức hải của hắn bên trong, mà lại là chi tiết mị di cái chủng loại kia. Thật nhiều tứ giai hoang thú. Khương Phàm trong lòng hơi động. Hắn thấy được nơi xa sơn mạch xuất hiện mấy chục con hoang thú, bọn chúng như màu đen hồng lưu trào lên mà ra. Cầm đầu ba đầu mắt đỏ hoang lang ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm như thực chất chấn vỡ dọc đường cự thạch, tinh hồng răng nanh ở giữa nhỏ xuống lấy phát ra hôi thối nước bọn, những nơi đi qua, mặt đất từng khúc rạn nước, chảy ra mang theo xương độc chất nhảy. Cự mang dây rùa thô to như thùng nước thân thể, vảy rắn ma sát mặt đất phát ra chói tai tiếng vang, nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra tính ăn mòn độc dịch, đem cây cối trong nháy mắt hóa thành một bãi hắc thủy. Trong bầy thú, thân hình mạnh mẽ hắc báo tại đá núi ở giữa nhảy vọt như bay, lợi trảo cầm ra danh sâu hoắm, hình thể to lớn tê như mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, ngọn núi sụp đổ, nát thạch phi tung tóe. Trên bầu trời, cự ưng triển khai che khuất bầu trời cánh chim, bén nhọn kêu to xé rách không khí, bọn chúng đáp xuống, lợi trảo như thép câu, có thể tùy tiện đem con mồi mở ngực một bụng. Mà những này tứ giai hoang thú ngay tại truy sát năm vị băng phách tộc nguyên anh tu sĩ. Chỉ gặp đám kia băng phách tộc nguyên anh tu sĩ liều mạng chạy trốn, mà lại đảo vòng phương hướng vừa lúc ngay tại Khương Phàm chỗ vị trí. Hiển nhiên, đây cũng là Su Cắt Tị Hung Phù nhắc nhở trên trời rơi xuống cơ duyên. Đây là trên trời rơi xuống kiếp nạn đi, ở đâu là cái gì trên trời rơi xuống cơ duyên. Thấy cảnh này, Khương Phàm cảm thấy rất là im lặng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới thế mà gặp nhiều như thế tứ giai hoang thú. Dù là dựa theo thực lực của mình, bị nhiều như vậy hoang thú vây quanh, chỉ sợ cũng phải mười phần nguy hiểm. May mắn chính mình chỉ là người ngoài cuộc mà thôi, lâm vào kiếp nạn cũng không phải là chính mình, mà là đám kia băng phách tộc tu sĩ. Vì sao nhiều như vậy hoang thú đang đuổi giết bọn này băng phách tộc tu sĩ? Hẳn là cái kia đạo nhị phẩm cơ duyên ngay tại bọn này băng phách tộc nguyên anh tu sĩ trên thân. Mấy cái này ra hỏa tranh đoạt hoang thú bảo vật, mới bị bọn chúng truy sát hay sao? Nếu là như vậy, món bảo vật này ta tình thế bắt buộc. Nghĩ tới đây, Khương Phàm híp mắt. Không hề nghi ngờ, mấy cái này băng phách tộc nguyên anh tu sĩ nhất định là làm cái gì ghê gớm sự tình, mới trêu chọc lại như thế nhiều hoang thú truy sát. Có lẽ là tranh đoạt cái gì đặc thù bảo vật mới đưa đến kết quả như vậy. Nếu quả như thật là như vậy hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn này băng phách tộc tu sĩ. Nếu không bỏ qua lần này cơ hội, hắn đi cái gì địa phương tìm tới một đạo nhị phẩm cơ duyên a. Giờ này khắc này, năm cái băng phách tộc nguyên anh tu sĩ ngay tại đảo vòng. Bọn chúng thi triển độ thuật, hóa thành từng đạo màu trắng đội quang, ý đồ đào thoát những này tứ giai hoang thú đuổi bắt. Đáng tiếc là, bọn chúng khí cơ sớm đã bị những này hoang thú khóa chặt, cho nên vẫn luôn là theo đuổi không bỏ. Mà lại bọn chúng thể nội yêu lực cũng là có hạn, không có khả năng không hạn chế sử dụng. Tiếp tục như vậy đi xuống, bọn chúng sớm muộn cũng sẽ bị đối phương đuổi kịp. Một khi lâm vào trong vòng đây, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn này đáng chết hoang thú, chẳng qua là đoạt các ngươi bảo vệ một chút bảo vật mà thôi. Thế mà giống như là tựa như phát điên truy sát đi lên. Đây là giết tổ tông của bọn nó sao? Một tôn băng phách tộc nguyên anh tu sĩ chửi gầm lên, vừa sợ vừa giận. Nói thật nó cũng không nghĩ tới chính mình năm cái sẽ tao ngộ đến hung mãnh như vậy truy sát. Đơn giản giống như là nhận định bọn chúng đồng dạng. Trước đó không lâu thời gian, bọn chúng năm cái tại Kỳ Lân bí cảnh tìm kiếm khắp nơi cơ duyên, vô ý ở giữa phát hiện một tòa ẩn tàng cung điện, sau đó liền thi triển thủ đoạn phá hủy cấm chế bên trong trận pháp, thừa cơ cấp đi một chút bảo vật. Nhưng là không đợi bọn chúng cao hứng bao lâu thời gian, lại là triệt để kinh động đến thủ hộ tòa này thần bí cung điện hoang thú nhóm. Kết quả có thể nghĩ, mấy chục con tứ giai hoang thú khóa chặt bọn chúng khí cơ, truy sát đi lên. Rất có không đem bọn chúng xé nát, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ khí thế. Không bằng chúng ta đem những bảo vật này trả lại đi, có lẽ có thể lắng lại những này hoang thú phẫn nộ. Một cái khác băng phách tộc nguyên anh tu sĩ đề nghị. Nó cảm thấy tiếp tục như vậy xuống dưới không phải chuyện gì tốt. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng là nếu như mình mạng nhỏ bỏ ở nơi này lời nói, như vậy bảo vật gì đều vô dụng. Cho nên còn không bằng từ bỏ những bảo vật này, sau đó còn sống sót. Chuyện này đối với bọn chúng tới nói, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng từ bỏ những bảo vật này, những này hoang thú liền sẽ từ bỏ đối chúng ta truy sát sao? Nhìn những này hoang thú dáng vẻ, dù là chúng ta từ bỏ bảo vật, đoán chừng cũng sẽ đem chúng ta triệt để xé nát. Cho nên hiện tại chúng ta căn bản không có lựa chọn thứ hai, chỉ có ăn thua đủ. Không phải cướp đi những bảo vật này, đó chính là chết ở chỗ này. Vị thứ ba băng phách tộc nguyên anh tu sĩ cười lạnh một tiếng. Nếu như từ bỏ bảo vật có thể còn sống sót, nó tự nhiên cũng là nguyện ý, nhưng là bọn này khí thế hung hăng hoang thú tập sát mà đến, hiển nhiên là dự định đưa chúng nó triệt để tiêu diệt. Cho dù là chính mình đầu hàng, đối phương cũng không hiểu ý từ nương tay. Cho nên bọn chúng tự nhiên là không có đầu hàng cái này tuyệt hạng. Đáng tiếc chúng ta băng phách tộc cái khác trưởng lão tại mặt khác một chỗ địa phương, cũng không phải là ở chỗ này. Nếu không rất nhiều trưởng lão tập hợp, sao lại sợ hãi bọn này tứ giai hoang thú? Thứ tư tôn băng phách tộc nguyên anh tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói. Trên thực tế tiến vào Kỳ Lân bí cảnh băng phách tộc nguyên anh tu sĩ rất nhiều, nhưng là vì gia tăng thu hoạch được bảo vật xác suất, những này trưởng lão tự nhiên là hóa thành từng cái đoàn nhỏ đội đi đến các nơi địa phương. Bọn chúng năm cái chính là một cái đoàn nhỏ đội phụ trách mảnh này khu vực bảo vật. Ai có thể muốn lấy được đây? Bọn chúng thế mà không may đến loại trình độ này, gặp phải đại lượng hoang thú truy sát. Dù là hiện tại bọn chúng phát ra cầu cứu tín hiệu, hy vọng cái khác băng phách tộc trưởng lão tới cứu viện, nhưng là thời gian cũng không kịp, chính các loại đồng bạn thật ngăn cản thời điểm, đoàn trưởng chính mình năm cái đã sống chết. Cho nên nó cũng không thể trông cậy vào cái khác tộc nhân cứu viện. Ha ha, chỉ sợ không chỉ là tứ giai hoang thú đơn giản như vậy. Đoán chừng liền ngũ giai hoang thú đều kinh động. Ta có thể cảm giác được một cỗ càng khủng bố hơn khí tức hướng phía chúng ta truy sát mà tới. Thứ năm tôn băng phách tộc nguyên anh tu sĩ yếu đất nói. Nếu như vẹn vẹn là bọn này tứ giai hoang thú, nó cảm thấy mình còn có còn sống sót hy vọng. Vấn đề là địch nhân không chỉ là những này hoang thú mà thôi, còn có càng thêm đáng sợ ngũ giai hoang thú. Theo nó biết, nghĩ lại tại Kỳ Lân bí cảnh ngũ giai hoang thú thật sự là nhiều lắm, tối thiểu vượt qua mấy trăm đầu. Cũng chính là bởi vì dạng này, băng phách tộc đạt được Kỳ Lân bí cảnh thời gian dài như vậy, cũng chỉ là thăm dò một phần nhỏ khu vực mà thôi, đại bộ phận khu vực bọn chúng là không có cách nào thăm dò. Dù sao một tôn ngũ giai hoang thú thực lực liền bằng được hóa thần, mà toàn bộ băng phách tộc hóa thần tu sĩ cũng không có bao nhiêu, tự nhiên không có khả năng vẫn lạc tại tòa này bí cảnh trong thế giới. Cho nên trải qua thời gian dài như vậy, Kỳ Lân bí cảnh bên trong bảo vật vẫn là tầng tầng lớp lớp, liền hóa thần tu sĩ đều thèm nhỏ nước dãi. Không thể nào, lại có ngũ giai hoang thú truy sát mà đến. Nếu là như vậy, kia chúng ta đến tranh thủ thời gian ly khai Kỳ Lân bí cảnh mới được. dù sao tộc ta ngũ giai lão tổ cũng không ở chỗ này. Còn lại băng phách tộc nguyên anh tu sĩ sắc mặt đại biến, bọn chúng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng là bọn chúng cũng ý thức được chính mình đạt được bảo vật tầm quan trọng, khẳng định là cực kỳ chân quý bảo vật, bằng không mà nói làm sao có thể trêu chọc đến ngũ giai hoang thú đây. Nếu như bọn chúng có thể thuận lợi cầm bảo vật còn sống ly khai, như vậy bọn chúng nhất định có thể đạt được tiên đại thu hoạch. Nhưng là điều kiện tiên quyết là bọn chúng có thể còn sống ly khai kỳ lân bí cảnh, nếu không kết quả là đều là công dã tràng. Đã như vậy, vậy thì cùng bọn này hoang thú liều mạng đi. Tiếp tục như vậy trốn xuống dưới, cũng không phải cái biện pháp, chẳng qua là mãn tính tử vong thôi. Còn không bằng tự mình xuất thủ, giết một nhóm tứ giai hoang thú, nói không chừng liền có thể trấn nhiếp còn lại hoang thú. Cứ như vậy, có lẽ chúng ta còn có sống sót cơ hội. Một tôn băng phách tộc nguyên anh tu sĩ đằng đằng sát khí nói, cái gọi là con thỏ gấp sẽ còn cắn người. Bọn chúng bị bức bách đến loại này tình trạng, cũng không lo được đảm mệnh, chỉ có ăn thua đủ. Các loại, nơi đó tại sao có thể có xa lạ tu sĩ? Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ là nhân loại tu sĩ, cái này sao có thể? Ngay tại cái này thời điểm, một vị khác băng phách tộc tu sĩ ăn nhiều giật mình, nó chú ý tới nơi xa sừng sững giữa không trung bên trong thư phạm, còn người chỗ sâu toát ra khó có thể tin thần sắc. Nó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại có thể tại kỳ lân bí cảnh gặp được nhân loại tu sĩ. Chương 379, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhị phẩm cơ duyên. Chương 379, nhẹ nhõm độ kiếp, đến nhị phẩm cơ duyên nhân loại tu sĩ. Thật hay là giả? Nơi này chính là kỳ lân bí cảnh, nhân loại tu sĩ làm sao lại xuất hiện ở đây? Đáng chết, thật sự chính là ti tiện nhân loại. Lập tức, đông đảo băng phách tộc tu sĩ cũng nhìn sang. Bọn chúng cũng trước tiên thấy được Khương Phàm, từng cái đều là giật mình kêu lên. Bởi vì tại bọn chúng trong ấn tượng, nhân loại chẳng qua là Tây Châu đại lục cấp thấp chủng tộc mà thôi, hơn nữa còn là bị bọn chúng nô dịch nguyên liệu nấu ăn cùng phá hôi, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện tại kỳ lân bí cảnh. Thế nhưng là hiện đây này, một cái nhân loại tu sĩ thế mà xuất hiện tại bọn chúng trước mặt, thật sự là không thể tưởng tượng. Các loại, các ngươi quên rồi sao? Hai năm trước băng diệu trưởng lão các loại tộc nhân chết thảm tại kỳ lân bí cảnh. Nghe nói giết chết bọn chúng cũng không phải là hoang thú, mà là ngoại giới tu sĩ. Nhưng là hai năm này xuống tới, chúng ta khắp nơi tìm kiếm, cũng không tìm tới ngoại giới tu sĩ dấu vết để lại. Hiện tại xem ra giết chết băng diệu trưởng lão bọn chúng, rất có thể chính là cái này nhân loại tu sĩ. Dù là không phải cái này nhân loại tu sĩ, cũng nhất định cùng cái này gia hỏa có quan hệ lớn lao. Đông đảo băng phách tộc tu sĩ nghị luận ở Mỹ, bọn chúng trên thân tràn ngập sát ý nồng nặc. Nếu như địch nhân là hoang thú thì cũng thôi đi, đối với những này không có bao nhiêu trí tuệ hoang thú, liền xem như trả thù cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Nhưng là hiện tại địch nhân có thể là nhân loại, kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng nhân loại đã bị các đại chủng tộc điên cuồng chèn ép, trên cơ bản không có xoay người khả năng. Nhưng bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại xuất hiện có thể giết chết bọn chúng băng phách tộc trưởng lão nguyên anh tu sĩ? Bọn chúng cảm thấy hiện tại nhân loại tựa hồ có chút không thể nắm trong tay. Điều này cũng làm cho bọn chúng đứng ngồi không yên, nhất định phải làm rõ ràng chuyện này, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bắt lấy cái này ra hỏa, làm rõ ràng hắn đến cùng là thế nào tiến vào kỳ lân bí cảnh. Năm cái băng phách tộc nguyên anh tu sĩ lập tức làm ra quyết định. Bọn chúng quyết định trước độc thủ, đem cái này nhân loại tu sĩ cầm nã bắt đầu, sau đó lại chạy trốn. Dù sao cũng chỉ là nho nhỏ nhân loại tu sĩ, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn nó. Nhân loại, ngươi từ đâu mà đến, lập tức giao phó ra. Trong khoảnh khắc, bọn chúng phát ra quát to một tiếng, hướng phía Khương Phàm đánh tới. Bọn chúng quanh thân quanh quẩn lấy một băng lam vòng xoáy linh khí, những nơi đi qua, không khí đông kết thành sương, mặt đất từng khúc ra bị nẻ, trên thân cường hoành nguyên anh pháp vực nghiền ép mà tới. Thanh y tu sĩ vung tay lên, chín đầu băng tinh xiển xích lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý, xé rách không khí phát ra chanh chanh tiếng vang, như linh xà thẳng đến Khương Phàm tứ chi cùng cổ họng. Thân thể cường tráng tu sĩ song trưởng đống nhiên hô, ầm ầm tiếng vang bên trong, mặt đất trong nháy mắt bắn ra vô số bén nhọn băng thứ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh từ đôi đến đầu đâm xuyên mà đến. Còn lại ba vị băng phách tộc nguyên anh tu sĩ cũng đồng thời xuất thủ, một người đầu ngón tay ngưng ra đẩy trời băng nhận, như mưa to chút xuống, tốc tốc tiếng xé gió làm cho người sợ hãi. Hai người khác thì triệu hồi ra băng phách hư ảnh há mồm phun ra một đạo u lam băng tức, chỗ đến, không gian đều nổi lên từng tia vết rách. Không hề nghi ngờ, bọn chúng nghĩ trước tiên trọng thương cái này vị thần bí nhân loại nguyên anh tu sĩ, lại dám đối ta xuất thủ. Lá gan cũng không nhỏ. Khương Phàm nhíu mày, hắn đối với loại này tình huống cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao nhân tộc cùng băng phách tộc quan hệ cũng không tốt, băng phách tộc đối với nhân tộc có thể nói là khắp nơi đều là ác ý, một khi phát hiện chính mình, khẳng định sẽ đối với chính mình đau nhức hạ sát thủ. Vừa vặn hắn cũng muốn xử lý bọn này băng phách tộc tu sĩ, cướp đoạt đạo này nhị phẩm cơ duyên. Trong khoảnh khắc, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thúc giục trên người mình thông thiên linh bảo, Thái Ức Ngũ Yên La. Đây là một kiện phòng ngự loại hình pháp bảo, có thể ngưng tụ thành năm sắc đám mây, hình thành tuyệt đối phòng ngự, ngăn cản địch nhân hết thảy vật lý loại hình cùng năng lượng loại hình công kích, có thể nói là toàn phương vị phòng ngự. Đặc biệt là tại hắn tấn thăng nguyên anh 3 tầng về sau, hắn có thể thôi động cái này thông thiên linh bảo càng thêm cường đại uy năng. Trong chốc lát, Thái Ức Ngũ Yên La tách ra chói mắt ngũ sắc quang mang hóa thành một mảnh mờ mịt khói dáng, như là một tòa nguy nga cự thuẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Mơ hồ ở giữa, năm màu mây mù chỗ sâu hiện lên lít nha lít nhít cổ lão phù văn, phản phất ngưng tụ thành một tòa to lớn ngũ thải kết giới, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng. Quanh băng tinh xiển xích chạm đến khói dáng, kim mang tăng vọt, giang giác âm thanh bên trong từng khúc băng liệt, mặt đất băng thứ tại khói dáng bao phủ xuống, xoẹt xẹt rung động, cấp tốc hòa tan thành nước, đầy trời băng nhận đâm vào khói dáng, phát ra tư tư tan rã âm thanh, hóa thành xương trắng tiêu tán. Cái kia đạo u lam băng tức đụng vào khói dáng, lại bị trực tiếp bắn ngược trở về. tất cả công kích đều bị Thái Ất Ngũ Yên La triệt để trừ khử. Mà Khương Phàm sừng sững giữa không trung bên trong, lông tóc không tổn hao gì. Nội tâm của hắn cũng rất là cảm khái, cái này Thái Ất Ngũ Yên La không hổ là phòng ngự loại hình thông thiên linh bảo, lực phòng ngự hoàn toàn chính xác không lời nói, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy rất là hài lòng. Làm sao có thể? Chỉ là nhân loại mà thôi, làm sao có thể có được như thế pháp bảo? Nhất định là ngày xưa nhân tộc chi họa lưu lại cá lọt lưới, cái này ra hỏa khẳng định là từ thượng cổ bí cảnh đạt được nhân tộc để lại pháp bảo, cho nên mới mạnh mẽ như thế. Không nghĩ tới nhân tộc đã bị chúng ta như thế chèn ép, thế mà còn là ra đời một tôn nguyên anh, quả nhiên vẫn là đến đem nhân tộc triệt để diệt tuyệt, nếu không sớm muộn đều sẽ cho tàn lại cháy. Có thực lực như thế, băng diệu trưởng lão bọn chúng rất có thể chính là chết tại cái này nhân loại tu sĩ trên tay. Nhất định phải đem tin tức này bẩm báo lão tổ, nhân tộc nói không chừng lại ngóc đầu trở lại. Rất nhiều băng phách tộc tu sĩ vừa sợ vừa giận. Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới công kích của mình thế mà bị cái này thần bí nhân loại nguyên anh tu sĩ trừ khử tại vô hình. Vừa rồi bọn chúng đã là đem hết toàn lực, đáng tiếc đối phương vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Cái này thời điểm, bọn chúng đã nảy sinh thoái ý bởi vì vừa rồi công kích đều không thể giết chết được cái này thần bí nhân loại nguyên anh tu sĩ, tiếp tục cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, càng quan trọng hơn là sau lưng rất nhiều hoang thú cũng tập sát mà tới. Đến thời điểm liền có thể sẽ tiền hậu giáp kích. Muốn chạy, đã quá muộn, đều chết cho ta đi. Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem bọn này băng phách tộc nguyên anh tu sĩ, hắn thúc giục trên người mình kiện thứ hai pháp bảo, Đãng Ma Trùng. Quanh cái này một tòa xưa cũ chung lớn phiêu phù ở giữa không trung, phản phất cổ lão liền tồn tại thần vật, trung thân hiện lên lít nha lít nhít cổ lão phù văn, tuyên khắc từng trang sách cổ lão đạo trải qua. Tại Khương Phàm pháp lực thôi động phía dưới, Đãng Ma Trùng tách ra sáng chói kim sắc quang mang, vô số phù văn lấp lóe, một cô kinh khủng uy áp quét sạch phương viên mấy ngàn km khu vực. Đông Đãng Ma Trùng phát ra một tiếng trầm thấp vang minh, sóng âm như thực chất quyết tán ra đến, những nơi đi qua, không khí vặn vẹo chấn động. Năm vị băng phách tộc nguyên anh tu sĩ chỉ cảm thấy màng nhĩ muốn nứt, linh hồn phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. To con tu sĩ dẫn đầu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hồn phách của hắn tại sóng âm trùng kích vào kịch liệt rung động, răng rác một tiếng, lại xuất hiện đạo đạo vết rách, một cỗ không có gì sánh kịp đau đớn lan tràn toàn thân, phảng phất là bị vô số con kiến cắn xé, dạng này đau đớn đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Ngay sau đó, đám ma chung lần nữa phát ra hoành minh. Keng, keng, keng. Ba tiếng vang chấn động đến xung quanh bốn phương tám hướng hư không đều xuất hiện trận trận gợn sóng cùng gợn sóng. Băng phách tộc thanh y tu sĩ băng tinh xiềng xích từng khúc vỡ nát, nó sát mặt trắng bệch, miệng mũi tràn ra tiên huyết, linh hồn tại tiếng chuông bên trong lung lay sắp đổ, mà vị kia băng phách tộc lão giả ngưng tụ băng phách hư ảnh ầm vang nổ tung, nó đem hết toàn lực chống lên hộ thuẫn tại sóng âm hạ như giấy mỏng vỡ vụn, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, thất khiếu chảy máu. Theo tiếng chuông không ngừng chấn động, phương biên mấy trăm km bên trong núi cao bắt đầu vỡ nát, dầm dập tiếng vang liên miên bất tuyệt. Mặt đất như mạng nhện vỡ ra to lớn khe hở, nham tương phun ra ngoài. Bọn này băng phách tộc các tu sĩ hồn phách tại cái này kinh khủng công kích linh hồn ở dưới, nhao nhao vỡ vụn tiêu tán, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại giữa thiên địa, tựa hồ thật lâu đều không thể ngừng. Thậm chí cố lực lượng này cũng không chỉ là đánh sát bọn này băng phách tộc tu sĩ mà thôi, liền thân sau mấy chục con tứ giai hoang thú cũng bị đánh trúng vào, bọn chúng lúc đầu ngay tại truy sát bọn này băng phách tộc tu sĩ. Nhưng là rất nhanh bọn chúng cũng cảm nhận được đãng ma chung mang đến kinh khủng lực phá hoại. Vô hình vô sắc sóng âm chi lực nghiền ép mà đến, dễ như trở bàn tay vỡ vụn bọn chúng ngũ tạng lục phủ cùng hồn phách. Cố lực lượng này bèn bèn nhẹ nhàng lướt qua bảy hoang thú. Mắt đỏ sư vương mở ra miệng to như chậu máu còn duy trì gầm thét tư thái, con ngươi cũng đã mất đi hào quang, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, liền linh hồn đều tại tiếng chuông bên trong hóa thành một mịn. Ba đầu sáu tay ma viên giờ cao xương động dừng ở giữa không trung, một giây sau, đầu lâu của nó, cánh tay đồng thời nổ tung, huyết nhục hòa với xương vỡ như mưa rơi vẩy xuống, u minh rơi quần tại sóng âm chạm đến trong ngáy mắt, tập thể phát ra một tiếng rít thê lương, cánh chưa thu nạp liền nhao nhao rơi xuống, màu đen thân thể trên mặt đất vặn bẹo run rẩy mấy lần, liền không có khí tức. Bất quá trong ngáy mắt, mấy chục con tứ giai hoang thú toàn bộ khí tuyệt bỏ mình, thi thể ngổn ngang lộn xộn ngược lại trên hoang nguyên. Mà đãng ma trung dư âm chưa tán, trung thân phủ văn vẫn như cũ lấp lóe, tựa hồ như nói vừa mới kia đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có vô biên sơn mạch trên gió, vòng quanh hoang thú mùi máu tươi, lướt qua mảnh này trong nháy mắt tiến lặng lại chiến trường, tràn ngập khắc nghiệt bầu không khí cùng sát ý không nghĩ tới lao ra hỏa ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút bản sự. Vạn hóa đan lô thấy cảnh này, lập tức trợn mắt hốt hồn. Nó cũng coi là gặp qua không ít pháp bảo, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua đãng ma trung dạng này lực phá hoại pháp bảo đáng sợ như vậy. Loại này lực phá hoại đơn giản chính là hủy thiên diệt địa. Vẹn vẹn là hiện tại giống như này kinh khủng, nó không biết rõ đãng ma trung thời kỳ toàn thịnh thời điểm đến tuột cùng sẽ đạt tới loại trình độ nào. Thử, một chút uy năng thôi. Nếu là chủ nhân tu vi tiến thêm một bước, lão phu tiếng chuông một vang, liền có thể diệt tuyệt nơi đây hết thảy hoang thú. Đãng ma trung ngạo nghễ nói. Thôi, ngươi liền tiếp tục thổi à? Thế nào không nói ngươi có thể đánh nát thế giới, oanh sát tiên nhân đây? Ngươi cũng liền có một chút ma lực. Vạn hóa đan lô khinh bị nói. Một chút ma lực. Ngươi cái này ra hỏa biết cái gì? Nghe nói như thế, đãng ma trung chọc giận gần chết. Nó đã sớm biết rõ cái thằng này miệng rất lợi hại, nhưng là vẫn bị tức lòng buồn bực. Bất quá nó cũng lười cùng cái này ra hỏa chấp nhận. Dù sao cùng cái này ra hỏa đấu võ mồm, chính mình luôn luôn thân ở hạ phong. Nhưng là vạn hóa đan lô nội tâm cũng rất là ghen ghét, theo chủ nhân tu vi tăng lên, tựa hồ tác dụng của mình càng ngày càng nhỏ. Nếu là chủ nhân tu vi tăng lên tới hóa thần, chính là về phần cảnh giới cao hơn, như vậy chính mình chẳng phải là vô dụng. Nó nội tâm có chút cho dạ, không biết rõ như thế nào cho phải. Nếu là có biện pháp có thể tăng lên thực lực của nó liền tốt, dù sao nó cũng là một kiện có lòng cầu tiến pháp bảo. Thái Ức Ngũ Yên La cùng Đãng Ma Chung uy lực quả nhiên không tệ. Không hổ là thông thiên linh bảo. May mắn trên người của ta pháp lực đầy đủ hùng hậu, nếu không nghĩ thôi động bọn chúng, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Khương Phàm cũng đối hai kiện pháp bảo kia uy lực cảm thấy rất là hài lòng. Chỉ là thôi động bọn chúng, cần tiêu hao pháp lực khổng lồ. Nếu như là bình thường nguyên anh tu sĩ, cho dù là thôi động một lần, đều có thể hao hết trên người pháp lực. Nhưng là hắn không đồng dạng, thể nội hỗn nguyên pháp lực không phải cùng giai nguyên anh có thể sánh được. Hắn có thể thôi động vài chục lần. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không có nghĩa là hắn có thể không hạn chế sử dụng, vẫn là có sử dụng số lần. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm cảm giác được chính mình ý thức hải chỗ sâu truyền đến một đạo tin tức, ngươi gặp được băng phách tộc tu sĩ tập sát, trải qua một phen liều chết chém giết, rốt cục đem địch nhân giết chết, may mắn tránh thoát một kiếp, ngươi thu hoạch được 100 vạn khí vận điểm, một đạo nhị phẩm cơ duyên. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm mỉm cười, hiển nhiên chính mình cuối cùng là tránh thoát lần này kết nạ. Mà lại nhị phẩm cơ duyên hoàn toàn chính xác chính là tại bọn này băng phách tộc tu sĩ trên thân, ngay tại đối phương trong túi chữ vật. Bất quá bây giờ cũng không phải là thăm dò bảo vật thời điểm, kiếp nạn cũng không có triệt để kết thúc. Khương Phàm hít mắt, hắn cũng sẽ không quên Su Cát Tỷ hung phù nhắc nhở tin tức, nếu là mình chém giết những địch nhân này, nhưng không có kịp thời ly khai Kỳ Lân bí cảnh, liền sẽ tao ngộ một trận đáng sợ sát kiếp. Nói thật, hắn nghĩ biết rõ đến cùng là ai tập sát chính mình, nhưng là hắn cũng sẽ không đần độn lưu tại chỗ, dù sao quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm vung tay lên, lập tức đem 5 cái băng phách tộc nguyên anh tu sĩ thi hải, còn có bọn chúng trên người túi chứa vật toàn diện đều thu lại, bỏ vào Linh Lung Tháp nội bộ thế giới. Trừ cái đó ra, những cái kia bị giết chết hoang thú thi hải cũng không có buông tha. Dù sao mỗi một đầu tứ giai hoang thú thi hải đều ẩn chứa có giá trị không nhỏ vật liệu. Nếu là buôn bán đi ra ngoài, khẳng định cũng có thể giá trị đại lượng linh thạch. Cho dù là chính mình sử dụng, cũng có thể luyện hóa được không ít tứ giai thuần dương đan. Siêu. Làm xong đây hết thảy về sau, Khương Phàm lập tức mở ra Thái Hư Chỉ Môn, rất nhanh liền biến mất tại Kỳ Lân bí cảnh bên trong, sau đó quay trở về tới Vạn Thú bí cảnh bên trong, về phần Kỳ Lân bí cảnh phát sinh sự tình liền cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Ngay tại Khương Phàm ly khai không lâu, bầu trời đột nhiên tối xuống, mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Không khí phảng phất bị bàn tay vô hình đè ép, phát ra ken két tiếng bạo liệt, mặt đất vô số bùn đất lại bắt đầu vặn vẹo biến hình, hướng phía vòng xoáy phương hướng chậm rãi dâng lên. Một đạo hắc ảnh từ vòng xoáy bên trong bước ra, kia là một đầu toàn thân tản ra kim sắc quang mang cự thú, tương tự Kỳ Lân lại mọc ra 9 cái che kín gai ngược sừng rồng, mỗi cái sừng bên trên đều quấn quanh lấy lôi đỉnh. Con của nó giống như hai viên màu đỏ sẫm mặt trời, vẻn vẹn một chút, liền để phương biên trăm dặm nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất trong nháy mắt kết lên một tầng thật dày băng xương. Thân thể của nó vô cùng to lớn, mỗi đi một bước, đại địa đều đang run rẩy, sau lưng lưu lại dấu chân bên trong không ngừng có nham tương tuôn ra. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, sóng âm những nơi đi qua, không gian xuất hiện nói đạo văn đường, đãng ma chung lưu lại phủ văn quang mang tại cái này âm thanh gào thét bên trong trong nháy mắt tảng đạm. Mà xa xa ngọn núi càng là trực tiếp sụp đổ, đá vụn như mưa to rơi xuống. Nó uy áp, để toàn bộ sơn mạch vô số sinh linh đều lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Nguyên bản lưu tại chỗ Khương Phàm phân thân càng là tiếp nhận không được ở cố lực lượng này, trong nháy mắt mất diệt. Điều này cũng làm cho trở lại Vạn Thú bí cảnh Khương Phàm lập tức giật mình kêu lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sau khi đi, thế mà xuất hiện dạng này một đầu kinh khủng hoang thú. Chương 380, lại thu hoạch, lại được thiên tiền linh diệp. Chương 380, đại thu hoạch, lại được thiên tiền linh diệp. Đây là ngũ giai hoang thú, mà lại cũng không phải là phổ thông ngũ giai, tối thiểu đều là ngũ giai đỉnh phong tồn tại, đoán chừng đến gần vô hạn tại lục giai. Giờ này khắc này, Khương Phàm cũng thu được trước khi chết trước đó phân thân ký ức, sắc mặt rất là ngưng trọng. Lúc đầu hắn hết sức tò mò, đến cùng là kiếp nạn gì, thế mà đối với mình tạo thành tử kiếp. Tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà xuất hiện một đầu ngũ giai đỉnh phong hoang thú, thật sự là vượt qua tưởng tượng. May mắn chính mình chạy nhanh, kịp thời ly khai Kỳ Lân bí cảnh, bằng không mà nói chính mình nhất định phải chết. Chủ nhân, xem ra Kỳ Lân bí cảnh nguy hiểm vượt qua tưởng tượng a. Tòa này chân linh bí cảnh cùng cái khác chân linh bí cảnh không đồng dạng. Nó đoán chừng còn để lại không ít thượng cổ thời đại lực lượng. Đầu này ngũ giai hoang thú có lẽ ẩn chứa một tia Kỳ Lân huyết mạch, cho nên mới đáng sợ như thế. Thậm chí Kỳ Lân bí cảnh cũng không chỉ là như thế một đầu ngũ giai hoang thú. Linh Lung Tháp trầm giọng nói, nó cũng biết Khương Phàm phân thân ký ức. Đúng à, nếu như không phải thiên địa pháp tắc hạn chế lời nói, chỉ sợ đối phương mới liền bước vào lục giai đi. Cũng có trách băng phách tộc đạt được Kỳ Lân bí cảnh thời gian dài như vậy, lại y nguyên không cách nào trưởng khống tòa này chân linh bí cảnh. Cũng không phải là bọn chúng không muốn trưởng khống, chỉ là không có loại thực lực này. Đãng Ma Trung tán đồng nói, trong thời gian ngắn vẫn là không nên tùy tiện tiến vào Kỳ Lân bí cảnh. Đoán chừng đầu kia ngũ giai hoang thú đã sớm nhớ kỹ trên người khí tức. Nếu là lần nữa bước vào Kỳ Lân bí cảnh, nói không chừng sẽ kinh động bên trong ngũ giai hoang thú. Hôn Nguyên Phù bút nhắc nhở, nó thế nhưng là biết rõ hóa thần cấp tồn tại đến cùng là đáng sợ cỡ nào, căn bản không phải nguyên anh tu sĩ có thể so sánh. Nếu là bị cái này cấp bậc tồn tại để mắt tới, vậy đơn giản là không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Biện pháp tốt nhất chính là rời xa loại nguy hiểm này nhân vật. Yên tâm, trong thời gian ngắn là sẽ không lại lần tiến vào Kỳ Lân bí cảnh. Khương Phàm gật gật đầu, hắn cảm thấy có điểm tiếc hận, dù sao Kỳ Lân bí cảnh chính mình cũng chỉ là thăm dò bộ phận khu vực thôi. Bên trong còn có đến mãi không hết bảo vật chính mình còn không có đạt được. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thực lực của mình còn chưa đủ, không cách nào ứng đối Kỳ Lân bí cảnh nguy hiểm. chính các loại tấn thăng hóa thần về sau, lại tiến vào bên trong thăm dò cũng không muộn. Dù sao bảo vật liền tại bên trong, cái gì thời điểm đi vào lấy cũng không muộn. Chủ nhân, không biết do mấy cái kia băng phách tộc tu sĩ đến tụt cùng tranh đoạt bảo vật gì, thế mà trêu đến nhiều như vậy hoang thú truy sát. Vạn Hóa Đan Lô hiếu kỳ hỏi. Nó đối với mấy cái kia băng phách tộc tu sĩ tranh đoạt bảo vật gì cảm thấy rất là hiếu kỳ. Dù sao liền ngũ giai hoang thú đều xuất hiện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không rõ ràng, bất quá có thể nhìn xem là cái gì bà bối. Thương Phàm cũng rất là chờ mong. Hắn không nói hai lời, lập tức lấy ra trọn vẹn 5 cái túi chữ vật, đều là đến từ băng phách tộc nguyên anh tu sĩ. Quay một giây sau, hắn mở ra những này túi chữ vật, đem bên trong bảo vật đổ xuống mà ra. Vẹn vẹn một sát na, những bảo vật này liền chồng chất đến như là một tòa tiểu sơn, quả thực là rực rỡ muôn màu. Không hề nghi ngờ, mấy cái này băng phách tộc nguyên anh tu sĩ vẫn là 10 phần giàu có. Trong túi chữ vật không chỉ là tồn chứa đại lượng linh thạch, cũng có rất nhiều linh dược cùng tài liệu chân quý. Nhưng là Khương Phàm cũng không có chú ý những này phổ thông bảo vật. Dù sao những này phổ thông bảo vật khắp nơi có thể được, hắn cũng có được nhiều lắm, căn bản chẳng có gì lạ. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền đặt ở một khối sinh mệnh nguyên thạch phía trên, đại khái là bàn tay lớn nhỏ. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là từ Kỳ Lân bí cảnh sản xuất bảo vật. Chỉ gặp sinh mệnh nguyên thạch bên trong hiện lên 2 mảnh trong suốt lá cây, tựa như kim thiền cánh chim, đồng thời hiện lên đạo đạo kỳ dị đường vân, tựa hồ ẩn chứa đặc biệt lực lượng pháp tắc. Các loại thiên thiền linh diệp, thứ này lại có thể là thiên thiền linh diệp, hơn nữa còn là trọn vẹn 2 mảnh nhiều. Nói như vậy, vậy ta trên thân chẳng phải là có được 3 mảnh thiên thiền linh diệp rồi? Nhìn thấy khối này sinh mệnh nguyên thạch, Thương Phàm bóp bóp nắm tay, không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn. Từ khi hắn đạt được một mảnh thiên thiền linh diệp về sau, liền hiểu cái này đến từ tiên giới bảo vật có được đủ loại năng lực khó tin, có thể trợ giúp hắn thu liễm chính mình khí tức, che giấu tung tích của mình, có thể nói là ảo diệu vô tận. Đáng tiếc là, vẹn vẹn một mảnh, vẫn là ở vào không trọn vẹn trạng thái, cũng không có cách nào triệt để phát huy ra món bảo vật này toàn bộ uy năng. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ như thế nào đạt được còn lại thiên thiền linh diệp đây, lại là không nghĩ tới thế mà tại Kỳ Lân bí cảnh bên trong, đạt được trọn vẹn 2 cái, thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn nhưng là biết rõ một khi tập hợp 3 mảnh thiên thiền linh diệp, món bảo vật này năng lực liền sẽ phát sinh chất đồng dạng biến hóa cùng tăng lên. Nghĩ tới đây, Thương Phàm không chút do dự, lập tức đánh nát khối này sinh mệnh nguyên thạch, đem bên trong 2 mảnh thiên thiền linh diệp đem ra, đồng thời cũng đem trên người mình 1 mảnh thiên thiền linh diệp lấy ra. Ngoài 3 mảnh thiên thiền linh diệp tụ tập cùng một chỗ, thật giống như nhận nào đó cỗ thần bí lực lượng hấp dẫn, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, nói đạo văn đường bắt đầu liên hợp. Cái này, Thương Phàm tay nắm lấy cái này 3 mảnh thiên thiền linh diệp, hắn cảm giác được mình đã dễ như trở bàn tay luyện hóa món bảo vật này. Sau đó bọn chúng cứ như vậy dung nhập trong cơ thể của mình. Một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt bọc lại toàn thân của hắn. Một giây sau, hắn cứ như vậy biến mất tại Hỗn Nguyên phủ bút các loại pháp bảo trong tầm mắt, giống như là hư không tiêu thất trên thế giới này, căn bản tìm không thấy bất kỳ vết tích. "Chủ nhân, ngươi đi cái gì địa phương?" Vạn Hóa Đan Lô các loại pháp bảo ngạc nhiên dò hỏi. Mặc dù bởi vì khế ước quan hệ, bọn chúng có thể cảm giác được Khương Phàm tồn tại, nhưng là tại cảm giác của bọn nó phạm vi bên trong, lại là phát hiện mình đã không thấy mình chủ nhân. Bọn chúng nội tâm cảm thấy rung động rất lớn. "Ta cái gì địa phương cũng không có đi, vẫn là lưu tại chỗ." Cái này thời điểm, Khương Phàm thân hình cũng xuất hiện lần nữa tại Vạn Hóa Đan Lô các loại pháp bảo trước mặt. Trên mặt hắn treo đầy tiêu dung, cảm thấy vô cùng vui sướng. Trải qua vừa rồi thí nghiệm, hắn đã làm rõ ràng 3 mảnh thiên thiền linh diệp đến cùng là ủng có cỡ nào năng lực. Cái này sao có thể? Chủ nhân ngươi vừa rồi thế nhưng là hư không tiêu thất, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đông đảo pháp bảo trợn mắt hốt mồm hỏi, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là 3 mảnh thiên thiền linh diệp năng lực. Ẩn nấp năng lực cùng trước đó so sánh, tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Khương Phàm rất là cảm khái nói, vẹn vẹn một mảnh thiên thiền linh diệp thời điểm, nó có thể thu liễm chính mình khí tức, trợ giúp chính mình ẩn nấp thân hình, tựa như ẩn hình, cùng giai tu sĩ trên cơ bản không thể nhận ra cảm giác. Nhưng là cao một cảnh giới tu sĩ, còn có thể phát giác. Bất quá 3 mảnh thiên thiền linh diệp chồng chất lên nhau liền hoàn toàn không đồng dạng. Một khi thúc giục lời nói, liền xem như ngũ giai, lục giai tu sĩ cũng không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Linh thức lực lượng quét ngang mà qua thời điểm, liền như là cảm giác được không khí. Ẩn nấp năng lực tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Bất quá vẹn vẹn là ẩn nấp năng lực cũng không tính là gì. Chương 380, đại thu hoạch, lại được thiên thiền linh diệp. 2 chương 380, đại thu hoạch, lại được thiên thiền linh diệp. Nó còn có một cái càng khủng bố hơn năng lực, đó chính là tiêu trừ tồn tại cảm. Khương Phàm trầm giọng nói, tiêu trừ tồn tại cảm, đây là ý gì? Đãng Ma Trung hiếu kỳ hỏi. Nói đúng là, chỉ cần ta nguyện ý, nó có thể để cái khác tu sĩ tự nhiên mà nhiên lãng quên ta tồn tại. Dù là ta không có ẩn nấp thân hình, đứng ở trong đám người, những sinh linh khác cũng không cách nào phát giác được ta tồn tại, sẽ đem ta xem như là không khí. Dù cho va chạm đến ta, đối phương cũng chỉ là sẽ cảm thấy chính mình va chạm đến thạch đầu, sẽ không phát giác được bất kỳ khác thường gì. Càng thêm đang sợ là, dù là đối phương gặp qua ta bộ dáng, nhưng là chỉ cần ta ly khai một đoạn thời gian, đối phương liền sẽ rất nhanh quên ta tồn tại, sẽ không nhớ kỹ tên của ta, cũng sẽ không nhớ kỹ ta hình dạng, thật giống như ký ức từ đầu của đối phương biến mất, dù là thi triển siêu hồn thuật, cũng không làm nên chuyện gì. Khương Phàm giải thích nói, thế mà còn có loại năng lực này. Nghe nói thượng cổ thời đại đã từng xuất hiện hạ phàm tiên nhân. Đối phương không thể xem, không thể cảm giác, không thể nhớ. Đơn giản chính là không thể diễn tả tồn tại. Hẳn là loại này đặc thù lực lượng chính là đến từ thiên tiền linh diệp. Nghe nói như thế, Linh Lung Tháp lập tức lấy làm kinh hãi. Nó cũng từng nghe nói qua hạ phàm thiên nhân. Đối phương đi vào thái hư giới về sau, không người gặp qua đối phương hình dạng. dù là vận khí không tệ, thấy qua đối phương hình dạng, dần dà liền sẽ mất đi đối phương ký ức, lãng quên đối phương bộ dáng, ký ức trở nên vô cùng mơ hồ. Đông đảo thái hư giới đại năng đều là khiếp sợ không thôi, cảm thấy tiên nhân quả thực là không thể diễn tả vĩ đại tồn tại. Cho đến nay, các đại thế lực cũng chỉ là lưu lại một chút liên quan tới tiên nhân đôi câu vài lời mà thôi, cũng không phải là chuyện không thể nào. Vẹn vẹn là ba mảnh tiên tiền linh diệp giống như này cường hành, nếu như thu tập được cửu diệp, như vậy đều không biết rõ sẽ đạt tới loại trình độ nào. Hôn Nguyên Phù bút cảm khái nói, nó cảm thấy cái này đến từ tiên giới pháp bảo ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng pháp tắc, căn bản không phải thế gian pháp bảo có thể sánh được. Nếu như không phải Khương Phàm đạt được món bảo vật này, nó đều không biết rõ tiên thiền linh diệp cư nhiên như thế không thể tưởng tượng. Cái này thật sự là vượt qua nó tưởng tượng phạm vi. Nếu như cái khác tiên thiền linh diệp còn tại thái hư giới, có lẽ thật sự có cơ hội toàn bộ tìm tới. Bất quá liền xem như không cách nào thu thập đủ, cái này ba mảnh tiên thiền linh diệp ẩn chứa uy năng cũng tương đương không tệ. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Chỉ để nắm giữ món pháp bảo này về sau, địch nhân trên cơ bản không có khả năng truy tung được chính mình. Hắn cũng sẽ không ở bất luận cái gì địa phương lưu lại manh mối gì. Nếu là như vậy, hẳn là có thể khởi động đại quy mô giải phóng nhân loại kế hoạch. Khương Phàm híp mắt, hắn cũng tới đến Tây Châu đại lục nhiều năm như vậy thời gian, dựa vào hắn phân thân, đi tới thiên bằng tộc cương vực các nơi địa phương, đồng thời cũng tìm được từng cái nhân loại trại chăn nuôi. Chỉ là hắn lo lắng đánh cỏ động rắn, kinh động đến thiên bằng tộc, sau đó dẫn đến thất bại trong gang tấc. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, mượn nhờ thiên tiền linh diệp lực lượng, có lẽ có thể ẩn nấp chính mình khí tức cùng hành động. Dù là ngày sau bị thiên bằng tộc tu sĩ biết được chuyện này, nhưng là cái kia thời điểm, thiên bằng tộc cương vực nhân loại sớm đã bị chính mình cứu đi, thiên bằng tộc cũng không thể thế nhưng. Trước đó hắn không có năng lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhân loại bị yêu tộc tàn sát, ngược sát. Nhưng bây giờ hắn đã có năng lực này, tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mà lại cứu vớt Tây Châu đại lục nhân loại, cũng có thể để trên người hắn khí vận tăng gọn. Có thể nói là một công nhiều việc hành động. Hắn cũng không có lý do từ bỏ kế hoạch này. Trước cứu thiên bằng tộc cương vực nhân loại, sau đó lại đi khắp địa phương, từng bước một tới, thẳng đến đem toàn bộ Tây Châu đại lục nhân loại đều toàn bộ cứu trở về. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, hạ quyết tâm. Mấy ngày sau, thiên bằng tộc cương vực, nơi nào đó nhân loại trại chăn nuôi. Rất nhiều thiên bằng tộc đề giai tu sĩ phụ trách trấn thủ nơi đây, dù sao đây cũng là thiên bằng tộc một chỗ lương thực nơi trốn. Bất quá trấn thủ nơi này mạnh nhất cũng chính là trúc cơ. Bởi vì đối với thiên bằng tộc tới nói, cái này địa phương cũng chính là cùng loại với một cái lương thực nhà kho mà thôi. Tự nhiên không có khả năng điều động quá mạnh tồn tại trấn thủ nơi này. Cho dù là luyện khí kỳ thiên bằng tộc tu sĩ, kỳ thật cũng hoàn toàn đầy đủ. Ai, trong khoảng thời gian này, chúng ta thiên bằng tộc nội bộ có thể nói là dung chuyển bất an à, không biết rõ bao nhiêu chủng tộc nhảy ra ngoài, ý đồ khiêu chiến chúng ta thiên bằng tộc bá chủ địa vị, thật sự là ghê tởm. Trong đó ghê tởm nhất chính là Ngân Nguyệt Lang tộc, Bích Nhãn Kim Tình sư tộc cùng Thất Thải Không Tức tộc, cái này tam đại chủng tộc thế mà mưu toan bồi dưỡng ra một tôn ngũ giai lao tổ, quả thực là dụng ý khó dò. Đã sớm biết rõ những này ra hỏa lòng lang dạ thú, không nghĩ tới rốt cục nhảy ra ngoài, một khi bị bọn chúng thành công, chỉ sợ chúng ta thiên bằng tộc liền nguy hiểm. Yên tâm đi, các lao tổ ngay tại truy tra tung tích của bọn nó đây. Một khi tìm được bọn chúng ẩn nút địa phương, tất nhiên sẽ đưa chúng nó toàn bộ xử lý, mãn tộc di diệt, tuyệt sẽ không cho chúng nó tấn thăng cơ hội. Kỳ thật cái này cũng cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm, chúng ta chỉ là đê giai tu sĩ mà thôi, can thiệp không đến loại kia cấp độ chiến đấu, chỉ là hy vọng chúng ta trấn thủ nhân tộc trại chăn nuôi sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn liền tốt. Ngu xuẩn, sẽ có cái gì ngoài ý muốn, nơi này chính là nhân tộc trại chăn nuôi, chẳng qua là nuôi dưỡng nhân loại địa phương, những chủng tộc kia tu sĩ cũng không có khả năng để ý nơi này đi. Cái này cũng không nhất định, theo ta được biết, qua nhiều năm như thế, tựa hồ rất nhiều nhân tộc trại chăn nuôi đều xuất hiện ngoài ý muốn, đại lượng nhân loại tử vong, cái này cũng dẫn đến hiện tại nhân loại càng ngày càng ít, mỗi cái nhân loại giá cả cũng đang không ngừng kéo lên, càng ngày càng đắt giá. Thế mà còn có loại sự tình này, hẳn là có tu sĩ chuyên môn để mắt tới nhân tộc trại chăn nuôi, muốn nhân cơ hội kiếm một món hời. Cũng không phải không có loại khả năng này, tóm lại chúng ta vẫn là cần cẩn thận một chút tương đối tốt, dù sao trong khoảng thời gian này cường đạo thật sự là quá nhiều, nói không chừng liền có tu sĩ để mắt tới chúng ta nơi này. Các loại, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta bỗng nhiên có chút muốn ngủ rồi? Đúng a, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Rất nhiều thiên bằng tộc đề giai tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhưng là ngay tại cái này thời điểm, một cỗ vô hình linh hồn ba động quét ngang xung quanh bốn phương tám hướng, bao phủ cả tòa nhân loại trại chăn nuôi. Đây là tới từ ở mê hồn phụ lực lượng. Không chỉ là chấn thủ nhân loại trại chăn nuôi thiên bằng tộc tu sĩ hôn mê, liền liền vô số phạm nhân cũng tại lúc này ngất đi. Toàn bộ nhân loại trại chăn nuôi ở vào tuyệt đối yên tĩnh trạng thái, thật giống như biến thành yên tĩnh lĩnh. Một giây sau, một đạo thân hình liền xuất hiện tại cái này địa phương, phản phất là nhảy ra tam giới bên ngoài, không dính vào bất luận cái gì nhân quả tồn tại. Hiển nhiên người này chính là Khương Phàm. Trên người hắn bị thiên tiền linh diệp lực lượng bao phủ, không có tiết lộ ra bất kỳ khí tức, thậm chí đều không có để lại bất luận cái gì nhân quả. Ngay trong khoảnh khắc, Khương Phàm vung tay lên, toàn bộ nhân loại trại chăn nuôi nhân loại, cùng rất nhiều yêu tộc tu sĩ, toàn diện đều bị hắn thu vào đi linh lung tháp nội bộ thế giới bên trong. Dù sao linh lung tháp nội bộ thế giới cũng đủ lớn, đủ để dung nạp đại lượng phàm nhân. Chương 381, 5 năm sau vạn thú bí cảnh, 600 triệu phàm nhân. Chương 381, 5 năm sau vạn thú bí cảnh, 600 triệu phàm nhân. Đối với Khương Phàm tới nói, không động thủ thì thôi, một động thủ chính là lôi đình và quân. Thân ở thiên bằng tộc nhân loại trại chăn nuôi sớm đã bị hắn tiêu ký tốt, mà lại lưu lại không gian tọa độ. Chỉ cần mở ra thái hư chi môn, liền có thể trong nháy mắt đến. Sau đó Khương Phàm một xuất thủ, liền dễ như trở bàn tay giải quyết những này nhân loại trại chăn nuôi hộ vệ, đem đại lượng phạm nhân cứu trở về. Đồng thời bởi vì tiên tiền linh diệp lực lượng che giấu hắn khí tức, thấp xuống hắn tồn tại cảm giác, dù là có người chứng kiến cũng sẽ lãng quên đối với hắn ký ức, cho nên trên cơ bản không có yêu tu phát giác được những này nhân loại trại chăn nuôi bị địch nhân tập kích. Thời gian trôi qua, mãi cho đến mấy tháng sau, một vị tiên bằng tộc nguyên anh tu sĩ nghĩ nuốt ăn một chút nhân loại, đánh một chút nha tế, nhưng là nó đột nhiên phát hiện dưới tay mình nhân loại trại chăn nuôi lại là đột nhiên biến mất, liền một cái nhân loại đều không có tìm được. Chuyện này lập tức kinh động đến rất nhiều tiên bằng tộc trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Vì sao những cái kia nuôi dưỡng nhân loại đột nhiên biến mất, đến tuột cùng đi cái gì địa phương? Biến mất không chỉ là những cái kia nhân loại, liền trấn thủ trại chăn nuôi tu sĩ cũng toàn diện biến mất, mà lại bọn chúng hồn đăng cũng đã sớm tức diệt, nhưng không có bất luận cái gì tu sĩ đến báo cáo, giống như bị quên lãng đồng dạng. Mà lại cũng không phải là một cái nhân loại trại chăn nuôi mà thôi, là toàn bộ nhân loại trại chăn nuôi, cơ hồ là cùng một thời gian biến mất, đến cùng là ai làm ra loại sự tình này? Đông đảo tiên bằng tộc trưởng lao sắc mặt khó coi, bọn chúng cảm thấy tóc gáy dựng lên, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Tổn thất những này nhân loại trại chăn nuôi đối với tiên bằng tộc tới nói, kỳ thật không đáng kể chút nào, cũng chỉ bất quá là tổn thất một chút đồ ăn mà thôi. Vấn đề là bọn chúng càng thêm xem trọng là phía sau nguyên nhân, đến cùng là ai vô thanh vô tức đối nhân loại trại chăn nuôi xuất thủ, mà lại đối phương xuất thủ, bọn chúng cho tới bây giờ mới có phát giác. Nếu như địch nhân lần này không có ý định nhằm vào nhân loại trại chăn nuôi, mà là cái khác địa phương, như vậy tiên bằng tộc có thể hay không chống đỡ được? Không phải là nhân loại làm, có lẽ là nhân tộc cho tàn lại cháy. Dù sao chỉ có nhân loại mới có thể xuất thủ cứu vớt nhân loại. Một vị tiên bằng tộc trưởng lão trầm giọng nói, nó cảm thấy địch nhân có lẽ chính là nhân tộc tu sĩ, chỉ có nhân tộc tu sĩ mới có làm như vậy án động cơ. Dù sao cái này chỉ là nhân loại trại chăn nuôi mà thôi, chúng tộc khác cũng không có khả năng hảo tâm như vậy, bước lên như thế lớn phong hiểm, chính là vì cứu vớt những phàm nhân này, đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Tây Châu đại lục đích thật là để lại một chút nhân loại dư nghiệt. Vấn đề là, các ngươi cảm thấy những cái kia nhân loại dư nghiệt có loại bản lãnh này sao? Hơn nữa còn là cùng một thời gian đối tất cả nhân loại trại chăn nuôi xuất thủ. Đó căn bản không phải một cái nhân loại tu sĩ có thể làm được sự tình, mà là một cái bao trùm thiên bằng tộc cương vực to lớn thế lực làm, ta không cảm thấy bị chúng ta chèn ép đến thê thảm như thế nhân loại có thể làm được loại sự tình này. Dù là nhân loại thật sự có loại này bản sự, nhưng là đã bọn hắn né thời gian dài như vậy, làm gì hiện tại liền bại lộ đây, cái này hoàn toàn là được không bù mất sự tình. Một vị khác thiên bằng tộc trưởng lão lắc đầu. Mặc dù nhân loại tu sĩ hoàn toàn chính xác có rất lớn động cơ gây án, nhưng là nhân loại nhưng căn bản không có loại thực lực này. Nếu như nhân loại thật sự có thực lực như vậy, đây chẳng phải là nói bọn chúng Tây Châu đại lục các đại yêu tộc chèn ép chỉ là chuyện tiểu lâm. Cho nên đây là quả quyết chuyện không thể nào. Nó cảm thấy có thể là chủng tộc khác xuất thủ. Nếu như không phải nhân loại tu sĩ xuất thủ, kia rốt cuộc là ai đâu? Trong đó mục đích là vì cái gì? Đối phương bắt nhiều như vậy nhân loại làm gì? Đến tuột cùng là cái mục đích gì? Rất nhiều thiên bằng tộc trưởng lão cảm thấy rất là nghi hoặc, quả thực là trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như địch nhân tập kích chính là dược viên, bọn chúng còn có thể lý giải, đoán chừng chính là vì linh dược. Nhưng là tập kích nhân loại trại chăn nuôi lại là vì cái gì đây? Đối phương vì sao cần nhiều như vậy phàm nhân? Bọn chúng quả thực là không hiểu ra sao. Không rõ ràng, mục đích khả năng có rất nhiều. Tỷ như nói đối phương cần tiến vào thượng cổ nhân loại tông môn bí cảnh, cho nên cần đại lượng phàm nhân hỗ trợ. Hoặc là vì tu luyện một loại nào đó thượng cổ tác công, cần thôn phệ đại lượng nhân loại huyết đủ. Còn có thể là cố ý làm ra động tác này, mục đích đúng là vì xáo trộn kế hoạch của chúng ta, để chúng ta tầm mắt thả trên người nhân loại, từ đó vì chúng nó sáng tạo tấn thăng ngũ giai cơ hội. Hiện tại manh mối thật sự là quá ít, căn bản không làm được hữu hiệu phán đoán. Kia thiên bằng tộc trưởng lão lắc đầu. Nó cảm thấy hiện tại Tây Châu đại lục thế cục càng ngày càng phức tạp, rất nhiều ẩn tàng chủng tộc cùng thế lực cũng bắt đầu hóa trang lên sân khấu. Dù là bọn chúng là bá chủ chủng tộc, cũng cảm thấy tràn ngập nguy hiểm. Thời không cẩn thận lời nói, liền có thể sẽ bị đại thế nghiền ép, từ đó bỏ mình tộc diệt. Đã manh mối quá ít, vậy liền đi thăm dò. Lớn như thế quy mô hành động, ta không tin tưởng không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Dù là hành động thời điểm không có để lại bất luận cái gì manh mối, nhưng là những cái kia nhân loại đây, ở tại cái gì địa phương, bình thường ăn cái gì, lớn như thế quy mô di chuyển, khẳng định sẽ có rất nhiều vết tích. Chỉ cần tìm được một chút vết tích, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới địch nhân hang ổ. Ta ngược lại thật ra nhìn xem đến cùng là ai tại nhằm vào chúng ta thiên bằng tộc. Một vị thiên bằng tộc ngũ giai lão tổ đằng đằng sát khí nói, nó lười nhác suy đoán đối phương có âm mưu vì cái gì. Đối với nó loại này tồn tại tới nói, chỉ cần tìm được địch nhân chân thân chỗ, liền có thể trước tiên giết tới, sau đó bừng tỉnh siêu hồn, đến thời điểm liền cái gì đều rõ ràng. Thế giới này cái gì mưu kế đều là giả, chỉ có lực lượng mới là thật. Cái gì ngân nguyệt lang tộc, thất thải khổng tức tộc, bọn chúng sở dĩ khắp nơi gây sóng gió, cũng chỉ là bởi vì lẫn mất rất tốt. Nếu là dám can đảm bại lộ hành tung, khẳng định trước tiên bị nó trục chết. Hiện tại bọn chúng thiên bằng tộc bốn bề thọ địch, thế mà cái gì a miêu a cầu cũng dám nhảy ra ngoài, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đúng vậy, lão tổ. Nghe nói như thế, đông đảo trưởng lão lập tức lên tiếng. Lập tức, to lớn thiên bằng tộc bắt đầu vận chuyển lại, bọn chúng điên cuồng tìm kiếm các loại manh mối, các loại dấu vết để lại, ý đồ tìm tới những cái kia biến mất nhân loại. Đáng tiếc là những cái kia nhân loại đã sớm di chuyển đến vạn thú bí cảnh bên trong. Đồng thời Khương Phàm cũng sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối. Cho nên mặc kệ bọn chúng cố gắng như thế nào, đều là không làm nên chuyện gì. Bọn chúng chỉ có thể phát hiện những này nhân loại thật giống như hư không tiêu thất ở cái thế giới này. Đương nhiên, những sự tình này cũng cùng Khương Phàm không quan hệ nhiều lắm. Bởi vì làm xong những chuyện này về sau, hắn liền tạm thời điệu thấp xuống tới, cũng không có làm bất luận cái gì phức tạp sự tình. Rất nhanh thời gian 5 năm liền đi qua. Mà 5 năm này thời gian, vạn thú bí cảnh phát triển cũng không có ngừng, ngược lại tiến vào cao tốc phát triển giai đoạn. Từng tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng khối linh mễ ruộng đồng bị cấp tốc mở ra tới, khắp nơi dược viên mọc lên như nấm. Càng trọng yếu hơn chính là, vạn thú bí cảnh nhân tộc nhân khẩu đã tăng vọt đến 600 triệu. Cùng trước đó so sánh, bí cảnh thế giới nhân tộc rất là cường thịnh, tối thiểu xuất hiện mấy trăm tòa nhân tộc thành trì. Đương nhiên những này nhân tộc thành trì cùng vạn thú bí cảnh diện tích so sánh cũng không tính là gì, nhiều lắm thì chiếm cứ một phần nhỏ mà thôi. Chương 381, 5 năm sau vạn thú bí cảnh, 600 triệu phàm nhân 2. Chương 381, 5 năm sau vạn thú bí cảnh, 600 triệu phàm nhân muốn triệt để khai phát vạn thú bí cảnh mỗi chỗ nơi hẻo lánh, đều không biết rõ kém bao xa đây. Thiết Chi Hoành chính là một thành viên trong đó, tuổi tác 20 tuổi. Lúc đầu chỉ là cái không có linh căn phàm nhân, nhưng là thông qua võ đạo tu hành, vẹn vẹn thời gian 10 năm, từ võ nhập đạo, đã dựng dục ra linh căn, cho nên có thể gia nhập Hỗn Nguyên phủ tông, trở thành ngoại môn đệ tử. Giờ này khắc này, hắn thần tình kích động, nội tâm rất là cảm khái, chính mình rốt cục bước ra một bước này, trở thành Hỗn Nguyên phủ tông ngoại môn đệ tử, đây là từ phàm thuế tiên bước đầu tiên. Tiết Chi Hoành, không nghĩ tới ngươi tiểu tử nhanh như vậy liền có thể từ võ nhập đạo, dựng dục ra hậu thiên linh căn. Toàn bộ Hỗn Nguyên phủ tông trên dưới, như cùng ngươi dạng này phàm nhân, thật sự là ít chi lại ít. Một vị Hỗn Nguyên phủ tông ngoại môn đệ tử liêm mét hàng rất là cảm khái nói, hắn rất là yêu thích nhìn xem Tiết Chi Hoành. Bởi vì dạng này phàm nhân số lượng thật sự là quá ít, so có được linh căn tu sĩ đều ít. Từ võ nhập đạo người ít như vậy sao? Thiết Chi Hoành hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên ít, quả thực là ít đến thương cảm. Mặc dù bây giờ chúng ta Hỗn Nguyên phủ tông người người đều có thể tập võ, nhưng là tuyệt đại bộ phận phàm nhân cũng chỉ là ở vào hậu thiên cảnh, có thể trở thành tiên thiên cảnh cũng chưa tới một thành. Từ tiên thiên cảnh lại đến từ võ nhập đạo, thai nghén hậu thiên linh căn, kia số lượng đạo ít lại càng ít. So với chúng ta những này tiên thiên có được linh căn tu sĩ còn ít. Chớ đừng nói chi là, ngươi thế mà dựng dục thượng đẳng linh căn, từ cất bước giai đoạn ngươi liền siêu việt đại bộ phận tu sĩ. Liêm Mạt Hằng rất là hâm mộ nói, mặc dù hắn là tiên thiên có được linh căn tu sĩ, nhưng là cũng chỉ là hạ đẳng linh căn tư chất mà thôi. Bàn về thiên phú, chính mình hoàn toàn so không vừa mắt trước cái này võ đạo thiên tiêu. Bất quá hắn cũng hoàn toàn ghen ghét không nổi, bởi vì hắn rất rõ ràng một cái không có linh căn phàm nhân, muốn từ võ nhập đạo, dựng dục ra hậu thiên linh căn, đến cùng là sự tình khó khăn cỡ nào, tỷ lệ so với mình trở thành nguyên anh tu sĩ cũng còn thấp. Nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa, hắn vẫn là nghĩ trở thành có được linh căn tu sĩ, cho dù là hạ đẳng linh căn. Nhưng là cũng liền bởi vì dạng này, những này có thể từ võ nhập đạo phàm nhân, từng cái thiên tư kinh người, đồng thời cũng sẽ đạt được môn phái coi trọng, cùng thích đáng bồi dưỡng. Nói như vậy, ta có thể trở thành Hỗn Nguyên phủ tông ngoại môn đệ tử. Thiết Chi Hoành rất là hưng phấn nói, đây cũng là toàn bộ vạn thú bí cảnh 600 triệu phàm nhân đều tha thiết ước mơ sự tình. Bởi vì một khi trở thành ngoại môn đệ tử, đó chính là vạn thú bí cảnh người trên người, thân phận địa vị đều hơn người một bậc. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn có thể bắt đầu bước vào con đường tu tiên, trở thành chân chính tiên nhân. Nói không chừng còn có thể trường sinh bất lão. Đương nhiên, chỉ cần có được linh căn, đều có thể trở thành Hỗn Nguyên phủ tông ngoại môn đệ tử. Đây là ngoại môn đệ tử lệnh bài. Có cái này mai lệnh bài về sau, ngươi liền có thể tiến vào ngoại môn phong. Nơi đó chính là ngoại môn đệ tử nhóm sinh hoạt ở lại địa phương, ngày sau ngươi cũng sẽ ở tại ngoại môn phong. Liêm Mạt Hằng mỉm cười. Hắn từ trên thân lấy ra một viên ngoại môn đệ tử lệnh bài, giao cho Tiết Chi Hoành trên tay. Từ đó về sau, Tiết Chi Hoành chính là Hỗn Nguyên phủ tông ngoại môn đệ tử. Đa tạ sư minh. Tiết Chi Hoành rất là kích động, nhưng là hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng dò hỏi, ta nghe nói tông môn còn có cái gì nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử cái gì? Không biết rõ như thế nào mới có thể trở thành nội môn đệ tử đây. Hắn hiếu kỳ nhìn xem Liêm Mạt Hằng. Dù sao nếu như có thể để cho mình thân phận tiến thêm một bước, tự nhiên là có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Làm từ võ nhập đạo phàm nhân, hắn nhưng là đối với tài nguyên tu luyện tầm quan trọng lại quá là rõ ràng. Trên thực tế hắn có thể nhanh như vậy liền từ võ nhập đạo, cũng là bởi vì trên người hắn có một cái to lớn bí mật. Đó chính là hắn trên người có một kiện bí bảo, tên là Long Tượng Châu. Cái này bí bảo có thể tràn vào từng tia từng sợi thần bí năng lượng, không ngừng cường hóa thể phách của hắn. Nhưng là cái này bí bảo cũng cần thôn phệ đại lượng linh dược cùng linh tính huyết nục mới có thể cung cấp thần bí năng lượng, cho nên hắn mới như thế khát vọng đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, cái này đối với hắn tương lai cực kỳ trọng yếu. Không nghĩ tới ngươi cũng đối Hỗn Nguyên phủ tông điều lệ chế độ có hiểu biết. Kỳ thật nghĩ trở thành nội môn đệ tử rất đơn giản, đó chính là tấn thăng trúc cơ, trở thành trúc cơ tu sĩ. Bằng không mà nói, toàn diện đều là ngoại môn đệ tử. Nếu là ngươi có thể trở thành kim đan tu sĩ, như vậy thì có thể trở thành Hỗn Nguyên phủ tông trưởng lão. Tu vi tăng lên, mới có thể để cho chức vị của ngươi đạt được tăng lên. Đồng thời phúc của ngươi lợi đãi nộ cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Liêm Mạt Hằng đơn giản giải thích một cái Hỗn Nguyên phủ tông điều lệ chế độ. Chân truyền đệ tử đây, như thế nào mới có thể trở thành chân truyền đệ tử? Thiết Chi Hoành hiếu kỳ hỏi. Chân truyền đệ tử không đồng dạng, cái này vị trí rất đặc thù. Bởi vì đây cũng không phải là chúng ta nghĩ trở thành chân truyền đệ tử, liền có thể trở thành. Chỉ có bị tông chủ đại nhân nhìn chúng ta mới có thể trở thành chân truyền đệ tử. Tỷ như Tiêu Hỏa sư huynh, La Vũ sư huynh các loại, bị tông chủ đại nhân coi trọng, liền trở thành chân truyền đệ tử. Nhưng là người ta thế nhưng là có được thiên linh căn tư chất, chúng ta cùng đối phương căn bản là không có cách nào so. Nghe nói đối phương bèn bèn tu luyện thời gian 10 năm, liền tấn thăng đến trúc cơ cấp độ. mà chúng ta những này phổ thông ngoại môn đệ tử, tu luyện 10 năm cũng chỉ là luyện khí 3 tầng cảnh giới, trên lệch thật sự là quá lớn, cự ly trúc cơ đều không biết rõ có bao xa. Liêm Mạt Hằng rất là cảm khái nói, ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng rất ghen ghét chân truyền đệ tử. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn liền ý thức được chính mình cùng chân truyền đệ tử trên lệch, lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Người ta tu hành thời điểm, một năm liền so ra mà vượt bọn hắn 10 năm, mà lại căn bản không có cái gọi là bình cảnh. Thế nhưng là bọn hắn những này phổ thông ngoại môn đệ tử đây, vẹn vẹn là luyện khí 3 tầng bình cảnh, đều khốn trụ rất nhiều năm. Nếu là không có đan dược phụ trợ, đoán chừng tiếp qua mấy năm, cũng không cách nào đột phá. Liên luyện khí sơ kỳ bình cảnh đều như thế khó khăn, nếu là luyện khí trung kỳ, chính là về phần luyện khí hậu kỳ bình cảnh, tuyệt đối sẽ vây chết bọn hắn thời gian mấy chục năm. Có thể nói, đời này bọn hắn trúc cơ đều không nhiều lắm hy vọng. Bước vào tu tiên thế giới về sau, hắn liền bắt đầu ý thức được người với người tư chất chênh lệch, đơn giản so với người cùng chó chênh lệch đều lớn. Chỉ có thể bị tông chủ đại nhân coi trọng, mới có thể trở thành chân truyền đệ tử sao? Hơn nữa còn cần thiên linh căn, xem ra ta là không nhiều lắm hy vọng nghe nói như thế, Tiết Chi Hoành rất là bất đắc dĩ. Xem ra chính mình là rất khó trở thành chân truyền đệ tử. Dù sao toàn bộ vạn thú bí cảnh nhiều đệ tử như vậy, có thể trở thành chân truyền cũng liền như thế mấy cái mà thôi. Vận khí của mình cũng sẽ không như thế tốt, bị tông chủ đại nhân coi trọng. Càng trọng yếu hơn chính là, thiên linh căn tư chất thật sự là quá kinh khủng. Dù là hiện trong vạn thú bí cảnh hết thảy có 600 triệu phàm nhân, nhưng là có được thiên linh căn tu sĩ cũng không có mấy cái, có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. Nói thật, hắn thượng đẳng linh căn tư chất đã không tệ, nhưng là cùng thiên linh căn vẫn là không cách nào so sánh được. Như thế thiên tư chỉ có thể dùng thiên sinh đạo tử để hình dung. Nghe nói dạng này nhân vật một khi bắt đầu tu hành, liền sẽ tiến bộ thần tốc, thậm chí tu luyện tới nguyên anh trước đó, đều không có bao nhiêu bình cảnh, cái này mười phần kinh khủng. Chương 382, lớn mạnh Hỗn Nguyên phủ tông, 10 vạn luyện khí kỳ đệ tử. Chương 382, lớn mạnh Hỗn Nguyên phủ tông, 10 vạn luyện khí kỳ đệ tử. Kỳ thật ngoại trừ chân truyền đệ tử bên ngoài, còn có trưởng lão đệ tử. Nếu là ngươi tư chất không tệ, bị Kim Đan trưởng lão coi trọng, cũng sẽ trở thành trưởng lão đệ tử. Mặc dù phúc lợi đãi ngộ so không lên chân truyền đệ tử, nhưng là có Kim Đan trưởng lão chiếu cố, nhưng so sánh đồng dạng ngoại môn đệ tử đều không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Nói thật, đây mới là chúng ta phổ thông ngoại môn đệ tử có thể hy vọng xa vời đường tắt. Liêm Mễ Hằng trầm giọng nói. Trưởng lão đệ tử. Nghe nói như thế, Tiết Chi Hành nhịn không được gật gật đầu, hắn cũng mười phần đồng ý điểm này. Bởi vì Hỗn Nguyên phủ tông Kim Đan trưởng lão vẫn là có rất nhiều. Nếu là bị một vị nào đó Kim Đan trưởng lão coi trọng, trở thành đối phương đệ tử, như vậy chính mình liền có một tòa to lớn chỗ dựa, thậm chí còn có thể được đến trưởng lão chỉ điểm. Cái này nhưng so sánh chính mình một mình tu hành, đều không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Vấn đề là, bị Kim Đan trưởng lão coi trọng, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Qua nhiều năm như thế, có thể trở thành trưởng lão đệ tử tu sĩ kỳ thật vẫn là số ít. Bất quá cùng tông chủ đệ tử so ra, trưởng lão đệ tử còn tính là có chút hy vọng. Liêm Sư Minh, không biết rõ tiến vào Hỗn Nguyên phủ tông về sau, ta hẳn là như thế nào tu hành đâu? Cũng không thể đạt được bí tịch liền tự học đi. Thiết Chi Hành tiếp lấy hỏi. Đương nhiên không thể nào là tự học. Trên thực tế mỗi tuần đều sẽ có 5 lần công cộng khóa trình. Khóa trình lão sư trên cơ bản đều là trúc cơ tu sĩ. Ngẫu nhiên cũng có thể sẽ đến Kim Đan tu sĩ, là chúng ta giải đáp nghi vấn giải hoặc. Bọn hắn cũng vì chúng ta trình bày các loại công pháp chi tiết, trình bày trong đó nguyên lý, cùng vận hành phương thức. Nhưng là chúng ta ngoại môn đệ tử cạnh tranh cũng rất tàn khốc. Trong vòng 10 năm không cách nào tấn thăng luyện khí trung kỳ, trong vòng 20 năm không cách nào tấn thăng luyện khí 7 tầng, trong vòng 30 năm không cách nào tấn thăng trúc cơ, như vậy thì cần ly khai ngoại môn phong. Tóm lại cách mỗi 10 năm liền sẽ tới một lần khảo hạch không thông qua liền sẽ bị đuổi đi, không thể ỷ lại ngoại môn phong. Liêm Mễ Hằng giải thích nói. Hắn biểu thị ngoại môn đệ tử rất tàn khốc, cũng không phải là trở thành ngoại môn đệ tử về sau liền có thể cao chậm không lo. Nếu là khảo hạch thất bại, đồng dạng sẽ bị xua đuổi xuống núi. Không biết rõ bao nhiêu ngoại môn đệ tử vì tăng lên tu vi mà điên cuồng cố gắng tu hành. Nếu là bị đuổi đi, những cái kia ngoại môn đệ tử sẽ đi cái gì địa phương đâu? Thiết Chi Hành rất là hiếu kỳ. Dù sao nhiều như vậy luyện khí kỳ tu sĩ, nếu như không có đợi tại ngoại môn phòng, lại sẽ đợi tại cái gì địa phương đây? Cũng không thể bị đuổi đi về sau, liền triệt để thất nghiệp đi. Điểm ấy cũng không cần lo lắng, giống chúng ta những này ngoại môn đệ tử nếu là bị đuổi đi, vẫn sẽ có rất nhiều đường ra. Tỷ như nói chúng ta có thể nhận thầu một chút linh điền, dùng để trồng thực linh mễ cùng linh dược, cứ như vậy hàng năm tu hoạch đều có thể kiếm lấy không ít linh thạch, đây cũng là rất nhiều ngoại môn đệ tử đường ra, đó chính là trở thành linh thực phu. Nếu như am hiểu chế phù, cũng có thể luyện chế phù lục, mỗi một cái phù lục giá cả cũng không rẻ. Hoặc là trở thành đan sư, luyện chế đan dược các loại. Thậm chí còn có người trở thành luyện khí sư, luyện chế các loại pháp khí. Cho nên trở thành ngoại môn đệ tử về sau, ngoại trừ tu hành bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là học tập tu tiên tứ nghệ. Chỉ cần tinh thông trong đó một môn kỹ nghệ, như vậy thì sẽ không chết đói. Liêm Mễ Hằng nhắc nhở. Bởi vì tại vạn thú bí cảnh bên trong, pháp quy sông nghiêm, đương nhiên sẽ không xuất hiện giết người đoạt bảo loại sự tình này. Nếu là thật sự xuất hiện cái gì hung sát án kiện, đều sẽ bị trước tiên bắt đầu. Cũng chính là bởi vì dạng này, tu tiên tứ nghệ liền mười phần trọng yếu, trở thành rất nhiều ngoại môn đệ tử mưu sinh thủ đoạn. Sư Minh, nếu là liền thành thạo một nghề cũng không có chứ, thật là như thế nào cho phải? Thiết Chi Hành tiếp tục hỏi. Bởi vì hắn cũng từng nghe nói rất nhiều ngoại môn đệ tử bên trong, cũng có rất nhiều tu sĩ cũng không tinh thông tu tiên tứ nghệ, hoặc là học tập, nhưng là vẫn ở vào nhập môn trạng thái, cũng không có cách nào tiến thêm một bước. Đối với những này không có bất luận cái gì tài năng ngoại môn đệ tử, sinh tồn tình trạng chỉ sợ 10 phần hung hiểm. Không có thành thạo một nghề cũng không quan trọng. Chúng ta tu tiên giả bản thân tiểu có siêu phàm chi lực, nắm giữ lực lượng cũng không phải những cái kia võ giả có thể so sánh. Kỳ thật tương đương một bộ phận sư minh đệ cũng không có tinh thông tu tiên tứ nghệ. Cuối cùng bọn hắn liền lựa chọn đi sửa xây thành ao, làm công trình bằng gỗ. Tin tưởng ngươi cũng biết rõ, trong khoảng thời gian này xuống tới, toàn bộ vạn thú bí cảnh xuất hiện từng tòa thành trì, mà lại xây dựng tốc độ rất nhanh, đây cũng không phải là phàm nhân có thể làm được sự tình, đều là chúng ta tu tiên giả làm. Tỷ như nói thi triển bùn đất thuật, liền có thể khiến cho thổ địa mềm hóa, có thể cấp tốc đào ra hố to. Thi triển kiên cố thuật, liền có thể khiến cho tường thành cấp tốc kiên cố bắt đầu, triệt để cố hóa. Thi triển đằng mạn thuật, liền có thể sinh trưởng ra rất nhiều dây leo, vận chuyển các loại vật phẩm. Tóm lại các loại thuật pháp đều có tinh diệu tác dụng. Liêm Mễ Hằng cười cười, không hề nghi ngờ, đi làm công trình bằng gỗ cũng là những cái kia bị đào thải ngoại môn đệ tử đường ra. Bọn hắn không còn gì khác, không có bất luận cái gì kỹ nghệ, cũng chỉ có thể là bán chính mình khổ lực đem đổi lấy tiền tài. May mắn bọn hắn là tu tiên giả, nắm giữ linh lực, có thể thi triển pháp thuật, cho nên thông báo tuyển dụng những người tu tiên này kiến trúc thành trì, như vậy kiến tạo hiệu suất sẽ 10 phần kinh người. Qua nhiều năm như thế, vạn thú bí cảnh nhân khẩu tăng vọt đến 600 triệu, nhưng là vẫn có đầy đủ phòng ở lại, trong đó lớn nhất công lao chính là những này nhọc nhằn khổ sở lao động luyện khí kỳ tu sĩ. Nếu như bị đào thải, vậy liền kết thúc con đường tu tiên, không còn có bất luận cái gì hy vọng sao? Thiết Chi Hành nhịn không được hỏi. Hắn cảm thấy cái này cũng không khỏi quá tàn khốc. Nếu là bị Hỗn Nguyên Phủ Tông đào thải, như vậy ngày sau cũng chỉ có thể cùng tuổi gạo dầu muối làm bạn, cũng không còn cách nào tiếp tục đạp vào con đường thành tiên. Cũng không phải nói không có bất luận cái gì hy vọng. Cho dù là bị tông môn đào thải, đã mất đi ngoại môn đệ tử thân phận, nhưng là chúng ta hay là có thể ở bên ngoài tiếp tục tu hành. Nếu như tu vi có thể tiếp tục đột phá, trở thành trúc cơ tu sĩ, cũng có thể quay về Hỗn Nguyên Phủ Tông, trở thành nội môn đệ tử. Thậm chí cũng có thể trong tông môn đổi được đem đối ứng công pháp. Chỉ là đã mất đi ngoại môn đệ tử thân phận về sau, liền sẽ đã mất đi tông môn các loại phúc lợi. Liêm Mễ Hằng lắc đầu. Hiển nhiên tông môn cũng không có nhẫn tâm như vậy, đoạn tuyệt những người thất bại kia đạo đồ, vẫn là cho những người thất bại một con đường. Đó chính là nếu như tu vi có thể tiếp tục đột phá, trở thành trúc cơ, vẫn có thể trở lại bên trong tông môn tiếp tục tu hành. Chẳng qua trước mắt mới thôi, vẫn là không có bao nhiêu ngoại môn đệ tử có thể làm được điểm này. Dù sao tư chất của bọn hắn bản thân tiểu không đủ, cho nên mới bị đào thải. Bây giờ tại bên ngoài cố gắng công việc, kiếm lấy tiền tài, có thể tu hành thời gian cũng rất ít. Lâu dài di vãng xuống tới, bọn hắn tu vi đạt được đột phá, trở thành trúc cơ tu sĩ xác suất đến gần vô hạn bằng không. Nhưng là liền xem như thế, đây cũng là trong bọn họ tâm chỗ sâu hy vọng. Tối thiểu tông môn cũng không có triệt để từ bỏ bọn hắn những người thất bại này. Đây cũng là may mắn. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Thiết Chi Hành lập tức nuối lòng một hơi. Mặc dù tông môn nội bộ cạnh tranh 10 phần tàn khốc, nhưng là vẫn có lưu chỗ trống. Đây cũng là tông môn một tia ôn nhu đi. Dù sao tài nguyên cũng chỉ có nhiều như vậy, không có khả năng bình quân chia cho mỗi cái đệ tử. Cho nên tự nhiên là đệ tử ưu tú mới có thể hưởng thụ tốt nhất tài nguyên. Bình thường đệ tử cũng chỉ có thể là bị đào thải. "Tốt, trước đi với ta ngoại môn phòng đi." Liêm Mễ Hằng phất phất tay, lập tức một cái màu trắng linh hạt trong nháy mắt liền nơi xa bay tới, trong chớp mắt liền đi tới Thiết Chi Hành trước mặt, quét sạch một trận quân phong. "Sư minh, đây cũng là ngươi linh thú sao?" Thiết Chi Hành nháy một cái con mắt, lộ ra thần sắc hâm mộ. Làm ở tại vạn thú bí cảnh võ giả, đối với linh hạt tự nhiên là hết sức quen thuộc. Ngày bình thường các phàm nhân muốn xuất hành, cũng sẽ ngồi linh hạt tiến về những thành trì khác. Vấn đề là, muốn lấy được một cái linh hạt thật sự là quá khó khăn, căn bản không phải phàm nhân có thể mua được. Dù là mua được, cũng căn bản khống chế không được. Chỉ có tu tiên giả mới có thể cùng linh hạt ký kết khế ước, thậm chí là khống chế linh hạt. Rất nhiều phàm nhân cũng chỉ có thể là nhìn xem trông mà thèm. Không sai, đây cũng là ta bản mệnh linh thú. Mỗi cái ngoại môn đệ tử đều có tư cách miễn phí đạt được một đầu linh thú. Trong đó có linh hạt, linh nha, hoa yêu, phong linh mã các loại. Nhưng là ta rất ưa thích tại bầu trời phi hành, cho nên liền lựa chọn linh hạt. Mà lại nếu là ta bị tông môn đào thải, không cách nào tiếp tục đợi tại ngoại môn phòng, ta cũng có thể bằng vào linh hạt lực lượng, chở khách các nơi phàm nhân du khách, kiếm lấy linh thạch. Liêm Mễ Hằng dương dương đắc ý nói. Không hề nghi ngờ, mỗi một đầu linh thú đối với tu sĩ tới nói, đều có to lớn ích lợi. Tỷ như đầu này linh hạt, liền có thể mang theo hắn bay ở giữa không trung. Đây chính là chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể làm đến sự tình. Nhưng là thông qua linh hạt lực lượng, hắn hiện tại liền có thể giữa không trung phi hành, thực hiện các phàm nhân phi hành mộng tưởng. Có thể nói, linh hạt cũng là Hỗn Nguyên Phủ Tông cực kỳ lôi cuốn linh thú. Không ít ngoại môn đệ tử đều đem linh hạt làm thứ nhất tuyển hạng, dù sao ai không muốn tự do tự tại tại bầu trời phi hành. Ta cũng có thể khế ước một đầu linh hạt sao? Thiết Chi Hành rất là hưng phấn hỏi. Đương nhiên có thể, đây là ngoại môn đệ tử một trong phúc lợi. Nhưng là ngươi cũng không cần hiện tại liền làm ra lựa chọn. Bởi vì bản mệnh linh thú cực kỳ trọng yếu, việc quan hệ ngày sau ngươi đạo đồ. Chờ ngươi hoàn toàn giải các loại tu tiên tri thức về sau, lại lựa chọn thích hợp bản thân linh thú cũng không muộn. Hoàn toàn không cần nóng lòng nhất thời. Liêm Mễ Hằng trầm giọng nói. Đúng vậy, sư minh. Thiết Chi Hành rất là cảm kích nhìn xem Thiết Chi Hành, nếu không phải vị sư minh này, chỉ sợ chính mình đối với Hỗn Nguyên Phủ Tông sự tình các loại vẫn là không hiểu ra sao. Ngay trong khoảnh khắc, Liêm Mễ Hằng vung tay lên, lập tức mang theo Thiết Chi Hành lên linh hạt phần lưng. Rất nhanh linh hạt nhẹ nhàng vỗ cánh, trong nháy mắt liền bay về phía bầu trời, hướng phía ngoại môn phong bay đi. Một cỗ kỳ dị lực lượng bọc lại Liêm Mễ Hằng cùng Thiết Chi Hành hai người, khiến cho bọn hắn không bị chu vi khí lưu thổi tới. Ven đường đi qua, trải qua từng tòa nguy nga ngọn núi, trên mặt đất các phàm nhân nhỏ bé đến như là con kiến. Từng tòa hùng vĩ thành trì cùng kiến trúc đều đập vào mi mắt. Đây chính là từ trên cao nhìn thấy chẳng cảnh sao? Thiết Chi Hành rất là hưng phấn nói. Lâm Không bay qua, cưỡi Hạc Phi Hành, hắn cảm thấy chỉ có dạng này mới xem như chân chính tu tiên giả. Anh không bao dài thời gian, tại Linh Hạc Phi Hành thuật dưới, Liêm Mễ Hằng cùng Thiết Chi Hành hai người rất nhanh liền đi tới ngoại môn phong. Mặc dù nói là ngoại môn phong, nhưng là cũng không phải là chỉ một tòa ngọn núi, mà là một tòa to lớn khu vực. Nơi này tối thiểu đứng lặng hàng trăm hàng ngàn tòa ngọn núi, liên miên chập trùng, tạo thành một đầu sơn mạch. Chiếm diện tích đều không biết rõ có bao nhiêu mẫu. Ngọn núi bên trên thì là tu trúc từng tòa đá xanh đúc thành mà thành thốt, bọn chúng tầng tầng lớp lớp xây dựng lưng vào núi, đuôi bẩn trên vách đá bò đầy màu mực dây leo, tại linh khí tẩm bổ hạ hiện ra ánh ánh bi quang. Những này phòng đá từ hình thái khác nhau, có phương chính nặng nghề, có thuận thiên nhiên tự thạch tạo hình mà thành, hình vòm trên cửa đá khắc dấu lấy xưa cũ linh văn, theo linh khí lưu động như ẩn như hiện. Mới thêm thạch xây nhà sàn dọc theo dốc đứng vách đá xen vào nhau phân bố, đằng la rủ xuống mái nhà còn dưới, phong linh len ken rung động. Lâu cùng lâu ở giữa, đồng dạng từ cả khối tảng đá tạc ra linh văn thạch giai đối lượng, khi thì ẩn trong mây sương mù, khi thì lộ ra toàn cảnh, bừng tỉnh nhược tiên cung thăng mây. Điều này cũng làm cho Tiết Chi Hành cảm thấy rất là rung động, hoàn toàn không nghĩ tới ngoại môn phong như thế to lớn. Sư Minh, nơi này đến cùng là cư ngụ bao nhiêu ngoại môn đệ tử a? Tiết Chi Hành nhịn không được hỏi. Hắn cảm thấy nơi này quy mô thật sự là quá lớn, cũng không phải rất nhiều, đại khái là 10 vạn ngoại môn đệ tử đi. Trước mắt mà nói, chúng ta Hỗn Nguyên phủ tông đã có được 10 vạn luyện khí kỳ tu sĩ. Theo nhân khẩu gia tăng, ngoại môn đệ tử số lượng vẫn là kịch liệt gia tăng. Liêm Mễ Hằng mỉm cười. 10 vạn luyện khí kỳ tu sĩ, 10 vạn ngoại môn đệ tử. Cạnh tranh thế mà kịch liệt đến loại trình độ này. Thiết Chi Hành lập tức ngộp. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hỗn Nguyên phủ tông ngoại môn đệ tử số lượng thế mà nhiều đến loại trình độ này. Lúc đầu hắn coi là hơn vạn cái đã đầy đủ. Nhưng là hiện tại so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn gấp 10, thật sự là quá khoa trương. Cũng khó trách ngoại môn phong khu vực như thế to lớn. Quả thực là vượt qua hắn tưởng tượng. Cái này cũng rất bình thường. Bởi vì những phàm là có linh căn tu sĩ, đều bị tiếp đến nơi này. Phải biết chúng ta vạn thú bí cảnh thế nhưng là có 600 triệu nhân khẩu. Có thể ngay cả như vậy, cũng chỉ có 10 vạn người có được linh căn mà thôi. Đã coi là ngàn dặm mới tìm được một. Liêm Mễ Hằng lắc đầu, nhìn bề ngoài ngoại môn đệ tử số lượng rất nhiều, nhưng là kỳ thật cũng to lớn phàm nhân khẩu so sánh, 10 vạn người quả thực là ít đến thương cảm. Bọn hắn những này tiên tiên có được linh căn tu sĩ đã tính được là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Đương nhiên cùng phàm nhân so sánh, bọn hắn cũng coi là đầy đủ may mắn. Trên thực tế cùng Nam Châu đại lục những này địa phương so sánh, Hỗn Nguyên phủ tông sở dĩ tìm tới 10 vạn luyện khí kỳ tu sĩ, cũng là bởi vì mỗi cái phàm nhân đều có thể kiểm chắc linh căn. Cứ như vậy, nhưng phàm là có linh căn tu sĩ đều bị phát hiện. Nhưng tại Nam Châu đại lục những này địa phương đây, linh căn kiểm chắc cũng chỉ là bao trùm bộ phận khu vực mà thôi. Căn bản làm không được ứng kiểm tận kiểm trình độ. Cái này cũng đưa đến rất nhiều có linh căn tu sĩ không có bị phát hiện. Càng quan trọng hơn là, những cái kia tông môn kỳ thật cũng không muốn tuyển nhận nhiều đệ tử như vậy. Dù sao tu tiên giới tài nguyên là có hạn, nếu như tuyển nhận quá nhiều đệ tử, lại không có đầy đủ tài nguyên phụ trợ tu hành, như vậy khẳng định sẽ có đại loạn xuất hiện. Nói không chừng liền có rất nhiều linh căn thấp đệ tử lựa chọn bước vào ma đạo, tu hành ma công. Dù sao ma công đối với những đệ tử này sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, căn bản ngăn cản không nổi. Cho nên những này tông môn cũng sẽ tận lực giảm bớt đệ tử số lượng, chỉ tuyển nhận những cái kia có được trung đẳng hoặc là thượng đẳng linh căn tư chất đệ tử, chí ít những đệ tử này mới có chút cơ hy vọng. Chương 383, khí vận phóng đại, tấn thăng nguyên anh 4 tầng. Chương 383, khí vận phóng đại, tấn thăng nguyên anh 4 tầng. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là bởi vì Nam Châu đại lục tài nguyên thưa thớt mới làm như vậy. Nhưng là tại Tây Châu đại lục liền không đồng dạng. Cái này địa phương nhân loại thưa thớt, tu sĩ thưa thớt, tự nhiên đệ tử càng nhiều càng tốt. Nếu không ngày sau làm sao có thể chiếm cứ cả tòa Tây Châu đại lục đây? Mà lại chỉ là 10 vạn luyện khí kỳ đệ tử lại coi là cái gì? Nếu là có thể chiếm cứ tòa này đại lục, cho dù là 100 vạn, ngàn vạn, ước vạn luyện khí kỳ đệ tử đều chê ít. Bằng không mà nói, căn bản cũng không đủ nhân thủ. Cho dù là dựa theo hiện tại vạn thú bí cảnh tài nguyên, cũng đầy đủ nuôi nổi rất nhiều nhân loại tu sĩ. Tạm thời tới nói vẫn là không cần lo lắng tài nguyên thiếu thốn vấn đề. Sư Minh, nơi này linh khí làm sao lại như thế nồng đậm? Bước vào ngoại môn phong khu vực, Thiết Chi Hành trước tiên cảm giác được nồng đậm linh khí lan tràn mà đến, bao trùm toàn thân, đây là ngoại giới căn bản là không có cách so sánh nồng độ linh khí. Hắn cảm thấy đợi ở chỗ này tu hành lời nói, chính mình tu hành hiệu suất có thể tăng lên mấy lần không thôi. Xem ra ngươi cũng cảm thấy, đây cũng là ngoại môn phong ẩn hình một trong phúc lợi. Cả tòa ngoại môn phong khu vực, tối thiểu có được nhị giai thượng phẩm linh mạch nồng độ. Nhưng là tại ngoại giới đây, cũng nhiều lắm thì có được linh mạch cấp 1 nồng độ mà thôi. Cũng chính là bởi vì dạng này, tại ngoại giới tu hành hiệu suất thấp rất nhiều lần. Liêm Mễ Hằng cảm khái nói, khó trách nhiều như vậy ngoại môn đệ tử đều không bỏ được ly khai ngoại môn phong, chỉ sợ vẹn vẹn là nơi này tu luyện hoàn cảnh, đều để người khó mà dứt bỏ đi. Thiết Chi Hành bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhưng là rất rõ ràng một cái ưu việt tu luyện hoàn cảnh đến cùng là quan trọng cỡ nào. Linh khí nồng đậm địa phương, có thể làm cho tu hành hiệu suất tăng lên mấy lần, như là mỗi ngày thôn vệ linh thạch tu hành. Vẹn vẹn là tiết kiệm linh thạch số lượng, liền không biết rõ là cái khác địa phương bao nhiêu. Ngoại trừ ưu việt tu luyện hoàn cảnh bên ngoài, chúng ta ngoại môn đệ tử mỗi tháng đều có thể đạt được đan dược và linh thạch. Đây cũng là ngoại môn đệ tử ẩn hình phúc lợi, có thể giúp chúng ta nhanh chóng tu hành. Liêm Mễ Hằng gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy Hỗn Nguyên phủ tông thật sự là tài đại khí thô, bằng không mà nói chỗ nào nuôi nổi nhiều như vậy tu sĩ. Vẹn vẹn là những cơ sở này tài nguyên tu luyện, đối chúng ta tới nói, chỉ sợ còn chưa đủ đi. Nếu như muốn đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, như vậy phải nên làm như thế nào mới được đây? Thiết Chi Hành bóp bóp nắm tay. Phổ thông ngoại môn đệ tử muốn kiếm đến càng nhiều linh thạch, kỳ thật cũng chỉ có một cái phương pháp. Đó chính là trở thành linh thực phu, phụ trách trồng trọt linh mễ cùng linh dược. Cứ như vậy, hàng năm đều sẽ không nhỏ thu hoạch. Trừ cái đó ra, nếu như ngươi là thiên tài, như vậy kiếm linh thạch phương pháp thì càng nhiều. Đó chính là tham gia môn phái thi đấu. Liêm Mễ Hằng trầm giọng nói. Môn phái thi đấu? Nghe nói như thế, Thiết Chi Hành nháy một cái con mắt. Đúng. Chúng ta tông môn hàng năm đều sẽ cử hành một lần môn phái thi đấu. Luyện khí kỳ chia làm 3 cái cấp bậc, luyện khí sơ kỳ, luyện khí trung kỳ cùng luyện khí hậu kỳ. Nếu là có thể tại môn phái thi đấu phía trên thu hoạch được thứ tự, liền sẽ đạt được môn phái kết sủ khen thưởng. Tiếp xuống thời gian 1 năm, ngươi cũng sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Càng thêm không cần đi cố gắng kiếm tiền, chỉ cần thanh thản ổn định tu hành, tăng lên tu vi là được rồi. Cho nên chỉ cần ngươi là thiên tài, môn phái liền sẽ không keo kiệt ban thưởng. Vấn đề là nếu như ngươi chỉ là hạng người bình thường, không cách nào tại môn phái thi đấu phía trên trở nên nổi bật, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật trùng linh ước. Liêm Mễ Hằng rất là bất đắc dĩ nói. Hắn chính là hạng người bình thường. Mỗi lần môn phái thi đấu cử hành thời điểm, hắn nhiều lắm thì có thể tiến vào vòng thứ 3, sau đó liền bị đào thải. Thậm chí liền chính thi đấu đều vào không được. Cho nên hắn tiến hành tu hành mới có thể như thế gian nan, nếu là tu vi không cách nào tiếp tục đột phá, đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ bị khu trục ra ngoài ngoại môn phòng, chỉ có thể ở bên ngoài tìm sinh sống. Minh Bạch. Thiết Chi Hành gật gật đầu. Nội tâm của hắn lại là dũng mãnh tiến ra cực nóng cảm xúc, nếu là như vậy, chính mình chưa chắc không có cơ hội. Nếu như là tu tiên tứ nghệ, chính mình có lẽ không nhiều lắm cơ hội. Nhưng là nếu như là đánh nhau, như vậy đúng là mình am hiểu đồ vật. Nếu như có thể lấy được gọi tên lần, chính mình ngày sau tài nguyên tu luyện liền không cần lo lắng cái gì. Đương nhiên, như là Tiết Chi Hành dạng này ngoại môn đệ tử rất nhiều. Chọn vẹn 10 vạn luyện khí kỳ đệ tử, để Hỗn Nguyên Phủ Tông bắt đầu đồng bộ phát triển, đã có chút hướng Nguyên Anh Tông môn khí tượng. Hiện tại cũng chỉ là khiếm khuyết một chút trung tầng tu sĩ mà thôi. Nếu như trung tầng tu sĩ đủ nhiều, như vậy Hỗn Nguyên Phủ Tông thực lực liền không thua gì những cái kia uy tín lâu năm Nguyên Anh Tông môn. Dù sao vẹn vẹn là Khương Phàm bản thân thực lực, liền đầy đủ nghiền ép rất nhiều Nguyên Anh tu sĩ. Giờ này khắc này, vạn thú bí cảnh, một chỗ tinh thất ở trong. Nơi này chính là Khương Phàm bế quan tu luyện địa phương. Trải qua thời gian 5 năm khổ tu, hắn tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là đạt được tứ giai thuần dương đan phụ trợ tu luyện, khiến cho hắn tu vi tăng lên tới Nguyên Anh 3 tầng viên mãn. Vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể tấn thăng đến Nguyên Anh 4 tầng. Đối với bình thường Nguyên Anh tu sĩ tới nói, từ Nguyên Anh 3 tầng đột phá đến Nguyên Anh 4 tầng, thế nhưng là cái không nhỏ bình cảnh. Nói như vậy, nếu là nghĩ an ổn đột phá, vẫn là cần phục dụng một chút phụ trợ đột phá bình cảnh đan dược. Nếu không đột phá thất bại, đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, cũng là một lần trọng thương, có thể sẽ dẫn đến Nguyên Anh bị hao tổn. Cứ như vậy, tối thiểu cần hao phí thời gian mấy chục năm mới có thể khôi phục tới. Đến một lần vừa đi, lãng phí thời gian liền thật sự là nhiều lắm. Trên thực tế đây cũng là Nguyên Anh tu sĩ tu hành chậm rãi nguyên nhân. Không chỉ là tích lũy thể nội pháp lực tốc độ chậm chạp, liền liên đột phá thất bại về sau, thân thể khôi phục như cũ tốc độ cũng biến thành 10 phần chậm chạp, động một tí cần hao phí mấy chục năm, trên trăm năm. Đương nhiên nếu là có một ít chữa trị thân thể linh dược, còn có thể khôi phục nhanh hơn. Vấn đề là, bình thường Nguyên Anh tu sĩ nơi nào có cơ hội tìm được những này chân quý tứ giai linh dược. Nói như vậy cũng chỉ có thể là ngày kháng, bằng vào thân thể tự lành năng lực. Cũng kém không nhiều là thời điểm đột phá Nguyên Anh 4 tầng. Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, hít sâu một hơi. Hắn ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển Hỗn Nguyên Phù Kinh. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chu vi to lớn thiên địa linh khí mãnh liệt mà tới. Phản phất mảnh này khu vực biến thành to lớn lô đen, đối trung quanh linh khí thôn tính từng bước xâm chiếm. Thể nội chỗ sâu Hỗn Nguyên pháp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng tăng lên. Bàng bạc Hỗn Nguyên pháp lực tại thể nội các nơi kinh mạch vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên. Trọn vẹn vận hành 108 cái chu thiên thời điểm, thể nội Hỗn Nguyên pháp lực đã triệt để hội tụ vào một chỗ, hướng phía Nguyên Anh 4 tầng bình cảnh xung kích đi qua. Vẹn vẹn một lần va chạm, Nguyên Anh 4 tầng bình cảnh trong nháy mắt vỡ vụn, liền như là nước chảy thành sông. Căn bản không có cách nào đối Khương Phàm tạo thành bất kỳ trở ngại. Rốt cục tấn thăng Nguyên Anh 4 tầng. Giờ khắc này, Khương Phàm cảm giác được trong cơ thể mình bành trướng rất nhiều Hỗn Nguyên pháp lực, nội tâm cảm thấy rất là vui sướng. Hiển nhiên lần này đột phá 10 phần thuận lợi. Căn bản không có hao phí bao nhiêu thời gian cùng công phu, đã đột phá đến Nguyên Anh 4 tầng. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là tiến bộ không ít. Nói thật, có thể đột phá đến nhẹ nhàng như vậy, trong đó mấu chốt nhất nhân tố chính là hắn đằng xà công đột phá, khiến cho hắn thể tu cảnh giới tấn thăng đến tứ giai trung kỳ. Cứ như vậy, thể phách của hắn vô cùng cường hành. Thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều chiếm được to lớn cường hóa, cái này cũng khiến cho trong cơ thể hắn các nơi địa phương đều có thể tiếp nhận cuồng bạo Hỗn Nguyên pháp lực, mặc kệ pháp lực như thế nào va chạm, đều không thể tổn thương đến cứng cỏi thân thể. Cho nên dù là một lần xung kích thất bại, cũng có thể tiếp nhận mấy lần, thậm chí là vài chục lần xung kích. Phổ thông Nguyên Anh tu sĩ lại là không làm được đến mức này. Bọn hắn dù là thất bại một lần, đều sẽ tạo thành thân thể trọng thương, đồng thời cũng cần hao phí thời gian dài mới có thể chữa trị thân thể. Lại thêm Khương Phàm thể nội Hỗn Nguyên pháp lực vô cùng tinh thuần, cũng không phải là bình thường pháp lực có thể so sánh. Bởi vậy vẹn vẹn một lần nếm thử, liền để hắn tấn thăng đến Nguyên Anh 4 tầng cảnh giới, căn bản không cần hao phí bao nhiêu công phu. Đây cũng là vô số Nguyên Anh tu sĩ đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Đây cũng là Nguyên Anh 4 tầng sao? Giờ này khắc này, Khương Phàm linh thức đắm chìm trong đan điền khí hải bên trong, cảm giác được trong cơ thể mình Nguyên Anh bắt đầu mới tiến hóa. trước đó dựng dục ra lỗ hai cùng cái mũi, từ đó thính lực của hắn cùng khứu giác trở nên vô cùng nhạy cảm. Tấn thăng đến nguyên anh 4 tầng về sau đây, cái này nguyên anh bắt đầu dựng dục ra một đôi mắt, đây cũng là nguyên anh chi nhãn. Nguyên trong khoảnh khắc, hắn cảm giác được ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc đầu thị lực của hắn đã rất lợi hại, có thể rõ ràng nhìn thấy trăm dặm có hơn các loại vật thể. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy vi mô phương diện vật thể. Hắn thấy được phiêu phù ở trong không khí đủ loại phù du sinh vật, thấy được bám vào trên mặt đất các loại vi sinh vật, còn chứng kiến đủ loại vi khuẩn. Cái này rất giống ánh mắt của hắn biến thành kính hiển vi. Không hề nghi ngờ, đây cũng là tấn thăng nguyên anh 4 tầng về sau nắm giữ đặc hữu năng lực. Nếu là có thể tiến thêm một bước, nói không chừng có thể nhìn thấy là cấn tại hư không chỗ sâu các loại pháp tắc đường vân. Linh thức cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Hiện tại tối thiểu cũng tương đương với hóa thần 6 tầng. Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn linh thức quyết tán ra, kéo dài, không ngừng kéo dài, cuối cùng bao phủ trọn vẹn 6 vạn km khu vực, cùng trước đó so sánh linh thức lực lượng cường đại thật sự là nhiều lắm. Hiển nhiên tấn thăng nguyên anh 4 tầng về sau, pháp lực của hắn, linh thức cùng thể phách đều chiếm được toàn phương vị tăng lên. Chủ nhân cứ như vậy tấn thăng nguyên anh 4 tầng sao? Đây chính là nguyên anh trung kỳ cảnh giới a. Coi là uy tín lâu năm nguyên anh cấp độ. Những cái kia sống 7-800 năm, chính là về phần ngàn năm nguyên anh tu sĩ, cũng chính là cảnh giới này mà thôi. Vạn Hóa Đan Lô rất là cảm khái nói, nó cảm thấy mình chủ nhân tu vi tiến bộ thật sự là quá nhanh, tựa như về tới thượng cổ thời đại, mỗi lần tu hành đều là đột nhiên tăng mạnh, không có bất kỳ bình cảnh. Ngày xưa Nam Châu đại lục bên trong cũng có rất nhiều nguyên anh tông môn cùng nguyên anh tu sĩ, nhưng là những này uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ đại bộ phận cũng chính là nguyên anh trung kỳ mà thôi, thậm chí thẳng đến chết giả cũng chính là nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Muốn tấn thăng đến nguyên anh hậu kỳ, đó chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, có thể thành công không có mấy cái. Chủ nhân tấn thăng nhanh như vậy, toàn bộ nhờ ta luyện yêu hồ. Nếu là không có đại lượng thuần dương đan cung ứng lời nói, chủ nhân chỗ nào có thể tiến bộ thần tốc? Xem ra ta mới là trên người chủ nhân đệ nhất pháp bảo. Luyện yêu hồ Dương Dương đắc ý nói. Trải qua mấy năm này thanh nén, hiện nhiên luyện yêu hồ khí linh tính càng phát cường đại. Đồng thời nó cùng những pháp bảo khác tiến hành rất nhiều lần hữu hảo giao lưu. Nhưng là ngay cả như vậy, nó vẫn là có rất mạnh cạnh tranh tâm lý. Dù cho trên người chủ nhân có rất nhiều pháp bảo mạnh mẽ, có thể chính mình vẫn là độc nhất vô nhị, thậm chí là mạnh nhất tồn tại. Nghe nói như thế, Hỗn Nguyên Phù Bút, Vạn Hóa Đan Lô, Linh Lung Tháp các loại pháp bảo không thèm để ý cái này tiểu thí hải. Bất quá luyện yêu hồ đối Khương Phàm trợ giúp hoàn toàn chính xác cũng là to lớn, đây cũng là không thể phủ nhận sự tình. Đã tấn thăng đến nguyên anh 4 tầng, như vậy thì có thể tuyên khắc mới bản mệnh phù lục. Phù lão, không biết rõ mới tam thập tam tiên linh phù là cái gì đây? Khương Phàm rất là chờ mong. Cho đến trước mắt hắn đã nắm giữ 3 cái tiên giới linh phù, mỗi một mai tiên giới linh phù đều ẩn chứa lớn lao uy năng, mang đến cho hắn trợ giúp cực lớn, tương đương với trên người mình đón sát thủ. Cho nên hắn tự nhiên đối với mới tiên giới linh phù rất là chờ mong, cái này cũng sẽ tăng dày trên người hắn nội tình. Quả thứ tư tam thập tam thiên linh phù gọi là Bá Thiên Đao phù. Nó đến từ tiên khí Bá Thiên Đao. Hôn Nguyên phù bút cũng không có thừa nước đục thả câu, gọn gàng dứt khoát nói. Quanh trong khoảnh khắc, một cỗ to lớn tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Hắn cảm giác được một viên cùng loại với đao phù lục lập tức hiện ra ở trước mặt mình, đây là một thanh màu vàng sẫm đại đao, ẩn chứa đạo đạo phù văn đường vân, phức tạp tới cực điểm. Chôi này đại đao tràn ngập bá đạo, lăng lệ, trấn áp hết thể khí tức, phản phất là tuyệt đối bá vương. Đao này vừa ra, quả thực là bá đạo tuyệt luân, tựa như bá vương tại thế, trấn áp hết thảy, hàng phục chư Phật long tượng. Đây cũng là Bá Thiên Đao phù sao? Quả nhiên ẩn chứa vô tận huyền ảo. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, nội tâm hưng phấn tới cực điểm. Nếu như nói Diệt Thiên kiếm phù là chạm diệt hết thảy linh phù, như vậy Bá Thiên Đao phù thì là nghiền ép hết thảy linh phù, ẩn chứa kinh khủng cự lực, lấy lực lượng vô tận hàng phục địch nhân. Đương nhiên, nghĩ lĩnh ngộ cái này mai tiên giới linh phù cũng cực kỳ khó khăn. Bình thường tu sĩ dù là nhìn thoáng qua, đều sẽ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, căn bản không phải thế gian tu sĩ có thể lĩnh ngộ linh phù. Bất quá cái này cũng không bao gồm Khương Phàm. Đông. Giờ khắc này, Khương Phàm lập tức tiêu hao trên người mình đại lượng khí vận điểm. Một cỗ thần bí năng lượng trong nháy mắt tràn vào linh hồn của hắn chỗ sâu, từ đó khiến cho nội tính của hắn đạt được kinh người tăng lên. Lúc này hắn lần nữa nhìn về phía Bá Thiên phù, thình lình thấy được cái này mai tiên giới linh phù phía trên mỗi một đạo đường vân. Bên trong huyền bí triệt triệt để hiện ra ở trước mặt của hắn. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền lĩnh ngộ cái này tấm linh phù huyền bí. Trong lúc nhất thời, hắn đắm chìm trong lĩnh ngộ Bá Thiên Đao phù trong quá trình. Một tháng sau, Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn đang điền khí hải chỗ sâu nguyên anh, đã xuất hiện một viên mới linh phù. Mà cái này tấm linh phù tựa như một thanh màu vàng sẫm đại đao, tràn ngập bá đạo tuyệt luân khí tức. Đồng thời phóng xuất ra đạo đạo đao ý, ẩn chứa xé rách thương khung uy năng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là tiên giới linh phù Bá Thiên Đao phù. Hao phí trọn vẹn một tháng thời gian, hắn rốt cục vẫn là đem cái này mai tiên giới linh phù triệt để lĩnh ngộ. Đồng thời cũng đem cái này mai tiên giới linh phù dung nhập nguyên anh bên trong, khiến cho nó trở thành chính mình bản mệnh phù lục. Cuối cùng thành công. Khương Phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn cảm thấy mình nắm giữ cái này mai Bá Thiên Đao phù về sau, trên người mình đón sát thủ lại thêm một cái. Trên người chiến lực lại cường đại một phần. Chương 384, trở về Hỗn Nguyên cổ khư, cơ duyên giáng lâm. Chương 384, trở về Hỗn Nguyên cổ khư, cơ duyên giáng lâm. Mình nghĩ tới đây, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm. Mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên. Thuộc tính: Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc thọ nguyên, 4 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vật điểm, 180 vạn tài phú, 5 ức linh thạch công pháp, đằng xa công, nguyên anh tiên, tứ giai trung kỳ, công pháp, hỗn nguyên phủ kinh, tầng thứ tư bản mệnh thần thông, thiên tử vọng khí, xúc địa thành thốn, trường phong, khống thủy, phệ hồn bản mệnh phụ lục, âm dương nguyên ương phủ, đại thành, su cắt tị hung, phụ, đại thành, huyền quy hộ thân phủ, đại thành, ngũ hành phá trật phủ, tinh thông, chấn thiên hoàn phủ, nhập môn, cái thiên luân phủ, nhập môn, diệt thiên kiếm phủ, nhập môn, bá thiên đao phủ, nhập môn, cảnh giới, nguyên anh bốn tầng, một, chức nghiệp, tứ giai trung phẩm phụ sư, 30. Nhìn thấy những này số liệu, hắn đối với mình trước mắt tiến độ tu luyện cảm thấy rất là hài lòng. Ngoại trừ tu vi tăng lên tới nguyên anh 4 tầng về sau, trên người hắn các loại bản mệnh phù lục độ thuần thục cũng tăng lên không ít. Bất quá tam thập tam thiên linh phù độ thuần thục thật sự là rất khó khăn tăng lên. Dù là đi qua nhiều năm như vậy thời gian, cũng chỉ là ở vào nhập môn cấp độ. Nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao cũng là tiên giới linh phù, cũng không phải là cái khác phù lục có thể sánh được, cho nên tu luyện thời gian dài như vậy cũng rất bình thường. Không nghĩ tới đã có được 500 triệu linh thạch. Khương Phàm nhíu mày. Hiển nhiên 5 năm này xuống tới, trên người hắn tài phú tăng vọt, đạt đến 500 triệu linh thạch trình độ. Sở dĩ tài phú tăng trưởng tốc độ nhanh như vậy, ngoại trừ bởi vì đánh giết những cái kia băng phách tộc nguyên anh tu sĩ đạt được tài phú kết xù bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là đào móc Hắc Long Hải vực đầu kia cỡ lớn linh thạch khoáng mạch. Trải qua xuyên sơn giáp thú cố gắng, đại lượng linh thạch bị khai quật ra, sau đó vận chuyển đến vạn thú bí cảnh bên trong. Điều này cũng làm cho trên người hắn tài phú tăng vọt. Không thể không nói, vẫn là phải dựa vào đào khoáng mới có thể phát nhanh. Một cái tu sĩ trên người tài phú cũng là có hạn, chỗ nào so ra mà vượt toàn bộ linh thạch khoáng mạch đây. Đương nhiên rơi xuống hắn túi chính là 500 triệu linh thạch, nhưng là cũng có bộ phận linh thạch đặt ở Hỗn Nguyên phủ tông, trở thành tông môn vận doanh tư kim, dù sao bồi dưỡng tu sĩ cũng là cần đại lượng tiền tài. Trong khoảng thời gian này Hỗn Nguyên phủ tông phát triển được còn tính là không tệ, được cho phát triển không ngừng. Khó trách khí vận tăng lên nhiều như vậy. Khương Phàm sờ lên cái cảm. Hắn nhìn một chút trên người mình tông môn khí vận, cùng trước đó so sánh tăng gọn một mảng lớn. Không hề nghi ngờ, tại trợ giúp của mình phía dưới, đặc biệt là cứu trở về số lớn phàm nhân, từ đó khiến cho Hỗn Nguyên phủ tông khí vận cũng đã nhận được kinh người tăng lên. Mặc dù đại bộ phận phàm nhân đều không có bao nhiêu lực lượng, nhưng là ngẫu nhiên đản sinh một chút thiên tài, lại là có thể mang đến bàng bạc khí vận, là Hỗn Nguyên phủ tông gia tăng nội tình. Cũng chính là bởi vì dạng này, trước mắt Hỗn Nguyên phủ tông đã có 10 vạn luyện khí kỳ tu sĩ, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có 10 mấy cái, đây cũng là Hỗn Nguyên phủ tông qua nhiều năm như thế thành tựu. Đồng thời hắn hai cái đạo lữ Tô Vi Vi cùng Lộc Cú U hai nữ tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, thuận lợi tấn thăng đến kim đan 4 tầng, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Hiển nhiên tại đại lượng tài nguyên phụ trợ phía dưới, lại thêm các nàng cũng có kinh người tư chất, tự nhiên là không có bao nhiêu bình cảnh. Nếu là có thể đem toàn bộ Tây Châu đại lục nhân loại đều cứu trở về, như vậy chỉ sợ khối này đại lục nhân tộc khí vận đều sẽ hội tụ tại Hỗn Nguyên phủ tông phía trên. Bất quá những cái kia nhân tộc trại chăn nuôi phân tán từng cái địa phương, từng cái đi cứu, thật sự là quá phiền phức. Chuyện này vẫn là đến chầm chậm lưu toan. Khương Phàm cẩn thận tự hỏi Hỗn Nguyên phủ tông bước kế tiếp phát triển kế hoạch. Lần này hắn tự mình xuất thủ, cứu đi thiên bằng tộc cảnh nội tất cả phàm nhân, từ đó khiến cho Hỗn Nguyên phủ tông nhân khẩu cùng số mệnh tăng vọt, có thể nói là đạt được thu hoạch khổng lồ. Nếu là có thể, hắn tự nhiên cũng muốn cứu đi cái khác cương vực phàm nhân. Bất quá loại sự tình này không phải nói hành động, liền có thể hành động. Nếu như không có thích đáng kế hoạch, sau đó bị những cái kia yêu tộc tu sĩ phát giác, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái cực lớn. Đương nhiên, Tây Châu đại lục nếu là có thể càng thêm hỗn loạn một điểm, có lẽ hắn liền có vùng nước đục mò cá cơ hội. Đến thời điểm Tây Châu đại lục tất cả nhân loại đều sẽ bị hắn cứu được vạn thú bí cảnh bên trong, về sau yêu tộc nghĩ ngược sát nhân loại, vậy cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì nhân loại đã sớm tại Tây Châu đại lục diệt tuyệt. Về sau Hỗn Nguyên phủ tông liền có thể tại Tây Châu đại lục chậm rãi phát triển, thừa cơ thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện. Không bằng ngươi trở về Đông Châu đại lục đi, vừa vặn ngươi tấn thăng đến Nguyên Anh 4 tầng, cũng có năng lực cầm tới Hỗn Nguyên phủ tông còn lại truyền thừa. Cái này thời điểm, Hỗn Nguyên phủ bút mở miệng nói, Hỗn Nguyên phủ tông còn lại truyền thừa. Nghe nói như thế, Khương Phàm híp mắt. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, Hỗn Nguyên phủ bút trên người truyền thừa cũng chỉ là hóa thần phía dưới mà thôi. Nếu là muốn lấy được hóa thần phía trên truyền thừa, vẫn là cần trở lại Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa. Mặc dù trước mắt truyền thừa đã đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian dài dằng dặc, nhưng là hắn cảm thấy mình tấn thăng hóa thần, đoán chừng cũng không phải rất xa xôi sự tình. Cho nên hiện tại liền cần bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Bằng không đợi hắn tấn thăng hóa thần thời điểm, lại được đến hóa thần truyền thừa, liền hơi có chút chậm. Bất quá bây giờ Hỗn Nguyên cổ khư tình huống rất nguy hiểm, bằng vào hiện tại thực lực của ta, thật sự có thể tiến vào truyền thừa chi địa sao? Khương Phàm dò hỏi. Trước đó hắn đã từng tiến vào Hỗn Nguyên cổ khư số 5 bí cảnh thế giới, tòa kia bí cảnh thế giới đã bị yêu ma lực lượng ăn mòn hơn phân nửa, tựa như yêu ma nhạc viên, khắp nơi tứ ngược lấy đáng sợ ma vật. Thậm chí còn nghỉ lại lấy rất nhiều cường đại ma vật, có lẽ cũng có ngũ giai yêu ma tồn tại. Muốn đến truyền thừa chi địa cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Liên quan tới điểm này, quả thực là không có vấn đề gì cả. Trước đó ngươi vẹn vẹn kim đan cảnh, đối mặt những cái kia ma vật, tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại ngươi đã là nguyên anh 4 tầng tu sĩ, còn nắm giữ tam thập tam thiên linh phủ. Nếu như ngay cả ngươi cũng không cách nào tiến vào truyền thừa chi địa, vậy liền không có mấy cái có thể. Mà lại truyền thừa càng sớm cầm lại càng tốt. Càng quan trọng hơn là, ta cũng lo lắng Hỗn Nguyên cổ khư có thể sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hỗn Nguyên phủ bút lo lắng nói. Nó lúc đầu cảm thấy Khương Phàm tu vi lại cường đại một điểm, sau đó lại đi Hỗn Nguyên cổ khư, có lẽ càng thêm an toàn một điểm. Nhưng là không biết rõ vì sao, nó đông nhiên tâm huyết dâng trào, cảm thấy thật sự nếu không đi, liền có thể không còn kịp rồi. cho nên mới sẽ đưa ra đề nghị này. Tốt ta, đã như vậy, vậy liền trở về Hôn Nguyên Cổ Khư nhìn xem. Khương Phàm gật gật đầu. Hắn hiện tại kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không cảm thấy Hôn Nguyên Cổ Khư có cái gì nguy hiểm. Dù sao nếu là thật sự gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể bằng vào Thái Hư Chi Môn, cấp tốc thoát đi. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đứng ở thế bất bại, căn bản không cần lo lắng cái gì. Mà lại hắn cũng muốn mau chóng thu hoạch được Hôn Nguyên Phủ Tông truyền thừa, miễn cho đêm dài lắm mộng. Mấy ngày sau, Khương Phàm triệt để củng cố Nguyên Anh 4 tầng tu vi về sau, hắn thông qua Thái Hư Chi Môn, trong nháy mắt liền bay trở về Đông Châu Đại Lục Hôn Nguyên Cổ Khư số 5 bí cảnh thế giới. Dù sao trước đó hắn đã từng tới số 5 bí cảnh, đồng thời cũng tại số 5 bí cảnh lưu lại không gian tọa độ. Cho nên hiện tại một nháy mắt liền có thể trở về. Ngay trong khoảnh khắc, Khương Phàm thân hình xuất hiện tại một chỗ trong sân động. Tại sao có thể có như thế ma khí nồng nặc? Cái này thời điểm, Khương Phàm nhíu nhíu mày, hắn linh thức quyết tán ra, bao phủ phương biên số vạn km khu vực. Chỉ gặp giờ này khắc này, đậm đặc như nhựa đường hắc vụ tại tinh hồng bên dưới vòm trời cuộn cuộn, mỗi một đạo nếp vốn đều lôi cuốn lấy thịt tối cùng dị sắc khí tức. Vô tận đại địa dạng nứt ra giống mạng nhện khe rãnh, chảy ra u lục độc dịch, những nơi đi qua nham thạch từng khúc thành than, dâng lên khói xanh lượn lờ, tựa hồ là từng sợi xương động. Phương biên vạn dặm thảm thực vật sớm đã khô héo, cháy đen thân cây vặn mẹo thành thống khổ hình người, chặt cây ở giữa rủ xuống lấy hơi mở chất nhầy, tại gió tanh bên trong nhẹ nhàng lay động. Nơi xa thì là đứng sừng sững lấy từng tòa nguy nga ma sơn, ngọn núi mặt ngoài che kín lít nha lít nhít lỗ thủng, tựa như một trường to lớn tổ ong. Trong lỗ thủng thỉnh thoảng nô ra giữ tợn đầu lâu, bén nhọn răng nanh chạy xuống độc nước bọt, tinh hồng thụ đồng quét mắt chung quanh, tản ra làm người sợ hãi hung quang. Trên núi chạy xuôi màu tím đen nham tương, uốn lượn thành quỷ dị phù văn, tại trong bóng tối lấp loé không yên. Không hề nghi ngờ, cùng trước đó tiến vào số 5 bí cảnh so sánh, hiện tại ma khí đều không biết rõ nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Đồng thời dựng dục ra đại lượng ma vật. Phản phất cái này địa phương triệt để biến thành ma vực. Đương nhiên Khương Phàm hiện tại chỗ địa phương chính là một chỗ trận pháp thiết điểm, còn để lại không ít tinh thuần linh khí. Nhưng là tiếp tục như vậy xuống dưới, những trận pháp này tiết điểm sớm muộn cũng sẽ bị ma khí ăn mòn. Đến thời điểm toàn bộ Hỗn Nguyên Cổ Khư đều sẽ hóa thành ma vực. Không nghĩ tới ma khí ăn mòn trình độ thế mà khủng bố như vậy. Mới trôi qua bao nhiêu năm a, ăn mòn tốc độ tại sao lại nhanh như vậy? Hỗn Nguyên phủ bút cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì dựa theo trước đó suy tính đến xem, tối thiểu đều phải mấy trăm năm thời gian mới có thể đem Hỗn Nguyên Cổ Khư ăn mòn đến loại trình độ này, nhưng là hiện đây này, vẹn vẹn đi qua chút điểm thời gian này mà thôi, thế mà liền biến thành bộ dáng này. Nó đều không biết rõ xảy ra chuyện gì. Tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng liền Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa đều sẽ bị ăn mòn cùng ô nhiễm. Chỉ sợ cùng Ma tông có quan hệ lớn lao. Nhớ kỹ trước đó đạt được một đầu tình báo, Nguyên Thủy Ma tông dự định phục sinh Hỗn Nguyên Cổ Khư thượng cổ yêu ma, nhưng lại bị Thiên Cơ tông kịp thời ngăn trở, bên trong gãy mất kế hoạch của đối phương. Hiện tại xem ra, Thiên Cơ tông cũng không có ngăn cản kế hoạch của đối phương, vẹn vẹn kéo dài kế hoạch thời gian mà thôi. Khương Phàm híp mắt, hắn cảm thấy Hỗn Nguyên Cổ Khư sở dĩ sẽ phát sinh loại sự tình này, tuyệt đối cùng Nguyên Thủy Ma tông có quan hệ lớn lao. Nếu như không phải bọn nó, Hỗn Nguyên Cổ Khư tuyệt đối sẽ không tối nát đến loại trình độ này. Khó trách ta cảm thấy âu sầu trong lòng, chỉ sợ lại không tới, Nguyên Thủy Ma tông kế hoạch khả năng liền muốn thành công. Hỗn Nguyên phủ bút rất là phẫn nộ. Mặc dù Hỗn Nguyên phủ tông đã tại thượng cổ thời đại hủy diệt, nhưng là nơi này dù sao cũng là ngày xưa Hỗn Nguyên phủ tông địa bàn. Ngày sau nói không chừng có cơ hội thanh trừ cái này địa phương yêu ma, sau đó đem cái này chín đại bí cảnh thế giới lần nữa thu phục. Nhưng nếu như bị Nguyên Thủy Ma tông phá hủy lời nói, như vậy thì triệt để xong đời. Vô luận như thế nào, nó đều không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm cảm giác được chính mình đan điền khí hải chỗ sâu su cắt tị hung phủ bắt đầu chấn động, một cỗ to lớn tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Yêu ma tế đàn, quần ma luận vũ, ma đạo sát cục, gặp dự hóa lệnh. Hướng phương đông phi hành 10 vạn dặm, đến yêu ma tế đàn, ngăn cản Nguyên Thủy Ma tông phục sinh yêu ma, có thể được một đạo nhị phẩm cơ duyên, mặc dù tao ngộ hung hiểm, nhưng là cuối cùng hữu kinh vô hiểm, đại cát. Ly khai Hỗn Nguyên cổ khư, không ngăn cản Nguyên Thủy Ma tông phục sinh yêu ma, không đoạt được không có thu hoạch, nhưng là đến tiếp sau chôn giấu to lớn phong hiểm cùng thai hoàng ẩm, đại hùng. Không để ý tới yêu ma tế đàn, trực tiếp xâm nhập Hỗn Nguyên phủ tông truyền thừa chi địa, có thể được tam phẩm cơ duyên, nhưng là tao ngộ lớn lao hung hiểm, hữu tử nhất sinh, đại hùng. Cảm giác được cố này tin tức, Thương Phàm con mắt lộ ra một tia kinh quang. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vừa mới trở lại Hỗn Nguyên cổ khư, thế mà liền có cơ hội thu hoạch được một đạo nhị phẩm cơ duyên, cái này thật sự là không thể tưởng tượng, vượt quá hắn tưởng tượng. Dù sao nhị phẩm cơ duyên cũng không phải cái gì địa phương đều có thể đạt được. Bình thường tu sĩ dù là đạt được một lần nhị phẩm cơ duyên, đều đủ để nghịch thiên cải mệnh. Chớ đừng nói chi là, hắn hiện tại thế mà có thể liên tiếp đạt được nhị phẩm cơ duyên. Không hề nghi ngờ đây cũng là Hỗn Nguyên phủ tông to lớn khí vận mang tới chỗ tốt. Theo tông môn khí vận tăng lên, hắn cũng có thể thu hoạch được càng ngày càng nhiều cơ duyên. Hiển nhiên, hắn cùng Hỗn Nguyên phủ tông cũng coi là hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá Nguyên Thủy Ma tông quả nhiên là dự định phục sinh thượng cổ yêu ma. Dù là bị Thiên Cơ tông phá hủy lần trước hành động, nhưng là y nguyên còn chưa hề tuyệt vọng. Nếu là không ngăn cản Nguyên Thủy Ma tông, tương lai sợ rằng sẽ rước lấy đại họa. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Mặc dù hắn cùng Thiên Cơ tông có thủ, nhưng là cùng Ma đạo tông môn, cùng thượng cổ yêu ma càng thêm là thế bất lưỡng lập. Liên như là thủy cùng hỏa, căn bản cũng không khả năng tương dung. Một khi Nguyên Thủy Ma tông thành công sống lại thượng cổ yêu ma, như vậy đối với toàn bộ Thái Hư giới sinh linh tới nói, đều là lớn lao kiếp nạn, đây là hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Huống chi, Hỗn Nguyên cổ khư bản thân liền là Hỗn Nguyên phủ tông địa bàn. Nếu như thượng cổ yêu ma thật phục sinh thành công, như vậy mảnh này bí cảnh thế giới chỉ sợ đều sẽ hóa thành ma vực. Đến thời điểm hắn muốn lấy được Hỗn Nguyên Phủ Tông truyền thừa, chính là chuyện không thể nào. Cho nên Nguyên Thủy Ma Tông hành động, chính là ngăn đường mối thù, quả thực là không đội trời chung. Bất quá dựa theo Su Cát Tị Hung Phủ tin tức đến xem, lần này yêu ma tế đàn hành trình hiển nhiên là hữu kinh vô hiểm. Nói cách khác, đám kia Nguyên Thủy Ma Tông tu sĩ không thể nào là đối thủ của ta. Bằng không mà nói vậy thì không phải là hữu kinh vô hiểm. Quả nhiên tấn thăng đến Nguyên Anh 4 tầng ta, đã không phải là bình thường ma tu có thể đối phó. Trừ phi là xuất động hóa thần cấp ma tu. Bất quá lần này yêu ma tế đàn ma tu hẳn không có hóa thần cấp tồn tại. Khương Phàm cảm thấy rất là hưng phấn. Không hề nghi ngờ, lúc này không giống ngày xưa. Nếu như hắn vẫn là kim đan cảnh tu vi, như vậy đối mặt Nguyên Thủy Ma Tông âm mưu, tự nhiên là có bao xa chạy bao xa. Nhưng là hiện tại hắn đã là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, còn học xong tiên giới linh phủ. Thực lực đã sớm không phải ngày xưa có thể sánh được. Đối với ngày xưa hắn tới nói, chính là một trận to lớn kiếp nạn. Nhưng là đối với hắn hiện tại mà nói đây, cũng chỉ bất quá là một chút sóng gió thôi. Kim đan cảnh thời điểm hắn vâng vâng dạ dạ, hiện tại Nguyên Anh cảnh dĩ nhiên chính là trọng quyền xuất kích. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không do dự, thân hình lóe lên, lập tức hướng phía phương Đông yêu ma tế đàn bay qua. Chương 385, nhẹ nhõm độ kiếp, lại được nhị phẩm cơ duyên. Chương 385, nhẹ nhõm độ kiếp, lại được nhị phẩm cơ duyên. Một ngày sau. Hôn Nguyên cổ khư số 5 bí cảnh, yêu ma tế đàn. 12 cây khắc đầy vặn bẹo mặt người đen như mực cột đá chống lên tế đàn mái vòm, mỗi tấm mặt người đều mở lớn lấy rớm máu miệng, phát ra như có như không nhẹ nào. Chính giữa tế đàn huyền vũ nham trên tế đài, màu vàng sẩm phù văn như cùng sống vật vặn bẹo, phù văn ở giữa chạy xuôi đậm đặc như nham tương hắc huyết, tại mặt đất uốn lượn thành thượng của ma trận, trận trận gió tanh từ đó quần quần mà ra. Tế đàn bốn góc đứng sừng sững lấy bốn tôn pho tượng bạch cốt, chống rông trong hốc mắt nhảy lên u lam quỷ hỏa, phảng phất tại nhìn chăm chú lên sắp phát sinh hết thảy. Hơn 10 vị Nguyên Thủy Ma Tông ma tu người khoác áo bào đen, đầu đội mặt nạ đồng xanh, trên mặt nạ thú đồng khảm nạm lấy đá quý màu đỏ ngòm, tản ra tia sáng yêu dị. Bọn hắn hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, niệm tụng lấy cổ lão mà tà ác chú ngữ. Ma tu nhóm quanh thân còn cuốn sương mù màu đen, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được dữ tợn mặt quỷ, theo chú ngữ tiết tấu không ngừng lấp lóe. Cầm đầu ma tu lòng bàn tay máu me đầm địa, đầu ngón tay nhỏ xuống huyết châu lơ lửng giữa không trung, dần dần ngưng tụ thành màu máu xiềng xích, chậm rãi không có vào chính giữa tế đàn thâm nguyên. Lập tức, tế đàn chỗ sâu truyền đến trận trận trầm muộn anh minh, vòng xoáy đen kịt điên cuồng xoay tròn, từ đó tràn ra ma khí ngưng kết thành thực thể, hóa thành vô số dữ tợn cánh tay, hướng phía bầu trời ra sức vung đẩy. Một cỗ cường đại mà tà ác khí tức từ đại địa chỗ sâu tràn ngập ra, cả vùng cũng vì đó rung động, phảng phất biểu thị thượng cổ yêu ma sắp thức tỉnh. Ghê tởm, vẫn là kém một chút. Nếu như không phải lên lần Thiên Cơ Tông quấy rối, chúng ta chỉ sợ sớm đã thành công. Cầm đầu Nguyên Anh ma tu cắn răng nghiến lợi nói, hắn gọi là Phệ Cốt đạo nhân. Chính là lần này Nguyên Thủy Ma Tông ma tu thủ lĩnh, phụ trách lần này phục sinh thượng cổ yêu ma hành động. Một khi thành công phục sinh, như vậy toàn bộ Thái Hư giới đều sẽ hóa thành ma đạo thiên hạ. Đến thời điểm Nguyên Thủy Ma Tông liền không chỉ là an phận ở một góc, tất nhiên sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Không còn có bất kỳ thế lực nào có thể cản trở Nguyên Thủy Ma Tông. Đừng lo lắng, Thiên Cơ Tông có thể ngăn cản nhất thời, căn bản không ngăn cản được một đời. Trước đó bọn hắn cũng bị chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông trọng thương, tổn thất nặng nề. Trong thời gian ngắn hẳn là không biện pháp lại điều động lực lượng tiến vào Hỗn Nguyên cổ khư, cho nên hiện tại chính là chúng ta tốt đẹp cơ hội. Thừa dịp Thiên Cơ Tông suy yếu thời khắc, chúng ta gia tăng cường độ, thành công phục sinh thượng cổ yêu ma. Mặt khác một tôn Nguyên Anh ma tu siết chặt nắm đấm, rất là hưng phấn nói. Hắn cảm thấy cự ly phục sinh thượng cổ yêu ma cũng bèn bèn kém một chút, mà lại hiện tại cả tòa Hỗn Nguyên cổ khư bị vô tận ma khí bao phủ, những cái kia chính đạo tu sĩ khó mà tiến vào bên trong. Dù là thật tiến vào nơi này, cũng sẽ bị vô tận ma khí ăn mòn, không phát huy ra quá nhiều thực lực. Cho nên hắn cho rằng lần này kế hoạch nhất định là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đáng tiếc, nếu là hóa thần các lao tổ có thể đến tự mình chủ trì lần này tế đàn, như vậy nhất định là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, vẻn vẹn chỉ có chúng ta những này, vẫn có chút không an lòng, luôn cảm giác sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tông môn hóa thần các lao tổ cần nhìn chằm chằm những cái kia chính đạo hóa thần, không cho phép bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ, cho nên cũng không thể tự mình ra mặt, nếu không tất nhiên sẽ gây nên chính ma đại chiến, cũng chính là bởi vì dạng này chỉ có chúng ta Nguyên Anh ma tu xuất thủ, mới có thể che giấu hai mắt người, thành công hoàn thành kế hoạch. Nói không sai, đừng nhìn tông môn lão tổ không có cách nào xuất thủ, những cái kia chính đạo hóa thần đồng dạng không có cách nào xuất thủ, cho nên đối thủ của chúng ta cũng chỉ có những cái kia chính đạo Nguyên Anh mà thôi, dù là thật sự có người tới quấy rối, cũng không làm gì được chúng ta mảy may. Đông đảo Nguyên Anh ma tu nghị luận ầm ĩ, từng cái sắc mặt đều là vô cùng tự ngạo, cảm thấy kế hoạch lần này nhất định là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dù sao hiện tại Hỗn Nguyên cổ khư triệt để trở thành bọn hắn sân nhà. Nếu là những cái kia chính đạo Nguyên Anh dám can đảm bước vào cái này địa phương, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Bất quá chúng ta vẫn là cần càng nhiều tế phẩm, phát động càng nhiều đệ tử, đi bắt những cái kia chính đạo tu sĩ trở về. Ta cần những cái kia chính đạo tu sĩ huyết nục cùng linh hồn, đến tỉnh lại ở vào ngủ say thượng cổ yêu ma. Phệ Cốt đạo nhân đằng đằng sát khí nói, dù là kế hoạch nhìn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng là hắn cũng vô cùng cẩn thận. Tóm lại không có hoàn thành kế hoạch trước đó, hết thảy đều là giả, ai biết rõ nửa đường sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn không cho phép thất bại nữa lần thứ hai. Dù sao phục sinh thượng cổ yêu ma cần đại lượng chân quý tế phẩm, cho dù là Nguyên Thủy Ma Tông tài phú cũng trèo chống không được mấy lần. Bỏ qua lần này, chỉ sợ cũng cần đường dưỡng sinh tức mấy ngàn năm. Cùng lúc đó, một thân ảnh cũng xuất hiện ở cái này địa phương, hiển nhiên chính là Khương Phàm. Hắn linh thức bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao trùm mảnh này khu vực. Tổng cộng là 15 cái nguyên anh ma tu. Giải quyết những này ra hỏa, hẳn là có thể phá hư cái tế đàn này. Nhưng là những này nguyên anh ma tu thủ đoạn rất nhiều, không thể để cho những này ra hỏa chạy. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ trêu chọc đến Nguyên Thủy Ma Tông, đến thời điểm khả năng chính là phiền toái cực lớn. Khương Phàm híp mắt, không hề nghi ngờ, hóa thần cấp linh thức thật sự là quá cường đại, không phải những này nguyên anh ma tu có thể cảm giác được. Dù là hắn tùy ý cảm giác, những này nguyên anh ma tu cũng không cách nào phát giác được bất kỳ khác thường gì. Đương nhiên càng trọng yếu hơn vẫn là thiên tiền linh diệp lực lượng. Món bảo vật này có thể giảm xuống hắn tồn tại cảm giác, che giấu hắn khí tức. Cho dù là hóa thần tu sĩ ở chỗ này, cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại. Đây quả thực là thái hư giới mạnh nhất ẩn nấp pháp bảo. Chỉ có thể nói không hổ là đến từ tiên giới bảo vật, đích thật là không tầm thường. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức thôi động trên người mình bản mệnh phù lục, cái Thiên Luân phù. Đây là một loại phòng ngự loại hình linh phù, đồng thời cũng là phong ấn loại hình linh phù. Nó có thể hình thành một cái to lớn kết giới, bảo vệ mình. Sau đó cũng có thể hình thành kết giới, phong tỏa một chỗ. Bất luận cái gì tu sĩ đều không thể từ nơi này kết giới ở trong ly khai, cho dù là thuấn di cũng không được. Trong khoảnh khắc, cái này mai phù lục bay ra, thình lình biến thành một cái to lớn bát, từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt phủ lên mảnh này khu vực, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, tạo thành tuyệt đối cấm địa. Đáng chết, có địch nhân đến đây. Chuyện gì xảy ra? Vì sao trước đó không có phát giác được bất cứ địch nhân nào khí tức? Đây là một tòa phong ấn kết giới, địch nhân dự định đem chúng ta cầm tù tại cái này địa phương. Có phải hay không thiên cơ phủ người xuất thủ? Bọn này ra hỏa chẳng lẽ còn không có ăn đủ đau khổ sao? Ghê tởm, kết giới này phòng ngự quá mạnh, ta căn bản không có cách nào đánh vỡ. Trong khoảnh khắc, phệ cốt đạo nhân các loại nguyên anh ma tu sắc mặt đại biến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lần này phục sinh thượng cổ yêu ma tế đàn nhanh như vậy liền bị địch nhân phát hiện. Bọn này ma tu lập tức xuất thủ, ý đồ oanh kích cái Thiên Luân phủ hình thành to lớn trong suốt kết giới. Nhưng là bọn hắn lực lượng oanh kích tới, cũng là bị cái Thiên Luân phủ dễ như trở bàn tay ngăn cản xuống tới. Cái này rất giống là một cái cự bát phủ lên mảnh này hư không, mà những này ma tu liền như là bị cự bát che lại sâu kiến. Mặc kệ làm ra loại nào cử động, cũng đừng nghĩ ly khai. Đi chết đi. Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem bọn này nguyên anh ma tu, từ trên người chính mình lấy ra một kiện pháp bảo, Đại Nhật Như Lai kính. Đối phó bọn này ma tu, vẫn là Thái Dương chân hỏa càng có hiệu quả một điểm. Dù sao hỏa diễm lực lượng nhất là khắc chế bọn này Nguyên Thủy Ma Tông ma tu. Lần này hắn cần tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tuyệt đối sẽ không cho bọn này ma tu bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Trong khoảnh khắc, Khương Phàm thúc giục món pháp bảo này, thể nội to lớn hỗn nguyên pháp lực quán thâu đi vào mặt này cổ lão kính tử, kính lưng điêu khắc Đại Nhật Như Lai pháp tướng đột nhiên kim quang đại tác, từng sợi tinh mịn đường vân từ mặt kính lan tràn ra, như là mặt trời mạch lạc. Màu đỏ thâm pháp tướng phóng lên tận trời, một vòng liệt nhật hư ảnh tại bầu trời xoay quanh, chiếu sáng toàn bộ bị ma khí bao phủ chiến trường. Đại Nhật Như Lai kính hóa thành vạn trượng cự luân, lơ lửng giữa không trung, mặt kính chết xạ ra chói mắt kim quang, vô số đạo kim sắc hỏa diễm từ trong kính phun ra ngoài, như là một đầu thức tỉnh hỏa diễm cự long. Mơ hồ trong đó, tựa hồ xuất hiện một tôn to lớn kim sắc Phật Đà, sừng sững hư không, truyền ra trận trận phảng âm, phảng phất cố lực lượng này có thể tịnh hóa thế gian hết thảy không thiết. Ghê tởm, đến cùng là ai tại đối phó chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông? Đến cùng là ai lá gan như thế mập? Đừng bị ta tìm tới ngươi chân thân, nếu không không chỉ là ngươi, liền xem như ngươi cựu tộc đều sẽ bị di diệt. Chờ đó cho ta, đắc tội chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy. Các loại, đây là Thái Dương Chân Hỏa, cái này cậu vật nắm giữ Thái Dương Chân Hỏa, không thể liều mạng, nếu không chết chắc. Phệ cốt đạo nhân các loại nguyên anh ma tu vừa sợ vừa giận. Lúc đầu bọn hắn còn muốn nói dọa, hung hăng uy hiếp cái này dám to gan đánh lén mình chính đạo tu sĩ, nhưng là bọn hắn nhìn thấy Thái Dương Chân Hỏa xuất hiện sát na, từng cái sắc mặt đại biến. Hiện tại đã không phải là trả thù không chuyện trả thù, mà là nếu như bọn hắn ngăn cản không nổi Thái Dương Chân Hỏa uy năng, lần này bọn hắn tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Bọn hắn thấy tình thế không ổn, nhao nhao từ trên người chính mình xuất ra pháp bảo để ngăn cản. Cầm đầu áo bào đen ma tu phệ cốt đạo nhân huy động xương cờ, mảng lớn hắc vụ từ trong cờ tuôn ra, trên không trung ngưng kết thành một cái to lớn đầu lâu, mở ra đen ngòm miệng lớn, y đổ thôn phệ hỏa diễm. Nhưng mà Thái Dương Chân Hỏa cỡ nào bá đạo, chạm đến hắc vụ trong nháy mắt, liền phát ra suy suy tiếng vang, hắc vụ như băng tuyết gặp dương, cấp tốc tiêu tán. Xong. Phệ cốt đạo nhân hét thảm một tiếng, hắn toàn bộ thân thể bị Thái Dương Chân Hỏa bao vây lại, bắt đầu cháy rừng rực. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, liền bị thiêu thành cho tàn. Mặc kệ trước đó hắn tu vi như thế nào, đối mặt cỗ này lực lượng bá đạo, đều là không làm nên chuyện gì. Mau trốn. Còn lại nguyên anh ma tu thấy cảnh này, dũng khí trong nháy mắt liền không có, nơi nào còn dám tiếp tục chống cự. Dù sao liền phệ cốt đạo nhân đều bị một nháy mắt chém giết, bọn hắn đoán chừng cũng là bị một chiêu miểu sát mặt hàng. Tiếp tục lưu lại nơi này, nhất định là một con đường chết. Bọn hắn trước tiên chạy trốn tứ phía, ý đồ chạy thoát. Đáng tiếc là mảnh này khu vực sớm đã bị cái Thiên Luân phủ bao phủ lại. Cho dù là thi triển thuần di, cũng sẽ bị đụng vào kết giới phía trên, căn bản đừng nghĩ ly khai. Một giây sau, Đại Nhật Như Lai kính phóng thích ra hỏa diễm sớm đã hình thành một trường to lớn lưới lửa, đem bọn hắn một mực vây khốn. Hỏa diễm trôi đến, không gian đều vặn vẹo biến hình, ma tu nhóm nguyên anh tại hỏa diễm bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bọn hắn nhục thân cũng tại nhiệt độ cao hạ cấp tốc thành than. Vẹn vẹn trong chốc lát công phu, 15 cái nguyên anh ma tu liền bị thiêu thành cho tàn. Không hề nghi ngờ, tấn thăng đến nguyên anh 4 tầng về sau Khương Phàm, thực lực cùng trước đó so sánh, đều không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. lại thêm đại Nhật Như Lai kính lực lượng nhất là khắc chế những này nguyên thủy ma tông tu sĩ. Đủ loại nhân tố điệp ra bắt đầu, bọn này nguyên anh ma tu liền một cái hô hấp đều ngăn cản không nổi, liền bị toàn diện tiêu chết. Còn có cái này tế đàn, cũng phải lập tức phá hủy. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn ánh mắt rơi vào trong chiến trường tòa kia quỷ dị yêu ma tế đàn bên trên. Tế đàn từ đen như mực ma thạch đắp lên mà thành, phía trên khắc đầy vận mẹo phù văn, tế đàn trung quanh đứng thẳng lấy từng cây to lớn màu đen của đá, đỉnh khảm nạm lấy một viên tản ra u lục quang mang ma châu, chu vi quấn quanh lấy xiềng xích, trên xiềng xích treo vô số oan hồn, thê lương tiếng kêu rên không ngừng truyền ra. Trong khoảnh khắc, đại Nhật Như Lai kính trên kim quang tăng gọn, thái dương chân hỏa như hồng lưu hướng phía yêu ma tế đàn quét sạch mà đi. Hỏa diễm chạm đến tế đàn sát na, ma thạch mặt ngoài phù văn điên cuồng lấp lóe, ý đồ ngăn cản hỏa diễm ăn mòn. Nhưng mà, tại thái dương chân hỏa thiêu đốt dưới, ma thạch bắt đầu hòa tan, phát ra tư tư tiếng vang, màu đen sương mù đằng không mà lên, không khí tràn ngập khó ngửi mùi. Tế đàn từng cây màu đen cột đá ầm vang sụp đổ, ma châu bị ngọn lửa bá khỏa, bắn ra hào quang chói sáng sau vỡ ra. Xiềng xích đứt đoạn thành từng tấc, bị nốt oan hồn tại hỏa diễm bên trong đạt được giải thoát, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Theo tế đàn sụp đổ, một cỗ cường đại cơn bão năng lượng lấy tế đàn làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán, mặt đất vỡ ra từng đạo khe hở, ma khí giống như nước thủy triều rút đi. Trong khoảnh khắc, mảnh này khu vực liền biến thành một tòa phế tích. Đông cái này thời điểm, bọn này nguyên anh ma tu tử vong trong nháy mắt, từng đạo màu đen nguyền rủa quang mang chớp mắt đã tới, khóa chặt Khương Phàm trên người khí cơ, y đồ nguyền rủa Khương Phàm. Không hề nghi ngờ, đây cũng là nguyên anh ma tu đại danh đỉnh đỉnh ma đạo nguyền rủa. Một khi giết chết nguyên anh ma tu, liền sẽ lọt vào nguyền rủa. Cứ như vậy, ma tu nhóm liền sẽ cảm giác được đối phương tồn tại, đối phương liền sẽ lọt vào liên tục không ngừng truy sát, thẳng đến bị ma tu triệt để giết chết mới thôi. Ngay lập tức, đám ma chung lực lượng bắt đầu chấn động bắt đầu, một cỗ vô hình kết giới trong nháy mắt bọc lại Khương Phàm toàn thân, trong nháy mắt liền đem những này nguyền rủa lực lượng ngăn cản lại đến, thậm chí nhẹ nhõm trừ khử. Không hề nghi ngờ, tại đám ma chung che chở phía dưới, ma đạo nguyền rủa căn bản không làm gì được Khương Phàm. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm cảm giác được một cỗ tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, người gặp được một đám đến từ Nguyên Thủy Ma Tông hung tàn nguyên anh tu sĩ, liều chết chém giết phía dưới, rốt cục chém giết những này nguyên anh ma tu, may mắn còn sống sót, ngươi thu hoạch được một đạo nhị phẩm cơ duyên, 150 vạn khí vật điểm. 150 vạn khí vật điểm. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lần này thế mà thu được nhiều như vậy khí vật điểm, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bọn này nguyên anh ma tu hung ác độc ác, không chỉ là chúng sinh địch nhân, đồng thời cũng là thiên địa địch nhân, chém giết những này ma tu tương đương với là thiên địa trừ hại, thậm chí là có thể thu hoạch được công đức. Đương nhiên trước đó nguyên anh phía dưới ma tu thực lực bình thường, không cách nào đối thiên địa tạo thành bao lớn nguy hại, nhưng là nguyên anh ma tu liền hoàn toàn khác biệt, tạo thành nguy hại không phải kim đan ma tu có thể sánh được. Cũng chính là bởi vì dạng này, làm hắn chém giết bọn này nguyên anh ma tu về sau, mới có thể thu được nhiều như vậy khí vận điểm. Mơ hồ trong đó, Khương Phàm cảm giác được trên người mình khí vận kim long lại lớn mạnh một bộ phận. Không hề nghi ngờ, những này nguyên anh ma tu trên người khí vận cũng bị hắn toàn diện cắt đoạn. Chương 386, đến từ tiên giới tiên phủ, nhân quả thông tin tiên phủ. Chương 386, đến từ tiên giới tiên phủ, nhân quả thông tin tiên phủ. Ừm, đây cũng là nhị phẩm cơ duyên sao? Cái này thời điểm, Khương Phàm thấy được vỡ vụn đại địa chỗ sâu, thình lình xuất hiện một viên bàn tay lớn nhỏ phù lục, phía trên đều là màu đen bùn đất, cũng không biết rõ chôn giấu bao lâu thời gian. Nếu như hắn không phải phá hủy cái này địa phương tế đàn, chỉ sợ đều không thể phát hiện cái này mai thần bí phù lục. Hắn bản năng ý thức được, đây cũng là chính mình lần này đạt được nhị phẩm cơ duyên. Nhưng là đến tột cùng là dạng gì phù lục, thế mà giống như là nhị phẩm cơ duyên. Siêu. Cái này thời điểm, hắn vung tay lên, lập tức đem cái này mai thần bí phù lục cầm lên, bắt đầu tử tế suy nghĩ. Hắn làm tứ giai phù sư, cũng từng thấy qua đại lượng phù lục, cho dù là tiên giới linh phù cũng từng gặp qua. Nhưng nhìn đến cái này mai thần bí phù lục thời điểm, hắn lại làm ngộng, bởi vì phía trên phù lục đường cong thật sự là quá phức tạp đi, đơn giản giống như là lít nhá lít nhít nhân quả chi tuyến, quả thực là một đoàn gai rối. Hắn đều không biết rõ đến cùng thế nào mới có thể chế tạo ra dạng này phù lục, thật sự là không thể tưởng tượng. Các loại, đây chẳng lẽ là nhân quả thông tin tiên phủ? Cái này mai tiên phủ không phải đã sớm tại thượng cổ thời đại một lần đại chiến thời điểm thất lạc sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hôn Nguyên phủ bút nhìn thấy cái này mai phù lục, nhịn không được ăn nhiều giật mình, ngựa khí ẩn chứa mừng rỡ. Nó hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy ngày xưa Hôn Nguyên phủ tông nội tình một trong, nhân quả thông tin tiên phủ. Nhân quả thông tin tiên phủ? Đây là dạng gì phù lục? Khương Phàm hiếu kỳ hỏi. Đây cũng không phải là tới từ thế gian phù lục, mà là đến từ tiên giới phù lục, chính là tiên phủ. Tác dụng của nó rất đơn giản, đó chính là thuận tiện các tu sĩ cự ly xa thông tin. Tin tưởng ngươi cũng biết rõ tu tiên giới tồn tại thông tấn phủ, nhưng là những này thông tấn phủ cự ly là có hạn chế. Ngắn, chỉ có thể trên 100 km. Dài lời nói, liền có thể đạt tới số vạn km, thậm chí là 10 vạn km. Nhưng là liền xem như thế, mặc kệ tốt bao nhiêu thông tin tốt, cũng là có cự ly hạn chế, không có khả năng vô hạn thông tin. Bất quá nhân quả thông tin tiên phủ không đồng dạng, truyền tin của nó cự ly là vô hạn. Liền xem như thân ở thái hư giới bất luận cái gì một chỗ địa phương, đều có thể kịp thời thông tin, kịp thời đưa tin tức. Ngày xưa chúng ta Hôn Nguyên phủ tông chính là mượn nhờ cái này mai tiên phủ lực lượng, mới khiến cho mỗi cái đệ tử liên hệ vô cùng chặt chẽ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều có thể trước tiên biết được. Đáng tiếc là, bởi vì một trận kiếp nạn, dẫn đến cái này mai tiên phủ bị mất, từ đó về sau chúng ta Hỗn Nguyên Phủ Tông liền đã mất đi loại này kịp thời thông tin năng lực, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này tìm tới. Hỗn Nguyên Phủ bút sắc mặt rất là phức tạp. Nó cảm thấy đây có lẽ là sâu xa thâm thẳm ở trong khí vận bảo hộ, mới khiến cho Khương Phàm tìm được cái này Mai Tiên Phủ. Bằng không mà nói, qua nhiều năm như thế, vô số Hỗn Nguyên Phủ Tông đệ tử ý đồ tìm kiếm, cũng không tìm tới cái này Mai Tiên Phủ dấu vết để lại, đây tựa hồ là sự an bài của vận mệnh. Vì sao loại này tiên phủ có thể làm được điểm này? Khương Phàm dò hỏi. Bình thường thông tấn phủ sở dĩ có thể làm được thông tin, đó chính là mượn nhờ lực lượng nguyên tử. Nhưng là lực lượng nguyên tử lại nhận đại địa nguyên tử quá nhiều, cho nên liền sẽ tạo thành tin tức mất đi. Cự ly xa dài, như vậy mất đi khả năng lại càng lớn. Thế nhưng là nhân quả thông tin tiên phủ không đồng dạng, nó gánh chịu lấy nhân quả luật thần thông lực lượng, ẩn chứa nhân quả pháp tắc lực lượng. Cho nên vô luận như thế nào, truyền thâu tin tức đều tuyệt đối không có khả năng mất đi. Trên cơ bản mặc kệ thân ở thái hư giới bất luận cái gì địa phương, tin tức đều có thể truyền lại đến trên tay đối phương. Đương nhiên nếu như tiến về một chút ngăn cách nhân quả đặc thù chi địa, cái này Mai Tiên Phủ lực lượng liền không cách nào sử dụng. Bất quá loại này địa phương ít càng thêm ít, cho nên trên cơ bản có thể làm được toàn phương vị, không góc chết thông tin. Hôn Nguyên Phủ bút giải thích nói, ẩn chứa nhân quả luật thần thông lực lượng, không hổ là tiên phủ, quả nhiên không phải thế gian linh phủ có thể sánh được. Nghe đến mấy câu này, Khương Phàm nội tâm cảm thấy rất là rung động. Chỉ có thể nói không hổ là tiên phủ, đơn giản giống như là trong truyền thuyết tiên khí, vượt quá chính mình tưởng tượng. Nói thật, hắn đã sớm muốn lấy được tương tự thông tấn phủ. Bởi vì thái hư giới thật sự là quá tốt đẹp lớn, đơn giản chính là rộng lớn vô biên. Vẹn vẹn là một khối đại lục diện tích, liền lớn đến không có giới hạn. Cái này cũng dẫn đến lẫn nhau ở giữa thông tin 10 phần khó khăn. Một khi rời đi, sẽ rất khó lần nữa tìm tới đối phương. Trước đó hắn ly khai vạn thú bí cảnh, tiến về Hắc Long Hải vực thời điểm, cũng muốn kịp thời liên hệ chính mình đạo lữ. Đáng tiếc là, thông tấn phủ cũng không cách nào làm được cự ly xa thông tin. Chỉ có sử dụng thái hư chi môn, trở về vạn thú bí cảnh, mới có thể liên hệ. Nhưng là cái này cũng không khỏi quá phiền toái. Bất quá bây giờ đạt được cái này Mai Tiên Phủ về sau, hắn cảm thấy liền có thể giải quyết triệt để cái vấn đề này. Không biết rõ như thế nào sử dụng cái này Mai Tiên Phủ đâu. Khương Phàm tiếp tục hỏi. Rất đơn giản, cái này Mai Tiên Phủ ẩn chứa mẫu phủ cùng tử phủ kết cấu. Mẫu phủ có thể tiếp thu tất cả tử phủ tin tức, trưởng khống mỗi một mai tử phủ tin tức cùng động tĩnh. Chỉ cần ngươi chia ra rất nhiều tử phủ, giao cho cái khác tu sĩ sử dụng. Như vậy cái khác tu sĩ liền có thể lẫn nhau ở giữa liên hệ, truyền lại tin tức. Đồng thời mỗi một mai tử phủ đều có đặc thù số hiệu, cho nên sẽ không lẫn lộn. Đương nhiên hiện tại ngươi tu vi đã là nguyên anh cấp độ, luyện hóa cái này Mai Tiên Phủ về sau, liền có thể dựng dục ra 100 vạn tử phủ. Nếu như có thể tấn thăng hóa thần cấp độ, liền có thể dựng dục ra 1000 vạn tử phủ. Tóm lại tu vi càng cao, ngưng tụ tử phủ thì càng nhiều. Hôn Nguyên Phủ bút trầm giọng nói, nếu là như vậy, mỗi cái Hôn Nguyên Phủ tông đệ tử đều có thể có một viên tử phủ. Cái này đối với Hôn Nguyên Phủ tông phát triển, nhất định đưa đến tác dụng cực lớn. Khương Phàm mỉm cười, chỉ có thể nói không hổ là nhị phẩm cơ duyên, cái này Mai Nhân Quả thông tin tiên phủ cũng coi là giải quyết chính mình khẩn cấp. Mặc dù không có biện pháp giúp trợ chính mình tăng lên tu vi, nhưng lại có thể trợ giúp Hỗn Nguyên Phủ Tông cấp tốc phát triển, từ đó nhanh chóng gia tăng Hỗn Nguyên Phủ Tông khí vận. Tiên phủ lợi hại như vậy sao? Lại có thể vô hạn sử dụng. Vạn Hóa Đan Lô hiếu kỳ hỏi. Nó cảm thấy dạng này phụ lục quả thực là lật đổ chính mình nhận biết. Dựa theo nó trước đó hiểu rõ, phụ lục trên cơ bản đều là duy nhất một lần vật dụng, thuộc về tiêu hao phẩm. Nhưng là hiện tại thế nào thấy giống như là một kiện pháp bảo, thật sự là vượt qua nó tưởng tượng. Đồng dạng linh phủ là có lần số sử dụng hạn chế. Nhiều có thể sử dụng mấy chục lần, hơn 100 lần, ít mà nói cũng chỉ có 1 lần. Nhưng là tiên phủ không đồng dạng, nó có thể vô hạn sử dụng, ẩn chứa bất hủ đặc tính. Cũng chính là bởi vì dạng này, mỗi một mai tiên phủ đều thuộc về một cái tông môn nội tình. Trong đó tầm quan trọng không thua gì bất luận một cái nào bảo vật chân phái. Hôn Nguyên Phủ bút cảm khái nói, không hề nghi ngờ, đây là Hôn Nguyên Phủ tông nội tình một trong, đến từ tiên giới tiên phủ. Chỉ có tiên nhân mới có thể luyện chế ra đến, thế gian tu sĩ là không thể nào luyện chế thành công. Đây cũng là Hôn Nguyên Phủ tông khai phái tổ sư trong lúc vô tình đạt được bảo vật. Nếu là như vậy, Hôn Nguyên Phủ Tông còn không có cái khác tiên phủ. Khương Phàm dò hỏi. Nếu là Hôn Nguyên Phủ Tông còn có cái khác tiên phủ, vậy mình liền triệt để phát. Dù sao mỗi một mai tiên phủ đều nhất định ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa, cũng không phải là bảo vật tầm thường có thể so sánh. Thời kỳ toàn thịnh lời nói, Hôn Nguyên Phủ Tông hết thể có 9 cái tiên phủ. Đáng tiếc là, tông môn bị diệt về sau, tiên phủ hủy diệt, biến mất. Có thể tìm về cái này Mai Nhân Quả thông tin tiên phủ đã là kỳ tích. Về phần càng nhiều tiên phủ là không có. Bất quá truyền thừa chi địa bên trong, hoàn toàn chính xác vẫn tồn tại tông môn cuối cùng một viên tiên phủ. Đây cũng là ta nghĩ bức thiết đạt được bên trong truyền thừa một cái nguyên nhân. Hôn Nguyên Phủ bút giải thích nói. Không hề nghi ngờ, đối với Hôn Nguyên Phủ tông tới nói, truyền thừa tự nhiên là trọng yếu. Nhưng là tiên phủ mới thật sự là nội tình chỗ. Nếu như có thể luyện hóa viên kia tiên phủ, như vậy mới có thể để Hôn Nguyên Phủ tông lần nữa quật khởi. Đây cũng là ngày xưa Hôn Nguyên Phủ tông các đại năng lưu lại thủ đoạn. Cuối cùng một viên tiên phủ. Đến cùng là cái gì tiên phủ? Khương Phàm càng phát tò mò. Dù sao làm Hôn Nguyên Phủ tông sau cùng nội tình, kia khẳng định là tương đương ghê gớm tiên phủ. Nếu không có khả năng trịnh trọng như vậy việc. Cái này sao, chỉ cần đi vào truyền thừa chi địa ngươi liền biết rõ. Hôn Nguyên Phủ bút cười, lại là thừa nước đục thả câu, cũng không có nói ra viên kia tiên phủ danh tự. Đã dạng này, làm sao đi vào truyền thừa chi địa đâu? Khương Phàm lập tức dò hỏi. Bởi vì cho đến nay, hắn cũng không phải rất rõ ràng đến cùng làm sao tiến vào truyền thừa chi địa bên trong. Cái này truyền thừa chi địa ngay tại Hỗn Nguyên cổ khư nhất chỗ sâu. Ngoại trừ một chút phương pháp đặc thù về sau, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Cũng chính là bởi vì dạng này, dù cho Hỗn Nguyên cổ khư bị phát hiện thời gian dài như vậy, thậm chí còn bị Thiên Cơ phủ không ngừng điều tra, nhưng là cho đến nay cũng không cách nào tìm tới chân chính truyền thừa chi địa. Hỗn Nguyên cổ khư chín đại bí cảnh trong thế giới đều có một cái đặc thù tiết điểm. Chỉ cần tìm được cái kia đặc thù tọa độ không gian, liền có thể đi vào bên trong. Đương nhiên nếu như ngươi không có tu luyện Hỗn Nguyên phủ kinh, là quả quyết không có khả năng đi vào trong đó. Hỗn Nguyên phủ bút giải thích nói. Vậy cái này đặc thù tiết điểm tại cái gì địa phương? Khương Phạm dò hỏi. Cách nơi này vẫn là rất xa. Nếu như Hỗn Nguyên cổ khư không có bị ô nhiễm, hẳn là rất nhanh liền có thể đã tới. Nhưng là nơi này khắp nơi đều là ma vật, mà lại không thiếu tứ giai ma vật, ngũ giai ma vật. Thôi không xem chừng còn có thể lâm vào ma vật hồng lưu bên trong. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, chưa hẳn có thể đến. Hỗn Nguyên phủ bút nói. Kỳ thật đây cũng là vì sao nó để Khương Phạm Nguyên Anh kỳ mới trở lại Hỗn Nguyên cổ khư, chính là lo lắng những này ma vật ngăn cản, cũng không đủ thực lực, căn bản là không có cách đến chỗ kia tọa độ không gian. Không sao, dù sao có nhiều thời gian. Nếu như không cách nào đến, như vậy chờ tu vi tăng lên về sau lại đến cũng không muộn. Khương Phạm quyết định vẫn là đi thử một lần, dù sao bên trong khả năng lưu lại tiên phủ, vẻn vẹn là như vậy bảo vật liền không dung bỏ lỡ. Siêu. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, lập tức đem những cái kia Nguyên Anh ma tu túi chứa vật thu vào, bỏ vào Linh Lung Tháp nội bộ trong thế giới. Dù sao đây chính là Nguyên Anh tu sĩ túi chứa vật, bên trong khẳng định lưu lại không ít bảo vật. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Làm xong những sự tình này về sau, Khương Phạm thân hình lóe lên, rất nhanh liền ly khai cái này địa phương. Cùng lúc đó, làm Khương Phạm chém giết những này Nguyên Thủy Ma Tông Nguyên Anh tu sĩ về sau, những này ma tu tử vong tin tức cũng trước tiên chuyển trở về Nguyên Thủy Ma Tông. Bởi vì bọn họ hồn đang dập tắt. Trên cơ bản mỗi cái ma tu tử vong, Nguyên Thủy Ma Tông đều sẽ biết được. Mà lại Nguyên Anh cấp ma tu đối với Nguyên Thủy Ma Tông tới nói, đều coi là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Dù là tử vong một cái, đều là tổn thất không nhỏ. Hiện tại duy nhất một lần chết 15 cái, đơn giản chính là trước nay chưa từng có, đưa tới Nguyên Thủy Ma Tông trên dưới chấn động. Chuyện gì xảy ra? Vì sao phệ cốt đạo nhân bọn hắn đột nhiên ở giữa chết rồi? Một lần chết 15 cái Nguyên Anh, quả thực là trước nay chưa từng có, đến cùng là ai làm? Một tôn hóa thần ma tu giận không kèm được. Bởi vì cho dù là Nguyên Thủy Ma Tông bồi dưỡng Nguyên Anh cấp ma tu, đều cần hao phí không ít thời gian cùng tài nguyên. Đối với bọn hắn tới nói, chính là tổn thất thật lớn. Điều này cũng làm cho bọn hắn dâng lên vô tận lửa giận, hận không thể lập tức đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Chuyện này xác thực rất kỳ quái. Hiện tại Hỗn Nguyên cổ khư số 5 bí cảnh hẳn là ở vào đóng lại trạng thái, ngoại giới tu sĩ không cách nào tiến vào mới đúng. Hết lần này tới lần khác phệ cốt đạo nhân bọn hắn lại là chết rồi, mà lại là trong nháy mắt tử vong. Nói cách khác, xuất thủ người rất có thể là hóa thần tu sĩ. Chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể để cho phệ cốt đạo nhân bọn hắn chết được nhanh như vậy, liền chạy trốn cũng không kịp. Mặt khác một tôn hóa thần ma tu trầm giọng nói ra chính mình suy đoán. Hắn cảm thấy nếu như là cùng giai tu sĩ, trên cơ bản không có khả năng làm được điểm này. Chỉ có hóa thần lão tổ xuất thủ mới có thể đáng sợ như thế, có thể trong nháy mắt miểu sát phệ cốt đạo nhân các loại ma tu. Hóa thần tu sĩ, không phải là thiên cơ phủ độc thủ. Có hóa thần ma tu nhiều như mày, không nhịn được nghĩ đến khả năng này. Dù sao trước đó thiên cơ phủ cùng Nguyên Thủy Ma Tông khai chiến, song phương đánh với bụi. Đồng thời bọn hắn cũng để cho thiên cơ phủ bị trọng thương, tử thương không ít tu sĩ. Nếu như là thiên cơ phủ hóa thần tu sĩ tự mình xuất thủ, cũng không phải là chuyện không thể nào. Ta cảm thấy khả năng rất lớn chính là thiên cơ phủ hóa thần xuất thủ. Dù sao Hỗn Nguyên cổ khư chính là tại thiên cơ phủ thống trị cương vực phụ cận. Lần trước chúng ta cho thiên cơ phủ mang đến trọng thương, đối phương có thể là ghi hận trong lòng. Nếu như vẹn vẹn như thế, có lẽ còn không tính là chứng cứ gì. Chân chính chứng cứ là, vừa rồi ta nếm thử thôi diễn hung thủ chi tiết, nhưng lại phát hiện thiên cơ hỗn loạn, căn bản tìm không thấy chút nào chuỗi nhân quả tác, đây là thiên cơ phủ tu sĩ mới có thể có thủ đoạn. Lại một tôn hóa thần ma tu trầm giọng nói, hiển nhiên hắn 10 phần am hiểu thôi diễn thiên cơ. Nhưng phàm là sát hại Nguyên Thủy Ma Tông tu sĩ hung thủ, đều sẽ bị hắn dễ như trở bàn tay tìm tới. Bởi vì hung thủ đã sớm cùng Nguyên Thủy Ma Tông kết nhân quả. Bằng vào loại thủ đoạn này, từng cái cùng Nguyên Thủy Ma Tông có thủ tu sĩ, đều bị bọn hắn nhẹ nhõm tìm tới, sau đó giết chết. Nhưng bây giờ loại thủ đoạn này lại là mất hiệu lực. Hắn phát hiện chính mình thế mà tìm không thấy hung thủ bất luận cái gì manh mối, bất luận cái gì vết tích. Thật giống như đối phương tồn tại là một mảnh trống không, thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này nhất định là cực kỳ đặc thù thiên cơ thủ đoạn. Thiên cơ hỗn loạn. Nhìn như vậy đến, đích thật là thiên cơ phủ xuất thủ. Dù là không phải thiên cơ phủ, cũng nhất định cùng bọn hắn thoát ly không được quan hệ. Đáng chết thiên cơ phủ, lần trước hỏng đại sự của chúng ta, hiện tại lại tới, xem ra bọn họ đích sắc cùng chúng ta đòn kiêng lên. Nhất định phải diệt đi cái này hóa thần tông môn, nếu không hành động của chúng ta khắp nơi đều sẽ nhận trở ngại, qua nhiều năm như thế, thiên cơ phủ đến cùng lá xấu chúng ta bao nhiêu chuyện tốt. Xem ra chúng ta cần toàn lực xuất thủ, đối phó thiên cơ phủ. Rất nhiều Nguyên Thủy Ma Tông hóa thần tu sĩ nghị luận ở Mỹ, chu vi tràn ngập kinh khủng sắc cơ.